Chương 652, hai vị kiếm tiên chương 652, hai vị kiếm tiên trên bầu trời, Cẩm Sắt một bên bay lên, một bên không khỏi suy nghĩ. Hồng Anh tỷ tỷ, vì sao đêm qua không có tới đâu? Nàng rõ ràng đáp ứng cơ hội này a, chẳng lẽ là nàng đổi ý? Tây cảnh, Thần Uy Hữu Quân đại doanh. Sáng sớm, hạ trận rất lớn tuyết. Bạch Đường vừa mới an bài xong trong quân sự vụ, đeo lấy bao phục ra đại doanh, liền thấy được đứng sừng sững ở một mảnh tuyết trắng phía trên áo đỏ nữ. Chính là chờ đợi ở đây đã lâu Hồng Anh. Hôm nay Hồng Anh còn đánh một thanh đỏ dù. Cũng không biết là giống Chu Bắc Niệm như thế bảo hộ váy không nhận bẩn, vẫn là giống Cẩm Sắt như thế bảo hộ làn da không nhận tuổi. Lại hoặc là có tuyết rơi thế rơi quá sáng, nàng muốn tìm cầu một tia âm u Bạch Đường bên cạnh đạp dù bạc xì gì gần, vừa cười chào hỏi, "Hồng Anh tỷ, ngươi so với chúng ta ước định muốn trước thời hạn mấy canh giờ à, chẳng lẽ nhanh như vậy liền cho hắn đưa về Đại Lương Thành?" Hồng Anh lắc đầu, "Hắn còn chưa tới Đại Lương Thành, ta là sớm đi." "Vì sao a?" Bạch Đường tiếp nhận dù, lấy lòng giống như là tỷ tỷ chống đỡ. "Có một người nói với ta một phen, còn vì ta sáng tạo ra một cái có thể cùng chủ nhân giải tình cơ hội." Bạch Đường khẽ cười nói, "Là Cẩm Sắt viện trưởng a." "Là?" "Sau đó thì sao?" Hồng Anh tỷ từ chối. "Ta đáp ứng." "Ngoài dữ liệu, kia cuối cùng đâu?" Hồng Anh đem vùi đầu thấp, "Cuối cùng ta ở đằng kia ngọn núi trước suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có đi vào." "Như ta sở liệu, ngươi hối hận." "Không phải?" Hồng Anh nói khẽ, "coi như ta có thể bỏ xuống những cái kia từ nhỏ thờ phụng quan niệm, trở thành chủ nhân nữ nhân, nhưng là ta còn là hy vọng hắn. Đối với chuyện này, có thể so ta chủ động một chút." Bạch Đường ư một tiếng, hắn hiểu được Hồng Anh chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Khắp thiên hạ, sẽ không có người so với hắn càng hiểu tỉ tỉ của mình. Hồng Anh một chồng một vợ tư tưởng, là thâm căn cố đế. Tại Trường Phong vô tình thời điểm, Hồng Anh hy vọng Trường Phong có thể hữu tình, cùng với nàng tướng mạo thủ. Thậm chí Hồng Anh cũng có thể tiếp nhận Trường Phong cùng cái khác một vị nữ tử tướng mạo thủ. Tại Trường Phong hữu tình về sau, Hồng Anh mặc dù cao hứng, nhưng là nội tâm lại một mực cất giấu bất an. Nàng quan sát Dương Chi Vi, quan sát Giang Thượng Hàn. Nàng quan sát được Cẩm Sát, quan sát được Đào Khả, cũng quan sát được Hứa Nhược Vũ. Mãi cho đến một ngày Hồng Anh rốt cục phát hiện, chính mình cũng có thể là trở thành một trong số đó. Nhưng là nàng nhưng lại không biết là vui vẻ vẫn là không vui. Nàng thay chủ nhân vui vẻ, nhưng mình lại không cách nào chân chính vui vẻ. Tựa như Bạch Đường đại hôn ngày ấy, Hồng Anh mượn Dương Chi Vi thân phận, cùng Giang Thượng Hàn nói kia hai câu nói như thế. Nàng có lẽ có thể tha cho ngươi có rất nhiều nữ tử, nhưng là nàng thành thân loại đại sự này, trong nội tâm nàng lại thế nào khả năng không quan tâm. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hồng Anh kỳ thật nói là chính mình. Cho tới nay, Hồng Anh chỉ là tại dung túng chủ nhân, hoặc là nói lấy người hầu thân phận, phục thị chủ nhân. Lấy càng lớn tuổi một chút tỷ tỷ thân phận, sủng ái lấy Giang Thượng Hàn. Nàng không thể không thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy chủ nhân hài lòng thời điểm, nhìn thấy chủ nhân ánh mắt bên trong lộ ra đối với mình lửa nóng thời điểm, nàng là kích động lại vui vẻ, thân thể cũng là có phản ứng. Nhưng nếu là thật không minh bạch cùng chủ nhân kết hợp, nàng vẫn là có rất nhiều không thích ứng. Cho nên Cẩm Sắt tiên tử cho Hồng Anh cơ hội này, nàng đáp ứng về sau, lại đổi ý có lẽ, qua hết cái này năm, Hồng Anh tỷ liền có thể nghĩ thông suốt rồi. Bạch Đường ôn hòa nói. Hồng Anh nhẹ gật đầu, chỉ mong a. Hồng Anh tỷ, ngươi sớm tới, Tiểu Phong hắn biết sao? Biết, là ta đưa chủ nhân đi Ôn Tuyển Sơn, trên đường đã nói với hắn. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Bạch Đường hỏi. Hồng Anh nhừ một tiếng, đi thôi. Hồng Anh cùng Bạch Đường mục đích là Dược Vương Cốc. Hàng năm lúc này bọn hắn đều sẽ đến đó tế bái mẫu thân Bạch Ngọc Kinh. Mà năm nay chẳng những muốn đi tế bái mẫu thân, còn muốn cùng ở nơi đó chữa thương Bạch Linh, cùng một chỗ ăn Tết. Bạch Đường cảm thán một câu, chỉ là có chút đáng tiếc à, ta cái này chăn nuôi, năm trước không nhìn thấy ta con nuôi. Hồng Anh xì một câu, chớ cho mình tìm tồn tại cảm, người ta nhận ngươi làm cha nuôi đi. Bạch Đường cười ha ha, có nhận hay không, ta cũng là. Dừng một chút, Bạch Đường lời nói xoay chuyển, Hồng Anh tỷ, ngươi nói chúng ta đám người này đánh xuống thiên hạ, tương lai là không phải đều là tiểu gia hỏa này. Hồng Anh không có trả lời Bạch Đường, đã bước đầu tiên hướng đông nam mà đi. Bạch Đường cười cười, theo sát phía sau. Tỷ lệ hai người, thời gian qua đi một năm, lần nữa đi hướng khi còn bé chỗ chơi bừa. Lần này, cùng trước kia lại có rất nhiều khác biệt. Bọn hắn sẽ còn nhìn thấy cái kia từ nhỏ cùng nhau bạn chơi, nhưng lại không nhất định giống khi còn bé thân cận như vậy, nhất định sẽ có cách ngăn. Bạch Đường mong muốn cùng với nàng hỏi một vài vấn đề. Hồng Anh mong muốn ở trên người nàng nhìn thấy một chút trước kia chưa từng có chú ý tới đồ vật. Đương nhiên, lần này tiến về Dược Vương Cốc, mấu chốt nhất ngoại trừ thăm hỏi Bạch Linh, cùng nàng cùng một chỗ đón giao thừa bên ngoài, còn có chính là tránh cho đi theo Hộ Quốc Công Phủ ở nào đó vị đại danh đỉnh đỉnh kiếm thiên lên xung đột. Hộ Quốc Công Phủ, Tuyết Cảnh Viên. Bây giờ Hộ Quốc Công Phủ có thật to nhỏ tiểu thập mấy cái vườn hoa. Cái này Tuyết Cảnh Viên thiết lập ở Giang Thượng Tuyết trước kia chuyên dụng tiểu viện từ trước đó. Giang Thượng Tuyết lúc đầu sân nhỏ cùng phòng, Giang Thượng Hàn đều chưa từng có nhiều cải biến. Bất quá đem nàng tường viện trùng tu một lần, đưa nàng nguyên bản một tầng phòng đóng dấu trồng tới 3 tầng, thuận tiện nàng tại tầng 2 ngắm cảnh, theo 3 tầng luyện kiếm. Lúc này Giang Thượng Tuyết mặc dù chưa trong phủ, nhưng là nàng trong nội viện ngoài viện lại có rất nhiều người. Sơ Cẩu đóng vai lấy ra nô lão truyền nhân vật, vẫn tại người khác không thấy được địa phương, phơi nắng. Giang Thượng Tuyết cửa viện, Diêu Tiểu Đường mang theo Miểu Miểu tại chất đống người tuyết. Miểu Miểu ngồi xổm ở người tuyết trước, nhìn xem người tuyết hỏi, "Sư tôn, chúng ta đây là tại trồng ai vậy? Ngươi làm sao còn cấp hắn phối một cây đao?" Diêu Tiểu Đường một bên đánh giá người tuyết cầm đao tư thế, một bên vô ý thức hồi đáp, "Ngươi sư công?" "Hệ sư công a, hắn không phải tổng mặc đen như mực sao? Cái này cũng không giống nha." Diêu Tiểu Đường phản bác, "Ngươi biết cái gì? vi sư lần thứ nhất gặp ngươi sư công thời điểm, hắn liền xuyên trắng tinh.
A,
sư tôn, Đồ Nhi cảm thấy sư công không thể chỉ có một cái tay có đại đao, một cái tay khác cũng hẳn là có vũ khí.
Vũ khí gì?
Băng đường hồ lô. Ta xem là ngươi cái này nhỏ quỷ thèm ăn muốn ăn đi. Miểu Miểu sờ lên phình lên bụng, hì hì, sư tôn thật đúng là thiên hạ đệ nhất thông minh, Đồ Nhi giấu tốt như vậy đều bị ngươi phát hiện rồi. Một hồi liền ăn cơm, sau bữa ăn lại ăn.
A,
lúc nào thời điểm có thể ăn cơm a?
Đợi các nàng hai cái trò chuyện xong a.
Hai người bọn họ đều hàn huyên cho tới trưa, đến lúc nào thời điểm trò chuyện xong a vừa nói, Miểu Miểu một bên đem ánh mắt hướng về nghiêng phía trên nhìn lại. Nơi đó là Giang Thượng Tuyết ba tầng lầu cát.
Lầu cát sân thượng phía trên, có hai vị nữ tử tại ngồi đối diện uống trà.
Hai nữ đều là kiếm tiên.
Chương 653, ta rất nguy hiểm chương 653, ta rất nguy hiểm dựa vào phải kiếm tiên, chính là kiếm như xương.
Nàng mặc xanh đậm trường bào, thái dương chân bóng, lông mày phong cực kỳ nhạt, mang theo cố nhuệ khí. Đầu ngón tay nắm đuốt sứ men xanh chén trà, cổ áo thêu lên tơ bạc vân vân theo đưa tay động tác tràn ra gần sóng.
Là kiếm như xương dùng hai tay cho Hồng Diệp đưa một ly trà.
Tông chủ, ngài dùng trà.
Dựa vào trái kiếm tiên, chính là Hồng Diệp kiếm tiên.
Hồng Diệp một thân màu hồng thêu hoa mười váy, bao vây lấy bởi vì tư thế ngồi càng lộ ra linh lung thích thú thân thể mềm mại.
Nàng buông thong tầm mắt liếc qua chén trà, lắc đầu, "Xương sư cô, ngài là trưởng bối, lẽ ra nên bản tôn mời ngài."
Kiếm Như Xương đem chén trà hướng Hồng Diệp trước mặt lại đưa, khóe mắt nàng Tế Văn đang cười lên lúc càng thêm nhu hòa,
"Tông chủ, cái này chén trà, liền toàn bộ làm như ta tạ ơn ngài năm đó thu lưu.
Năm đó bản tôn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là nếu không có tông chủ mang ta thông qua mật đạo lên núi, nếu không có tông chủ những năm gần đây đưa cơm, ta Kiếm Như Xương chỉ sợ sớm đã chết đói tại kiếm động bên trong."
Nghe vậy, theo Lý Trường Sinh cùng Giang Thượng Hàn nơi đó phân biệt biết rất nhiều chuyện Hồng Diệp, đột nhiên đưa ra một vấn đề,
"Xương sư cô, ngài mới nói Lương Vương thông qua Giang Hải ngôn miệng, truyền lời cho ngươi, không vào nhất phẩm kiếm tiên, không thể rời núi báo thủ."
Kiếm Như Xương nhẹ gật đầu, "Là, vương gia có thể là sợ ta nhị phẩm chi cảnh, quá hung hiểm a."
Hồng Diệp không nói gì.
Dựa theo hắn lý giải, mặc kệ người khác có biết hay không, nhưng là Lương Vương nhất định biết chính hắn không phải chết bởi Dương Chi Hy chi thủ, mà là năm đó cùng hắn sư phụ An đạo nhân đối kháng đám người kia.
Lương Vương chỉ là cùng Dương Chi Hy chính kiến không hợp.
Hai người, một cái là An đạo nhân đệ tử,
một cái có khả năng chính là An đạo nhân nữ nhi.
Thậm chí có thể nói, nếu là có bên ngoài tranh, Lương Vương vẫn là thuộc về sẽ bảo hộ Dương Chi Hy kia một người.
Đã như vậy, kia Lương Vương vì sao muốn làm như vậy?
Hơn nữa coi như Kiếm Như Xương bảo nhất phẩm, kỳ thật cũng rất khó tranh đấu qua Ly Vương phủ cùng Phi Điệu lâu, ai chẳng lẽ Lương Vương chỉ là lừa gạt Kiếm Như Xương tránh né thế đạo tranh đấu? Hay là hắn trước khi chết, phát hiện gì rồi?
Hồng Diệp càng nghĩ càng buồn bực.
"Tông chủ, tông chủ."
Kiếm Như Xương còn giơ chén trà.
"Ờ, Xương sư cô."
Hồng Diệp theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.
"Nghĩ gì thế?"
"Đều thất thần."
Kiếm Như Xương cười trêu ghẹo.
Hồng Diệp không có trả lời nàng,
bởi vì nàng lại một lần nữa thất thần.
Nàng nghĩ tới không hợp lý nhất địa phương, nếu như Lương Vương muốn để Kiếm Như Xương tránh né thế gian tranh đấu, kia lại vì sao giữ lại Dương Chi Vi cùng Giang Thượng Tuyết tại Đại Lương thành bên trong?
Hồng Diệp cho rằng Lương Vương Dương Văn Học qua đời, nhất định còn có ẩn tình khác.
Cái này Đại Lương thành, nhất định còn cất giấu càng sâu bí mật.
"Sư phụ, hai người bọn họ uống chén trà uống hết đi lâu như vậy, Đồ Nhi nhìn là không có thời điểm nói chuyện phiếm xong."
Miểu Miểu nhìn xem lầu các bên trên hai người, thầm nói:
"Nếu không hai chúng ta đi trước đệm a một chút xíu a."
Miểu Miểu rũa ra tay nhỏ khoa tay nói: "Cứ như vậy một chút chút đâu đâu là được rồi."
Diêu Tiểu Đường một bên cho chăm chú người Tuyết Tân Trang lấy góc cạnh, một bên qua loa nói: "Vậy thì chờ kỳ đỉnh bên trong hai người kia hạ kết thúc cờ."
Miểu Miểu lại theo Diêu Tiểu Đường lời nói, hướng Tuyết Cảnh biên kỳ đỉnh nhìn lại.
Nơi đó, có một vị mặc bọc lấy màu ngà sữa trồn nhung áo choàng mỹ nhân, đang cùng một vị người mặc xanh nhạt váy thiếu nữ đánh cờ.
Dương Chi Vi nhặt lên một quả bạch kỳ, rơi vào một vị trí bên trên, sau đó nhỏ nhẹ nói:
"An Lam cô nương, lãnh phu nhân nơi đó, ta sáng sớm lại tự mình đi chào hỏi.
Mẫu thân của ta nói thế nào?"
An Lam đầy cõi lòng mong đợi hỏi.
Dương Chi Vi cười lắc đầu, lãnh phu nhân nói: "Ngươi nếu là bằng lòng tại quốc công phủ cùng những cô gái kia chơi đùa, chơi như thế nào đều được, nhưng là lưu tại giang phủ ăn Tết, không được."
Nghe vậy, An Lam thở dài, ta liền biết, mẫu thân nàng nhất định vẫn là sẽ không đáp ứng.
Dương Chi Vi mang theo cười yếu ớt ngẩng đầu, nhìn xem An Lam nói: "An Lam cô đường, cũng không phải là ta không phóng khoáng mong muốn xua đuổi ngươi, chỉ là ta cũng cảm thấy lệnh đường chi ngôn cũng không phải không có đạo lý.
Ngươi dù sao cũng là chưa xuất các cô đường, coi như
ngươi cùng bên trên lệnh tổng quân thời điểm tình đầu ý hợp, vậy cũng muốn chờ qua cửa mới có thể tới giang phủ qua năm mới a cái gì đó."
Còn chúa hiểu lầm An Lam có chút thẹn thùng nói: "Ta cùng tôn tướng kỳ thật không có gì, chỉ là tướng quân cùng phó tướng quan hệ."
Dương Chi Vi nhìn xem An Lam trên mặt đỏ ửng, gật đầu cười: "Ân, ta tin tưởng."
Dừng một chút, Dương Chi Vi lại nói: "Đã như vậy, An Lam cô nương tại sao khăng khăng lưu tại quốc công phủ đâu?"
"Tốt a."
An Lam để cờ xuống, trịnh trọng nói: "Con chúa, tôn tướng nói với ta trở lại giang phủ về sau, ngài là đáng giá tín nhiệm nhất người, ta lời gì đều có thể cùng ngài nói."
Dương Chi Vi ngồi thẳng thân thể mềm mại, ánh mắt chuyển lưu chuyển.
Hiển nhiên bởi vì Giang Thượng Hàn câu này đáng giá tín nhiệm nhất, rất vui vẻ.
"Đương nhiên, mời An Lam cô nương nói thẳng."
An Lam thở dài, nói một câu rất trung nhị lời nói: "Ta tựa như là một cái kẻ rất nguy hiểm."
"Rất
kẻ nguy hiểm?"
"Ân, hoặc là nói, ta là một cái rất mê người nữ tử." Nghe vậy, Dương Chi Vi một mực không biết nên như thế nào biểu lộ quản lý. thiếu nữ bây giờ đều như thế mở ra sao? Coi như ngươi thanh xuân tuổi trẻ, càng có thể dụ hoặc tới nhà ta phu quân, nhưng cũng không cần cứ như vậy ngay thẳng nói ra đi. Chẳng lẽ hắn hiện tại liền ưa thích loại này ngay thẳng? Hừ, tiểu tử thối, ngươi đối với người khác như thế, ta không so đo. Nhưng ngươi nếu là muốn cho bản quận chúa như vậy đối ngươi ngay thẳng, quyền kia của chúa, làm theo là được. Mười phần tưởng niệm Giang Thượng Hàn Dương Chi Vi trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nam cũng sắp đến rồi, nói xong cùng một chỗ nên đón tân xuân, nhưng ngươi thế nào vẫn chưa trở lại à? An Lam nhìn xem Dương Chi Vi biểu tình biến hóa, bật cười nói, quận chúa, ngài hiểu lầm, này mê người không phải kêu mê người. Tiếp lấy, An Lam đệ thấp dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói, rời đi Tử Tinh Sơn trước đó, tôn tướng cho ta giảng một cái cố sự. Cái kia trong chuyện xưa có một cái cầu kinh hòa thượng, không xa vạn dặm đi cầu lấy chân kinh. Nhưng là thế gian đều truyền ôn, an hòa thượng này thịt liền có thể trường sinh bất lão. Tôn tướng nói, theo ta tu vi tăng trưởng, khí tức của ta đã càng lúc càng giống hòa thượng này như thế. Chỉ có tại quốc công phủ, ta khả năng nhận bảo hộ. Cho nên hắn nói với ta, trước khi hắn trở lại, để cho ta nhất định đừng ra quốc công phủ. Dương Chi Vi nhất thời có chút bị khiếp sợ đến, nàng mở to mắt to, không thể tưởng tượng nổi nói rằng, an ngươi, có thể trường sinh bất lão. An Lam khẽ lắc đầu, cũng không nhất định là trường sinh bất lão, cũng có thể là chữa trị kỳ bệnh, tăng trưởng tu vi loại hình. Đây đều là chính ta phỏng đoán. Chữa trị kỳ bệnh ngay tại Dương Chi Vi suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên có hạ nhân đến báo, quân chúa, Trương đạo tương lai thăm. Chương 654, Đại Lương Thế gia tận thăm quốc công phủ. Chương 654, Đại Lương Thế gia tận thăm quốc công phủ. Đạo tướng Trương Linh Tố. Dương Chi Vi nhíu mày, chúng ta phụ thượng cùng hắn cũng không gặp nhau a. An Lam lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra cùng hắn quen biết, bất quá, hắn không phải tại tôn tướng bên người sao? Hắn trở về, đây chẳng phải là nói rõ Dương Chi Vi cùng An Lam liếc nhau, đồng thời đứng dậy, mau mau cho mời. Ha 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 ha, không cần mời, bần đạo không mời mà tới. Trương Linh Tố lời còn chưa dứt, liền từ thiên mà hàng. Bất quá nhưng cũng không có hoàn toàn hạ, bởi vì trên bầu trời vang lên thần nỏ tiếng rít. Nỏ mang theo không thua gì nhị phẩm người tu hành chân khí, sờ sờ ngăn cản bên trên một hơi vẫn còn giả bộ ép Trương Linh Tố, tự tiện xông vào quốc công phủ người, chết. Không biết nơi nào vang lên trầm muộn thanh âm, theo thanh âm nỏ dài mưa tên, toàn bộ đâm về phía Trương Linh Tố. Dương Chi Vi đột nhiên ngẩng đầu, không tốt, đạo tướng kinh động đến quốc công phủ ngăn địch chi trận. Tham kiến Tích Mộng lớn trưởng công chúa, bần đạo đi Lương Vương phủ ngài không có ở, bần đạo một đoán ngài ngay ở chỗ này. Một khắc đồng hồ sau, bên trong phòng tiếp khách, hơi co vẻ chật vật Trương Linh Tố ra vẻ bình tĩnh hành lễ nói. Dương Chi Vi cười yếu ớt đáp lễ, cũng ra hiệu Trương Linh Tố mời ngồi. Mới là hộ phủ chi trận, cho Trương đạo đem thêm phiền toái. Trương Linh Tố khoát tay áo, không sao, bần đạo dù nói thế nào cũng là nhất phẩm đạo tôn, còn không đến mức bị những cái kia đồ chơi nhỏ cho hù dọa. Cổng quét rác sơn cầu túi đầu ngu ngơ cười một tiếng, không nói gì. Hắn là cô y dùng Trương Linh Tố đi thử một chút vừa thành hình phụ trận. Dù sao sơn cầu mặc dù luyện khí nhiều năm, nhưng là tu trận còn là lần đầu tiên. Bất quá thông qua vừa rồi thí nghiệm, cảm giác cũng không tệ lắm. Chờ tiểu chủ nhân trở về, có thể lại nghiên cứu thảo luận tăng cường một phen. Không biết Trương đạo đem hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Dương Chi Vi hỏi. Trương Linh Tố một bên uống trà, vừa nói, bần đạo hôm nay chính là đến đưa tin. Tin? Ân, là hộ quốc công nắm bần đạo cho ngài ra thư. Nói xong, Trương Linh Tố móc ra một phong Giang Thượng Hàn viết Chi Vi thân khải phong thư, đưa cho sắc mặt kích động Dương Chi Vi. Hắn lại vẫn cho ta viết ra thư. Dương Chi Vi tiếp nhận tin, sau đó nhìn phong thư bên trên chó bò đồng dạng chữ viết, nín khóc mỉm cười. Nửa năm, tay này nát chữ vẫn là một chút tiến bộ không có. Dương Chi Vi nhịn xuống lập tức mở thư tâm tư, ngẩng đầu lên nói, hắn chẳng lẽ còn muốn thật lâu mới có thể trở về sao? Trương Linh Tố lắc đầu, bần đạo xem chừng, hắn cái này 2-3 ngày hẳn là có thể tới Đại Lương thành. Dương Chi Vi lại nhịn không được dùng tay như chân bảo đồng dạng vuốt ve một lần phong thư. Liền 2-3 ngày, còn biết cái gì tin a? Nàng trên miệng mặc dù phàn nàn, nhưng trong lòng vui vẻ không được. Trương Linh Tố cười cảm thán nói, nhường bần đạo đưa tin trước đó, Giang Quốc Công từng nói qua một câu, phong hỏa liền 3 tháng, ra thư chống đỡ bạc kim. Chắc hẳn Giang Quốc Công cũng là quá nhớ nhà người, sợ người nhà lo lắng. Trương Linh Tố lời còn chưa dứt, Hà quản gia đi tới ngoài cửa. Quân chúa, Mạnh phu nhân mang theo hấu tử đến đây bái phòng. Đói bụng thật lâu Miểu Miểu chẳng biết lúc nào đỗng nhiên xuất hiện tại Hà quản gia bên cạnh. Ở chỗ nào trái bưởi? Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Dương Chi Vi thu hồi tin, nhìn về phía Hà quản gia, vị yêu Mạnh phu nhân, Dĩnh Xuyên Mạnh thị, Lệ phi Chí mẫu. Nghe vậy, Dương Chi Vi mười phần buồn bực, bọn hắn phụ thượng cùng Dĩnh Xuyên Mạnh thị hoặc là Lệ phi càng là không có chút nào gặp nhau a. Không chỉ là Dĩnh Xuyên Mạnh thị, chỉ là Trương Linh Tố tại hộ quốc công phủ đưa tin, uống chén trà công phu, liền có Lô Long, Phạm Dương chờ 4 cái đại thế gia phu nhân hoặc là tiểu thư đi tới quốc công phủ bái phòng. Mỗi nhà đều đưa tới không ít đồ tết, mà lại là nhất đẳng đồ tốt. Cho Diêu Tiểu Đường, Miểu Miểu sư đồ hai người nhìn hai mắt tỏa sáng hừng hực. Bất quá Trương Linh Tố đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn uống trà xong, liền rời đi hộ quốc công phủ. Về sau, liền đi hướng Phi Điểu Lâu. Bất quá trên đường, cũng lượn quanh điểm đường, đi tới một cái hãng buôn vải cổng. Vị đạo trưởng này là mua thành phẩm áo, vẫn là vải bóc. Bần đạo là đưa tin tới, đem phong thư này giao cho nhà ngươi đông ra. Hãng buôn vải, tên là Hứa Nhớ hãng buôn vải, là Hứa gia đại tiểu thư Hứa Nhược Vũ sản nghiệp. Nửa năm qua, Lưu Vân Hầu phủ đại tiểu thư Hứa Nhược Vũ kinh thương sự tình, cũng là danh chấn kinh đô. Bởi vì nàng chỉ dùng 3 tháng, nàng hãng buôn vải liền trở thành Đại Lương thành nổi danh nhất cửa hàng một trong. Hứa Nhược Vũ từ nhỏ liền giúp đỡ trong nhà quản lý cửa hàng, sau đó lại giúp đỡ Lan gia quản lý cửa hàng. Xưa nay đều là kiếm nhiều bồi thiếu. Một lần duy nhất lô lớn chính là năm ngoái Lộc Quốc Công áp Giang Thượng Hàn thua cờ trận kia đánh cược. Hứa Nhược Vũ cùng Lộc Quốc Công ly hôn trước sau đã từng tao nộ qua không ít tiếng mắng, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay lại là một mảnh tán thưởng thanh âm. Đều nói nàng chung với gia quốc dám yêu dám hận nữ bên trong đại tài trở một chút, thậm chí đã trở thành một đám khuê các bên trong nữ tử sùng bái đối tượng. Cái này Đại Lương thành chúng gió khí đột nhiên chuyển biến, nhường chính nàng đều kinh thán không thôi. Thẳng đến nàng liên tục điều tra mới tra được một người. Những này thanh danh đều là trải qua người này hộp tối điều khiển. Hắn gọi Lương Chí Siêu. Năm nay mùa hè vừa mới xuất sư kỳ lân tử, Xuân Thu Viện đại sư minh, từng đi theo Giang Thượng Hàn tham dự qua Cửu Dương cung biến, bây giờ tại Hoàng Văn Quán làm trường học sách lang. Hơn nữa, chính mình vài hành chi như vậy phát triển thuận lợi, dường như cũng có nguyên nhân khác. Hôm nay, nàng đã tìm được người này, đồng thời đem nó hẹn đến hãng buôn vải gặp mặt. Hứa Nhược Vũ muốn hỏi một chút tin tưởng. Căn này Hứa nhớ hãng buôn vải là tổng cửa hàng, bên trong rất lớn. Trong đó một gian quý tộc chuyên môn trong phòng trà. Hứa Nhược Vũ rốt cục gặp được người này. Bất quá, tới lại không phải Lương Chí Siêu, mà là một người trung niên. Tiên sinh là? Hứa Nhược Vũ hỏi. Ta gọi Cố Cẩn, chữ Nghi Ngờ Ngọc. Cố Hoài Ngọc mỉm cười nói. Mên ngông năm đường, Nghi Ngờ Ngọc tiên sinh. Cố Hoài Ngọc có chút vui mừng, nghĩ không ra Hứa huyện chủ còn nghe qua ta cái tên này. Huyện chủ chi vị là bắt đầu mùa đông trước đó Hứa Nhược Vũ là đang đánh trận Bắc Tĩnh quân, khiến cho đại lượng đông cùng vải bóc về sau, Bắc Tĩnh triều đình mới phong. Như mưa cũng là đọc qua mấy ngày sách, thiên hạ người đọc sách, người nào không biết Nghi Ngờ Ngọc tiên sinh. Hứa Nhược Vũ khiêm tốn nói rằng. Cố Hoài Ngọc vuốt râu cười một tiếng, Hứa huyện chủ quá khen, chắc hẳn hôm nay mời nhất định là có lời muốn hỏi. Không ngại nói thẳng. Hứa Nhược Vũ khẽ gật đầu, không tệ, bất quá Như Mưa mời chính là Lương Chí Siêu Lương Trường học sách, cũng không phải là Nghi Ngờ Ngọc tiên sinh. Cố Hoài Ngọc thực lời nói, Lương Trường học sách sở tác những sự tình kia đều là Nghi Ngờ ngón tay Ngọc làm, hôm nay nếu là hắn đến, Hứa huyện chủ cũng biết, đồng thời từ trong miệng hắn hỏi không ra cái gì đến, cho nên không ngại Nghi Ngờ Ngọc trực tiếp đến đây bẩm báo. Hứa Nhược Vũ ánh mắt nghiêm túc hỏi, kia Như Mưa cả gan, xin hỏi Nghi Ngờ Ngọc tiên sinh vì sao muốn thay Như Mưa chính danh? Cố Hoài Ngọc cười cười, kỳ thật cũng không phải Nghi Ngờ Ngọc, không phải ngươi, kia là, tự nhiên là nhà ta chủ công. Nhà ngươi chủ công là ai? Hứa Nhược Vũ trong lúc mơ hồ đã đoán được một cái tên, nhưng là không dám xác định, cũng không dám nói thẳng, nói ra cái tên này. Cố Hoài Ngọc vuốt râu nói, không tệ, chính là Hứa huyện chủ suy nghĩ trong lòng. Việc này truy căn tố nguyên đều là nhà ta Giang Công chi mưu. Hứa Nhược Vũ nghĩ đến xa cách nửa năm lâu thiếu niên thân ảnh, không có phủ định quan hệ giữa hai người, mà là nhịn không được trực tiếp hỏi, hắn vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ Hứa huyện chủ không biết nhà ta chủ công đối với ngài tình ý? Cố Hoài Ngọc hỏi lại. Nhưng hắn không phải như vậy tính cách, hắn làm việc xưa nay đều có mấy tay mục đích. Hứa Nhược Vũ nghĩ đến hai người đủ loại, sâu kín nói rằng, tốt ta, quả nhiên như chủ công lời nói, Hứa huyện chủ xác thực thông minh. Cố Hoài Ngọc nói xong câu đó sau, đứng dậy lấy ra một chương đồ, bày tại trên mặt bàn. Chương 655, tuần càng đồ. Chương 655, tuần càng đồ đồ là Đại Lương thành dư đồ. Cùng bình thường Đại Lương thành dư đồ khác nhau là, bình thường đồ sẽ không đem trong hoàng thành từng cái quân cơ nha môn này địa phương tiêu chí như thế rõ ràng, nhưng là bức tranh này bên trên lại cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có một số địa phương ghi chú đủ loại nhan sắc, như Hứa huyện chủ thấy đây là Đại Lương thành dư đồ, tại chúng ta nội bộ cũng gọi tuần canh đồ, bởi vì mỗi tuần đều sẽ đổi mới một chương mới đồ. Đối với Đại Lương thành thế lực biến hóa tiến hành mỗi tuần đổi mới đề nghị là Giang Thượng Hàn sách, một tuần chính là 10 ngày. Hắn cảm thấy 10 ngày đổi mới một chương đồ rất hợp lý, châu ngựa mới có thể mỗi ngày đổi mới 2 tấm. Phía trên những ngày nhan sắc cũng như ngài thấy, màu vàng đại biểu cho thiên tử thế lực, màu đỏ đại biểu cho phi điểu lâu thế lực, màu mực đại biểu cho trung thư lệnh thế lực, ngân sắc là khoái hoạt lâu tại Đại Lương thành cổng ngầm, màu xanh là trạm phong cấp tại Đại Lương thành cổng ngầm. Cố Hoài Ngọc từng điểm giảng thật lâu. Ngoại trừ những này thế lực lớn bên ngoài, cho dù là một vị nào đó phiên vương gián điệp ở phía trên cũng có đánh dấu. Cuối cùng hai câu nói nhường Hứa Nhược Vũ 10 phần cảm thấy hứng thú. Cái này huyền kim sắc đại biểu cho chúng ta Giang Đảng thế lực, mà cam kim sắc là Hứa huyện chủ trước mắt nắm trong tay Giang Đảng tình báo gián điệp nhóm. Hứa Nhược Vũ nhìn xem phía trên cam kim sắc, ngẩng đầu kinh ngạc nói, hắn liền những này đều cùng Nghi Ngờ Ngọc tiên sinh nói. Không tệ. Cố Hoài Ngọc mỉm cười nói, Nghi Ngờ Ngọc cùng chủ công chỉ là mới gặp, liền mới quen đã thân, chủ công 10 phần tín nhiệm Nghi Ngờ Ngọc, cho nên nói hắn trước khi rời đi giao phó Hứa huyện chủ hoàn thành sự tình. Chủ công để cho ta nói cho huyện chủ, Cửu Đường chi đại thắng, chẳng những là Lưu Vân Hầu Hứa Soái anh minh thao lược, Hứa Thành Phong đại công tử anh tài hành động vĩ đại, Hứa Phá Lôi nhị công tử anh dũng không sợ, càng không thể rời bỏ Đại Lương thành bên trong Hứa huyện chủ anh tuệ hơn người. Mây trôi Hứa ra đều là quốc chi anh hùng. Bởi vì Nghi Ngờ Ngọc việc làm cũng là vì báo đáp Hứa huyện chủ. Nghi Ngờ Ngọc cùng chủ công phân biệt thời điểm, hắn từng nói lấy Hứa huyện chủ thông minh nhất định có thể truy vấn Tố Nguyên, biết chuyện này là chúng ta Giang Đảng gây nên. Chờ ngày nào Hứa huyện chủ tìm tới một trong số đó nhân vật mấu chốt, liền nhường Nghi Ngờ Ngọc tới gặp huyện chủ. Cho nên hôm nay Nghi Ngờ Ngọc tới. Hứa Nhược Vũ lông mày hơi nhíu, cho nên hắn muốn cho ta làm những gì? Chủ công nói Hứa huyện chủ tuy là danh môn trạch nữ, nhưng lại có rộng lớn khát vọng, hắn muốn trợ Hứa huyện chủ thực hiện khát vọng. Cố Hoài Ngọc mỉm cười nói, không biết Hứa huyện chủ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Giang Đảng. đây là lời hắn nói. Hứa Nhược Vũ hỏi. Nửa câu đầu là, nửa câu sau là nghi ngờ Ngọc Thỉnh Cầu. Ta liền biết. Hứa Nhược Vũ nhẹ giọng thì thầm, nhưng là khuôn mặt lại vô cùng kiên định. Ta Hứa Nhược Vũ là Đại Tĩnh khai quốc tướng môn đời sau, sẽ không gia nhập bất kỳ đảng phái, cũng sẽ không tham dự đảng tranh. Cho dù là nhà ta chủ công đảng phái. Hứa Nhược Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng nói, ta có thể là nữ nhân của hắn, cũng có thể là thuộc hạ của hắn, lại không muốn trở thành hắn tranh quyền quân cờ. Nghe vậy, Cố Hoài Ngọc cười ha ha một tiếng. Giang đảng, xưa nay không là phụ thuộc vào Ly Vương đảng hoặc là Đế đảng, mặc đảng đảng phái, cũng không phải muốn cùng những này đảng phái tranh quyền đoạt lợi. Nói, Cố Hoài Ngọc mắt lộ tinh mang, Giang đảng chỉ vì lê dân sát ác, quốc thái dân an, quốc cường dân cùng. Như thế nào quốc cường dân cùng? Thiên hạ một nước, quốc thì trí cường. Kia cái gọi là dân cùng. Vạn dân sách đồng văn, xe cùng quỹ, đi cùng luân, võ đồng đạo, dục cùng một, luật cùng quy. Đây là dân cùng. Đại đồng. Hứa Nhược Vũ có chút bị lần này ngôn luận làm chấn kinh, giang lang trong lòng lại có như thế khát vọng. Cố Hoài Ngọc cười cười, chẳng lẽ Hứa huyện chủ thật cho là nhà ta chủ công là một cái chỉ có thể thơ văn ca phú, soi mói giá áo túi cơm. Hứa Nhược Vũ lắc đầu, ta chưa hề có ý đó. Cố Hoài Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đẩy trên bàn tuần canh đồ, bức tranh này đưa cho Hứa huyện chủ, trong một tháng, Hứa huyện chủ có thể tùy ý câu tuyển 10 nơi thế lực là ngài sử dụng. Chọn xong về sau, không cần thông báo nghi ngờ ngọc, trực tiếp đưa đi quốc công phủ cho chủ công liền có thể. Hắn trở về. Hứa Nhược Vũ nghe vậy kinh hỉ nói, chủ công còn chưa trở về. Hắn khi nào trở về? Tỷ lệ lớn ngay tại Minh sau 2 ngày. Hứa Nhược Vũ nhẹ gật đầu, là hắn nói muốn ta tự mình đưa đi sao? Không tệ. Cố Hoài Ngọc cười nói, theo lý mà nói, bước đồ này nghi ngờ ngọc phái người đi lấy, cũng không gì không thể. Nhưng bây giờ, nghi ngờ ngọc suy đoán, chủ công có lẽ là mong muốn thấy Hứa huyện chủ một mặt. Thấy ta làm gì? Hứa Nhược Vũ ưu đoán lẩm bẩm một câu. Ha 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 ha, cái này nghi ngờ ngọc cũng không biết. Cố Hoài Ngọc đứng dậy cáo từ rời đi, đi tới cửa, Cố Hoài Ngọc lại dừng lại một chút rồi nói ra, bất quá, nghi ngờ ngọc suy đoán, chủ động như thế vì đó, chỉ sợ chỉ vì 2 chữ. Cái nào 2 chữ? Tưởng niệm. Nói xong câu đó, Cố Hoài Ngọc liền lui ra ngoài. Hứa Nhược Vũ trên mặt rốt cục hiện lên ý cười. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại có chút u uất lên. Nhìn xem dư đồ, tự lẩm bẩm. Đã tưởng niệm, kia lại vì sao lâu như vậy, một phong thư cũng không thấy. Hứa Nhược Vũ lời nói chưa nói tận, cửa liền bị gõ vang. Đại tiểu thư, có vị đạo sĩ đưa tin đến. Tin? Hứa Nhược Vũ huyền chuyển đứng dậy, giấu trong lòng chờ mong, đi tới cửa, lấy được tin. Làm người có chỗ kỳ, cũng thực hiện chỗ chờ mong sự tình một phút này, là vô cùng vui vẻ cùng khoái hoạt. Giống như lúc này Hứa Nhược Vũ, Giang Lang, Phi Điểu Lâu, Dương Chi Hi một thân đỏ tươi váy dài, ngồi ở kia đem cao cao ý liễu tử thượng. Đại sảnh thảm đỏ phía trên, quỳ một người, tại liễu lo không ngừng, chính là Thẩm Mục Ngữ. Nói xong sao? Dương Chi Hi hơi không kiên nhẫn. Thẩm Mục Ngữ ôm quyền nói, điện hạ, hắn thật sự có thể là Lý Đường đợi sau a? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Dương Chi Hi giễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem hắn công lao đều mặt sát? Vẫn là đem Giang Thượng Hàn người này mặt sát? Vẫn là nói cho Lê Dân Bách tính chúng ta dựng thẳng lên tới anh hùng về sau, cũng đã trở thành anh hùng hộ quốc chi công, là địch quốc tiền triều dư nghiệt? Điện hạ. Tốt. Dương Chi Hi khoát tay áo, chuyện này, vẹn vẹn một mình ngươi biết là được rồi, ngày sau đừng muốn nhắc lại. Là. Nếu không có cái khác sự tình, Thẩm Hầu gia bên ngoài cũng mệt nhọc 1 năm, liền lại hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thẩm Mục Ngữ nghĩ nghĩ, trung điệp ôm quyền nói, điện hạ, thần còn có một chuyện. Nói thôi. Điện hạ. Thần, lui. A, lui thôi. Dương Chi Hi có chút buồn cười nói rằng, không có không cho ngươi lui ra a. Thần lần này là thật lui. Thẩm Mục Ngữ than thở khóc lóc. Tân Nguyệt công chúa điện hạ, thần cái này vừa lui chính là cả một đời. Chương 656, chuẩn bị nắm Giang Thượng Hàn chim nhỏ. Chương 656, chuẩn bị nắm Giang Thượng Hàn chim nhỏ. Thẩm Mục Ngữ hai con ngươi đỏ lên, rơi lệ không ngừng xài bước đi ra Phi Điểu Lâu. Hắn cho là mình mỗi phóng ra một bước đều là đang cùng đi qua chính mình chào từ biệt, cho nên đi rất nặng nề. Dương Chi Hi cũng bị Thẩm Mục Ngữ sau cùng bộ dáng kinh tới mấy phần. Đây cũng là náo cái nào ra? Nửa ngày, Dương Chi Hi nhìn về phía trong điện duy nhất một gã cung tỷ. Vân Thước, hắn sẽ không cần tự sát ta. Ngươi có muốn hay không đi cản một chút? Vân Thước cười khoát tay áo, điện hạ nói bừa, thiên hạ đệ nhất làm sao lại tự sát đâu? Vạn nhất đâu? Vạn nhất hắn thật tự sát, nô tỳ làm sao có thể ngăn được thiên hạ đệ nhất đâu? Dương Chi Hi nhẹ gật đầu, cảm thấy Vân Thước nói 10 phần có đạo lý. Thẩm Mục Ngữ cái bộ dáng này nàng thấy nhiều. Cẩn thận tính toán, nàng nhận biết Thẩm Mục Ngữ đã gần 30 năm. 30 năm như một ngày, hắn vẫn luôn là bộ này cảm tính, thuần túy, lại không làm người khác ưa thích người. Năm đó Thẩm Mục Ngữ lần thứ nhất tấn thăng nhị phẩm thất bại thời điểm, bộ dáng kia có thể so sánh hiện tại thảm nhiều. Nhưng mỗi lần tới cuối cùng đi lánh ra tạo mấy trương bánh nướng liền tốt. Thẩm Mục Ngữ vừa mới đi đến Phi Điểu Lâu lầu 2, lại gặp phải một người. Trương Linh Tố cười cùng Thẩm Mục Ngữ chào hỏi, "Thẩm hầu gia, chuyện gì như thế thương tâm a?" "Bản hầu đã mất đi một bậc." "Thứ gì?" "30 năm chấp nhất." "Kia Thẩm hầu gia đạt được cái gì?" "Bản hầu đạt được cái gì?" "Đúng, có mất tất có được, như thế mới hợp đạo lý." Thẩm Mục Ngữ sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng, "Bản hầu đạt được chân tàng nhiều năm tự do." Trương Linh Tố cười ha ha một tiếng, mở ra đạo bảo, "Nào dám hỏi hầu gia, chấp nhất cùng tự do, cái nào quan trọng hơn?" "Tự do." "Nếu như là tự do, kia Thẩm hầu gia vì sao như thế thương tâm?"
không hợp đạo lý. Chấp nhất, nếu như là chấp nhất, kia Thẩm Hầu gia vì sao muốn từ bỏ chấp nhất đổi lấy tự do?
Càng không hợp đạo lý.
Thẩm Mục Ngữ chân thành thỉnh giáo, người đạo trưởng kia coi là.
Trương Linh Tố cười nói, vân đạo nghĩ như thế nào không quan trọng, cái gọi là tự do cùng chấp nhất đều là Hầu gia chính mình quý giá đạo tạng, chỉ có Hầu gia chính mình nghĩ thông suốt, khả năng thành phẩm ra bản thân đạo lý.
Thẩm Mục Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, thụ giáo.
Trương Linh Tố cười tiếp tục lên lầu, vừa đi vừa lưu lại cuối cùng mấy câu.
Thế gian thế ngoại, đại đạo đâu chỉ 3000.
Thiên hạ này có thật nhiều không chân thực đồ vật, nhìn như ấn chứng đạo lý, kỳ thực mơ hồ đạo lý, xuyên tạc đạo lý.
Nhưng mỗi người đều có mỗi người đạo lý.
Thẩm Hầu gia lâu trói lồng giam, bây giờ cần chính là nhìn nhiều nghĩ nhiều,
nghe nhiều biết vị, kiến thức rộng rãi nhìn nhiều nghĩ nhiều.
Thẩm Mục Ngữ như có điều suy nghĩ nhắm mắt lại, tầm mắt hiện hiện hình tượng, về tới năm đó đạo quan,
hoàng tiên hậu thổ,
Trần Phong không ngừng. Hắn nhìn thấy cầu mãi binh khí thiếu niên chính mình, cùng tặng cho chính mình binh khí tiểu nữ hải.
Không biết qua bao lâu,
Thẩm Mục Ngữ mở mắt,
đi xuống lâu.
Ra lâu trước đó, hắn đem chính mình huyền linh thương cắm vào phi điểu lâu lầu một chính giữa đại sảnh,
sau đó rời đi,
không nhìn nữa sau lưng phi điểu lâu,
đi xem hoang vu cũng nhìn thành câu.
Tầng lâu cuối cùng Lầm thiếu niên tự do sớm tối loạn quãng đời còn lại.
Trên bầu trời, Giang Thượng Hàn ôm Cẩm Sắt eo nhỏ, vui sướng cao giọng ca hát.
Cẩm Sắt cười nghiêng đầu, hát cái gì đâu,
bài hát này còn trách dễ nghe đạt được âm nói đại gia tán thưởng. Giang Thượng Hàn cười đắc ý, xem ra ta vẫn là thích hợp dân giao à.
Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nói, lạnh lùng, sang năm kỳ lân mở viện điển lễ, ta ca hát ngươi cho ta đánh đàn nhạc đệm như thế nào?
Cũng không cần đúng sai phó viện trưởng cùng Mặc Bạch ca bọn hắn, liền ngươi ta hai vợ chồng nhất định nổ tung toàn trường.
Ta mới không cần.
Cẩm Sắt lầm bầm một câu, bổ tiên tử còn không có cho ai nhạc đệm qua đây.
Muốn hay không?
Không cần.
Muốn hay không?
Muốn hay không?
Giang Thượng Hàn dò ra một cái tay theo mang trong lòng tập kích bất ngờ nách.
Không cần.
Ha ha ha.
Ai nha?
Người chẳng ghét.
Lạc 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 rồi.
Phi điểu lâu bên trên.
Vân Thước nghĩ đến vừa mới Thẩm Mục Ngữ lời nói, tiến lên một bước, thi lễ một cái rồi nói ra, bất quá điện hạ, nô tỳ cảm thấy Thẩm Hầu gia nói cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Tư Nam Trúc mặc dù cố ý từ đó cản trở, ly gián chúng ta Đại Tĩnh nội bộ.
Nhưng là Tư Nam Trúc lộ ra mấy cái tin tức nô tỳ cảm thấy vẫn là có 3 phần có thể tin.
Dương Chi Hi hất lên hồng tụ, vậy lên chân bắt chéo khẽ cười nói như vậy.
Vân Thước cũng cảm thấy Giang Thượng Hàn có thể là cái gì Nam Đường trước Thái tử Lý Trường Mệnh hậu nhân.
Vân Thước cúi đầu, nô tỳ không dám nói bừa, chỉ là muốn nhắc nhở điện hạ.
Dương Chi Hi khoát tay áo, ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói thẳng.
Vân Thước hành lễ nói, nô tỳ có ý tứ là, chuyện này chúng ta có thể cẩn thận điều tra thêm, nếu là tra được Giang Thượng Hàn thân thế thật có cái gì ẩn tình liền giết Giang Thượng Hàn.
Dương Chi Hi nói tiếp, híp mắt nói,
đó cũng không phải Vân Thước thể thốt phủ định, hộ quốc công dù sao vì chúng ta Đại Tĩnh đã làm nhiều lần công hiến, tại sao có thể giết hại Trung Lương?
Nhưng là,
điện hạ, nô tỳ cảm thấy chúng ta có thể nói cho hắn biết.
Nói cho hắn biết?
Đúng a, nô tỳ suy đoán, Giang Thượng Hàn đoán chừng chính mình cũng không biết thân thế của mình.
Ân, nói tiếp.
Dương Chi Hi tới mấy phần hứng thú.
Vân Thước cưỡng ngược nói, chúng ta nắm giữ thân thế của hắn chứng cứ, liền tương đối có Giang Thượng Hàn được điểm.
Hiện tại triều chính Giang Đảng tình thế đang thịnh, chúng ta nói cho Giang Thượng Hàn về sau, liền có thể nắm tiểu tử kia a.
Đến lúc đó, chúng ta nhường hắn làm gì, hắn liền phải làm gì.
Vân Thước càng nói càng vui vẻ, cuối cùng thậm chí nhịn không được chính mình trước vui vẻ đi ra.
Nhường Giang Thượng Hàn hướng đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây.
Nhường hắn cưới chó, hắn tuyệt đối không dám cưới gà.
Dương Chi Hi, Vân Thước nói xong lời nói, nhìn về phía Dương Chi Hi, điện hạ, ngài nghĩ như thế nào?
Dương Chi Hi thu hồi không thích, hiện ra nụ cười, nhìn xem càng nói càng hăng hái Vân Thước, chỉ những thứ này.
Vân Thước ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, đúng thế, nô tỳ coi là những này nhất định có thể cho Giang Thượng Hàn bóp gắt gao.
Dương Chi Hi cười lời bình nói, trước kia Lý Trường Phong từng nói, ngươi tuy là nô tịch, lại cùng Tây Ngu Tư Nam Trúc, Nam Đường Ưng Thiên Lạc nổi danh, chính là tu vi cũng không sai biệt lắm.
Ấn Vân Thước nhất thời không biết rõ Dương Chi Hi muốn nói cái gì, chỉ có thể phụ họa một câu, tạm được chương 657, hán, viết cho ta tin.
Chương 657, hán, viết cho ta tin.
Dương Chi Hi lại ngay sau đó nói, nhưng là bản cung tự nhỏ cùng ngươi quen biết, bản cung biết Vân Thước ngươi chẳng những tuổi tác so Tư Nam Trúc nhất là Ưng Thiên Lạc muốn nhỏ hơn không ít, chính là tu vi cũng một mực vững vàng so với các nàng cao hơn một cảnh giới.
Vân Thước hành lễ nói, điện hạ quá khen, Vân Thước có hôm nay đều là điện hạ to lớn bồi dưỡng.
Vân Thước nói xác thực không sai,
cho dù nàng là kỳ tài ngút trời, nhưng là không có phi điểu lâu toàn bộ tài nguyên nghiêm về, nàng cũng không có được hôm nay thiên hạ bảng nhị vinh hạnh đặc biệt.
Vân Thước theo lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện,
thời điểm đó nàng chỗ cầm tới chính là toàn bộ đại lục ưu hạng nhất dược liệu.
Dù là hiện tại Giang Thượng Hàn loại địa vị này người đều rất chân quý tam phẩm dược liệu,
tại năm đó Vân Thước nơi đó đều theo cân tính toán,
nhị phẩm dược liệu cũng không hiếm thấy.
Dương Chi Hi từng cùng Trường Phong tiết lộ qua,
Vân Thước vẹn vẹn 10 tuổi năm đó là Vân Thước trồng trọt dược liệu, chọn mua dược liệu, vận chuyển dược liệu người liền gần 10 vạn.
Bây giờ hoàng đế sủng ái nhất ngũ hoàng tử Dương Biến Trinh cũng có chuyên môn dược điển, nhưng mới bất quá chỉ là vài trăm người,
mà toàn bộ Đại Tĩnh là Vân Thước bắt chi người càng là đạt đến 100 vạn chi chúng.
Đương nhiên ở trong đó đa số người cũng là vì bán cho phi điểu lâu kiếm tiền mà thôi,
nhưng cũng không thể phủ định Vân Thước tu vi là cả nước phụng dưỡng đi ra.
Điểm này bản cung cũng là thừa nhận, mẫu hậu cùng nhũ mẫu đều nói qua, lấy thiên phú của ngươi cùng tâm tính là toàn bộ phi điểu lâu đáng giá nhất không tiếc bất cứ giá nào đi bồi dưỡng người. Đạt được Dương Chi Hi khích lệ, Vân Tước rất vui vẻ. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Chi Hi vừa giận không tranh nói rằng, nhưng là đầu óc của ngươi, làm sao lại cùng Tư Nam Trúc kém nhiều như vậy chứ?
A, điện hạ, nô tỳ rất thông minh a.
Vân Tước phản bác, ngài nhìn Phi Điểu Lâu hiện tại từ trên xuống dưới, quy củ hoàng ly làm. Lâu bên ngoài những cái kia mới ám điệp xa đến làm. Phi Điểu Lâu kho binh khí trùng tu Bạch Linh trước khi đi làm. Phi Điểu Lâu nhân tài bồi dưỡng Bạch Đường làm. Ly Vương phủ Hồng Giáp Quân. Điện hạ ta biết. Đây là đại bằng làm Vân Tước tiểu xỉu a a nói, điện hạ không thích Vân Tước. Dương Chi Hi giận quá mà cười nói, ta là để ngươi thật dài đầu óc, đừng cũng chỉ biết tu luyện cùng dạng phố. Điện hạ Dương Chi Hi tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là dùng Nam Đường trước thái tử Lý Trường Mệnh về sau loại này không xác định thân thế, đi lấy bóp Giang Thượng hẳn cái này liền tạo phản cũng dám người, thân thiết một chút, vẫn là cầm bí mật này, đi cùng hắn cái này bao che khuyết điểm tới có thể làm đường phố giết hình bộ thị lăng người thổ lộ tâm tình, thân thiết một chút. Vân Thước bừng tỉnh hiểu ra, điện hạ, ý của ngài là. Dương Chi Hi nhẹ gật đầu, mánh lưới có thể chế tạo, nhưng là mục đích muốn tiện lương, muốn để người ưa thích chúng ta. Nô tỳ minh bạch. Vân Thước kinh hỉ nói. Bất quá nói xong câu đó không lâu về sau, Vân Thước trong lòng liền sinh ra một tia bực bực. Nàng không cho rằng đầu óc của mình có nhiều thông minh, nhưng là từ ấy năm tới nay như vậy, nàng cũng xưa nay không cho là mình muốn so điện hạ đần a. Hôm nay điện hạ đây là thế nào? Thật giống như sớm biết tin tức này, hay là biết càng nhiều tin tức hơn? Đã chính mình nghĩ tới rất nhiều lần như thế, nhưng là điện hạ biết đến tin tức, ta làm sao có thể không biết rõ? Kỳ quái. Ngay tại Vân Thước suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, nàng nghe thấy được Dương Chi Hi vui mừng thanh âm. Là Linh làm sư huynh tới. Vân Thước ngẩng đầu, liền nhìn thấy mặc một thân cũ nát đạo bào Trương Linh Tố. Trương Linh Tố mỉm cười chào hỏi, Huyền Điểu Tiên cũng ở đây a? Vân Thước nhíu mày, ta mỗi ngày đều tại. Ân Trương Linh Tố lại nhìn về phía Dương Chi Hi, chép chép miệng, Tân Nguyệt sư muội, không phải bần đạo nói a, ngươi cái này trong sảnh như thế lớn một phiến đất trống, thế nào liền cái ghế đều không có a? Dương Chi Hi còn chưa nói chuyện, Vân Thước rất tự nhiên nói lầm bầm, phòng theo khoái hoạt lâu tầng 18C, nơi đó cũng không có cái ghế. Huyền Điểu Tiên tử còn đi khoái hoạt lâu nhìn qua. Trương Linh Tố hỏi, không có. Vân Thước lắc đầu. Kia Huyền Điểu Tiên tử như thế nào biết được? Ta lược thi tiểu kế, đón mua một cái khoái hoạt lâu bên trong người, chính là người này nói cho ta biết. Vân Thước có chút kiêu ngạo nói, không hổ là Huyền Điểu Tiên tử, lại có thể thu phục khoái hoạt lâu bên trong người, chỉ là không biết là khoái hoạt lâu chung cái gì nhân vật ta. Là Vân Thước đem đầu hạ thấp ba phần, mềm nhu nhu nói, là một vị quét rác người hầu. Trương Linh Tố sững sờ, quét rác nói, ân. Trương Linh Tố tự lẩm bẩm, thật là, bần đạo cùng khoái hoạt lâu Đao Tứ Tiên Sinh quen biết, theo hắn lời nói, khoái hoạt lâu căn bản không có quét rác người hầu a. A. Vân Thước ngẩng đầu kinh ngạc nói, làm sao có thể? Nàng muốn ta 100 lạng vàng đâu? Trương Linh Tố cười ha ha một tiếng, Vân Thước tiên tử, bần đạo có vị hảo hữu, đã từng luyện chế qua một cái đan dược, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. Hơn nữa chỉ cần 10 vạn lượng hoàng kim, Huyền Điểu Tiên nhưng có hứng thú. Thật sao? Dương Chi Hi cười khoát tay áo, Linh làm sư minh chớ có trêu ghẹo Vân Thước, nói một chút đi, thu hoạch lần này như thế nào? Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, chắp tay nói, hồi sư muội, lần này thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ bần đạo mang về đống kia tảng đá bên ngoài, bần đạo lần này còn trọng thương vừa mới tiến vào đại tông sư Trạm Phong các chủ, cổ hoắc địch Trương Linh Tố dùng dòng dã một khắc đồng hồ, rốt cục đem hắn tại Tây Ngu tất cả mọi chuyện toàn bộ báo cáo một lần. Đương nhiên, hắn tận lực cẩn giấu đi Trường An Thanh lâu sự tình. Cuối cùng, Trương Linh Tố mới trong ngực móc ra một phong thư. Tân Nguyệt sư muội, đây là Nguyệt Tiền Giang hộ quốc công nhường bần đạo mang cho ngài một phong thư. Nghe vậy, đã có chút nghe vây lại Dương Chi Hi trong nháy mắt liền tới tinh thần. Nàng buông xuống chân bắt chéo, ngồi thẳng người, mặt mày tỏa sáng, mắt vượng mang theo tinh quang. Hắn trả lại cho ta viết thư. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu. Đúng vậy a Tân Nguyệt, Giang quốc công bên ngoài cũng là mười phần mong nhớ ngài a. Dương Chi Hi lấy được tin, như nhặt được trí bảo như thế nhìn xem phong thư bên trên Ly Vương điện hạ thân khải 6 cái chữ lớn, nhìn không chuyển mắt. Trương Linh Tố cười cười nói, Tân Nguyệt, kia bần đạo trước hết lui xuống. Dương Chi Hi khỏe môi nết lên ý cười, không ngẩng đầu, tốt tốt, sư minh lần này vất vả, hôm nào sư muội lại để cho triều đình thật tốt khao thưởng sư minh, về trước phủ nghỉ ngơi đi. Trương Linh Tố nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Điện hạ, nô tỳ đi đưa tiễn. Dương Chi Hi cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Lúc đầu Vân Thước là không cần thiết đưa Trương Linh Tố, nhưng là bởi vì Trương Linh Tố vừa rồi mấy câu, làm Vân Thước trong lòng có lửa vung không ra. Nàng quyết định đi xuống lầu, nhất định phải thật tốt trả thù một chút. Nhưng là hai người vừa mới đi đến 17 lầu, Trương Linh Tố liền ngăn cản Vân Thước. Dừng bước một chút, Huyền Điểu Tiên tử, thế nào? Nơi này còn có một phong thư, là Giang Quốc công nhường bần đạo cho Huyền Điểu Tiên tử. Nghe vậy, Vân Thước tiểu nộn trên dung nhan viết đầy kinh ngạc. Âm ầm sóng dậy bộ ngực sữa, chập trùng lên xuống nằm. Đầy đặn mê người bờ môi có chút mở ra, Giang thượng hàn cho ta. Hắn lại còn cho ta viết thư. Chương 658, đọc thư chương 658, đọc thư Huyền Điểu Tiên Vân Thước cho tới nay đều có một cái ưu điểm, không mang thủ. Giang Thượng Hàn xem như nàng mang thủ thời gian lâu nhất một người. Bất quá dù sao đã qua lâu như vậy, luôn luôn mang trong lòng rộng lớn Vân Thước đều có chút không cần thiết. Cho đến lúc này, Vân Thước mới nhớ tới, chính mình đoạn thời gian trước vì tính toán một chút Giang Sơn Lệnh, trả lại hắn viết một phong thư. So với trả thù Trương Linh Tố vừa mới mấy câu, Vân Thước cảm thấy vẫn là trả thù Giang Thượng Hàn quan trọng hơn một chút. Cho nên Trương Linh Tố chân trước sau khi rời đi, Vân Thước cũng không có lại cho hắn, mà là trực tiếp cầm Giang Thượng Hàn tin về tới khuê phòng của mình.
Tại lớn như vậy phi điểu lâu bên trong, thân làm nhân vật số 2 Vân Thức nắm giữ cả một cái tầng lầu. Trong đó nửa tầng là nàng chỗ tu luyện, mặt khác nửa tầng là khuê phòng của nàng. Vân Thức về tới khuê phòng của nàng, đẩy ra hoa lê cửa gỗ, đối diện là rộng khoảng 1 trượng huyền hành lang. Trên mặt đất, phủ lên phác họa vân vân hoa lệ thảm. Chuyển qua vẽ lấy 100.000 con khác biệt chim chóc 6 phiến bình phòng, liền thấy là mặt tường lăng hoa cửa sổ. Lấy ánh sáng rất tốt. Song cửa sổ ở giữa treo lấy mấy chục cái các loại nhan sắc tương nhi. Bất quá lại cũng không ầm ĩ Vân Thức khuê phòng trung trung tâm, bày biện một trường ôm một khảm ngọc trường án. Trên bàn lư đồng đang đốt tiến cống long tiên hương, khói xanh lượn lờ giữa không trung tụ thành chim khách hình, thật lâu không tiêu tan. Trên bàn xếp lấy cao nửa thước giấy viết thư. Phía trên nhất kia phong che kín ly vương phụ si ấn, bên cạnh đè ép mai điều hình ngọc bội, nghe nói Vân Thức chỉ dựa vào cái này mai ngọc bội, liền có thể điều động phi điều lâu ngàn chim. Dưới bàn còn có dấu càn khôn, song song đặt vào 7 cái khác biệt chất liệu thùng thư, trúc, mục, đồng, ngân, kim, ngọc, ngà voi phân biệt đối ứng khác biệt mật cấp tin tức. Nội thất lấy xanh nhạt màn lụa cách xa nhau, chướng xuôi theo suyết nước cờ trăm khỏa chân châu, lúc đi lại đinh đương rung động, lại không bàn mà hợp phi điều quyết vật luật. Dương là cả khối noãn ngọc điêu khắc thành, phủ lên bạch sữa sắc lông tơ cầu tấm đệm. Màu sáng viền ren rèm che như sương mù giống như rủ xuống. Nhìn liên 10 phần ấm áp, lịch sự tao nhã. Bên gối nghiêng đặt vào bản sách đóng chỉ. Sách là Hoàng Văn Quán xuất phẩm. Giảng thuật là một thiếu niên công tích vĩ đại. Miêu tả nhân vật chính sự tích có điểm giống Giang Thượng Hàn. Vân Thước cảm thấy những cái kia không có gì mực nước người, hẳn là lấy Giang Thượng Hàn làm bản gốc viết sách. Bất quá nàng mỗi ngày trước khi ngủ nhìn một hồi, vẫn cảm thấy có chút say sưa ngon lành. Vân Thước đem sách ném qua một bên, sau đó ghé vào mềm nhũn trên giường, tùy ý sung mãn bị đệm giường đè xuống. Nàng bệnh lên hai chân, mở ra Giang Thượng Hàn hồi âm. Đại lương thành đẹp nhất huyền điệu tiên tử thân khải miệng lưỡi chân chu. Vân Thước đầu tiên là mắng một câu: "Hôm nay đến đọc tiên tử tình ý, cảm xúc bành trướng. Bản công cũng là ngưỡng mộ huyền điệu tiên tử nhiều năm." Miệng đây nói láo. Vân Thước lại mắng một câu: "Huyền điệu tiên tử yên tâm, lần này công về đại lương thành, triều đình ban thưởng bản công hết thảy không cần." Vân Thước liếc mắt, nhiều như vậy quân công không cần ban thưởng. "Xuẩn, không cần ngươi cho ta a. Vì ngươi cái kia phá đánh được, ta tháng trước mới còn xong chiếu bạc. Chỉ câu điện hạ có thể đem tiên tử thưởng cho bản công, để ngươi chiều ta sớm tối mộ, tương cứu trong lúc hoạn nạn." Vân Thước ngạc nhiên: "Không phải, cái này Giang huynh đệ hắn không phải điên rồi sao? Nếu là điện hạ không cho phép, bản công dù là táng ra bại sản, cũng biết chuộc tiên tử, thoát nô tịch." Vân Thước lại nhảy ục: "Điên rồi, điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Nếu là tiên tử đối phi điệu lâu có một chút không bỏ chí ý, vậy tương lai bản công hội vì ngươi kiến trúc một tòa tổ chim." Vân Thước cảm giác có chút không hiểu đâu, một cái phá tổ chim có làm được cái gì? Có phi điệu lâu lớn sao? Giang Thượng Hàn tại trên thư viết rất nói nhiều. Trên thư chi ngôn, mặc dù hơi có vẻ ngay thẳng, nhưng lại cũng không rõ ràng. Khắp nơi lộ ra thiếu niên tướng quân ngưỡng mộ huyền điệu tiên tử ngây thơ. Trong lời nói, bên trong dấu huyền cơ, tựa như là từng bước một chỉ dẫn như thế, nhường Vân Thước càng xem tâm tư càng loạn. Thật lâu, Vân Thước thì thầm một câu: "Vị này Giang huynh đệ hắn không phải là thật thích bổn tiên tử à?" Sau đó Vân Thước tranh thủ thời gian lắc đầu: "Bổn tiên tử độc Mỹ 20 năm, mới sẽ không ưa thích số nam nhân đâu. Tự mình một người bao vui vẻ a." Mặc dù ngẫu nhiên nhìn xem Bạch Đường cùng Sa Yến bọn hắn có một chút điểm cảm giác cô độc, nhưng là có nam nhân cũng không có chút chỗ tốt. Tựa như Vân Thước một bên lẩm bẩm, một bên thấy được câu nói sau cùng: "Tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng." Nhìn thấy câu nói này về sau, Vân Thước đầu tiên là cảm thấy từ ngữ ưu mỹ. Sau đó lại đọc một lần. Sau đó lại đọc một lần. Một lần lại một lần. Chim liền cánh, Vân Thước đầu ngón tay nắm nuốt giấy viết thư cạnh góc. Giờ phút này giấy viết thư tại lòng bàn tay có chút phát nhăn, Vân Thước nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua bầy chim, đột nhiên cảm giác được tim giống như là bị cái gì nhẹ nhàng mổ một chút. "Ta vậy mới không tin hai con chim nhi tập hợp lại cùng nhau có gì tốt." Nàng đối với vắng vẻ gian phòng tự lẩm bẩm, đột nhiên nắm lên trên bàn gương đồng. Trong kính nữ tử đôi lông mày trao lên, đáy mắt lại cất giấu một tia ngay cả mình đều không có phát giác bối rối. Nàng nhớ tới vừa rồi mắng hắn điên rồi lúc, đầu ngón tay rõ ràng tại nóng lên. Nhớ tới hắn nói đem tiên tử thưởng cho bản công lúc, nhịp tim lại loạn nửa nhịp. Ngoài cửa sổ bầy bồ câu lượn vòng lấy đi xa. Vân Thước đột nhiên đem giấy viết thư đặt tại ngực, giống như là muốn đè lại kia không nghe lời nhịp tim. "Nói hiệu nói vượng." Nàng đối với trong gương đồng chính mình trừng mắt, bổ tiên tử mới không cần với ai góp thành một đôi bay. Một con chim nhiều tự tại, muốn đi chỗ nào bay hướng chỗ nào bay. Cũng không biết sao, trong đầu lại hiện ra Giang Thượng Hàn tấm kia xấu xa mặt. Người loại này, nếu là thật sự cùng hắn giống chim liền cánh dường như buộc chung một chỗ. Vân Thước đột nhiên vẫy vẫy đầu, đem thư giấy nhét vào trang hộp tầng dưới chót nhất, lại để lên nửa hộp trân châu. "Nghĩ gì thế?" Vân Thước vô vô gương mặt, tỉnh táo một chút nói, "Kia hôn tiểu tử chính là muốn ăn đòn, cũng dám như thế đùa giỡn bổn tiên tử. Chờ hắn về đại lương, nhìn bổn tiên tử thế nào thu thập hắn." Lời tuy như thế, nhưng nàng đầu ngón tay xẹt qua trang hộp biên giới lúc, lại nhẹ nhàng dừng một chút. Trong hộp chân châu dưới ánh mặt trời lưu chuyển, trong thoáng chốc lại giống như là hóa thành hai cái dựa sắt vào nhau chim chóc. Một cái huyền vũ, một cái kim vũ. Đang vũ cánh hướng mây trôi chỗ sâu bay đi. Tại huyền điểu tiên Vân Thức nhìn tin thời điểm, Dương Chi Hy đã đem Giang Thượng Hàn tin nhìn dòng dã 3 lần. Báo cáo quân công liền báo cáo quân công. Lại làm một chút đùa giỡn chi ngôn đặt ở bên trong, hắn không biết rõ bản cùng cũng không dễ cho sao. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là Dương Chi Hy trên mặt lại là rào rạt đầy nụ cười vui vẻ. Cứ việc trong thư, Giang Thượng Hàn cũng không có nói cái gì. Có thể đây là từ ấy năm tới nay như vậy, Giang Thượng Hàn lần thứ nhất đối Dương Chi Hi biểu lộ quan tâm. Nàng lúc này hưng phấn tựa như một cái tiểu nữ hài, một cái thầm mến đối phương nhiều năm, rốt cục đạt được một tia hồi báo tiểu nữ hài. So với Dương Chi Hi bình thường quan tâm cùng mịt mờ, Giang Thượng Hàn biết cho Dương Chi Vi tin, liền càng thêm ngay thẳng lại rõ ràng. Trăm ngày trăm bể trăm nghiệm, không bằng cùng phu nhân thấy một lần. Thấy một lần ít ngày nữa, như cách ba thu chương 659, càng đáng sợ chính là lòng người chương 659, càng đáng sợ chính là lòng người. Dương Chi Vi nhìn xem trong thư Giang Thượng Hàn kia hơi có vẻ rõ ràng chi ngôn, không chút nào giận, ngược lại phủ một tiếng vui vẻ đi ra. Liền sẽ làm những này lại buồn nôn lại nát phá tử. Ban đêm, Dương Chi Vi thận trọng đem Giang Thượng Hàn lần thứ nhất viết cho nàng tình tin, đặt ở một cái hộp gỗ đàn tử bên trong. Gian phòng của nàng, nến đỏ mùi thơm. Nàng chống cái cằm, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ chân trời phương xa. Phu quân, ta thật rất muốn rất nhớ ngươi a. So với Giang Thượng Hàn viết cho Dương Chi Vi buồn nôn, Giang Thượng Hàn viết cho Hứa Nhược Vũ tin, ngược lại rất bình thường. Trên thư, viết Giang Thượng Hàn lần này thấy một đường phong cảnh, phong thổ, chứng kiến hết thảy. Ngay từ đầu Hứa Nhược Vũ vừa đọc thư thời điểm, còn mang theo ý cười, bởi vì nhân gian mỹ hảo. Bất quá viết trong thư cảnh tượng liền biến thành chiến trường bị tráng. Vạn cốt đắp lên hải đường sơn, gió thổi xương tán hoàn dương thành. Nam đường bách tính sinh hoạt khổ không thể tả, cùng tĩnh quốc nội địa bách tính sinh hoạt khoái hoạt, sinh ra mãnh liệt so sánh. Hứa Nhược Vũ càng xem càng lo lắng. Xem ra quốc chiến là đúng. Chỉ có nhường Nam đường bách tính thoát ly cái kia không làm triều đình chi phối, bọn hắn mới có thể thu được tân sinh. Hứa Nhược Vũ vừa nũng nịu nói xong hai câu này, liền nhìn thấy Giang Thượng Hàn câu nói tiếp theo. Nhưng là tĩnh quốc bách tính, thật giống chúng ta nhìn thấy nhanh như vậy vui sao? Giang Thượng Hàn ở trong thư không có cho ra giải thích, mà là ngay sau đó bắt đầu miêu tả Tây Mu bách tính. Nơi đó sinh hoạt xa xa so Nam đường càng phải thê thảm. Tây Mu vô quốc rõ ràng có thể trồng trọt lương thực thổ địa, nhưng lại rất nhiều đều bị bảy đại hoàng tộc chiếm lấy, cho bọn họ trồng trọt có thể tăng cao tu vi dược liệu. Vô số dân chúng đều không có chống nổi mùa đông này. Hứa Nhược Vũ nắm nuốt giấy viết thư ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trên tuyên chỉ nhân mở mặc ngấn giống như là vô số dân chúng đóng băng nứt vỡ vết thương. Nàng hoàng hốt trông thấy trong thư miêu tả Tây Mu hoang nguyên, vốn nên quần quận lấy sóng lúa bờ ruộng bên trên, lít nha lít nhít dược thảo trong gió rét run lấy màu tím đen phi lá, dễ cây hạ cho lấy, là năm ngoái mùa đông chưa kịp vùi lấp xương khô. Giang Thượng Hàn chữ viết tại ánh nến hạ hơi rung nhẹ. Ta từng thấy hài đồng đào lấy dược nông mức cặn thuốc gặm ăn, bị quan binh dùng tiền tử quất đến đầy đất lăn. Đứa bé kia trong ngực còn cất nửa khối đông cứng vỏ cây, là muội muội của hắn sau cùng khẩu phần lương thực hứa tỉ tỉ như biết, bảy đại hoàng tộc phủ đệ coi như tại một cái thành nhỏ, đều là liên miên mười dặm. Bọn hắn buồng lò sưởi bên trong đốt trăm năm linh mục, có thể tường thành bên ngoài trong đống tuyết đang chất đống không kịp trở đi thi thể. Có gan lớn bách tính trong đêm bụng trộm đào lên dược điền muốn trộn lẫn một chút cốc loại, chuyển đường liền bị treo ở trên cửa thành thị chúng. Ruột rủi xuống tới mắt cá chân, đông lạnh thành màu xanh tím băng lăng. Bất quá so sánh những này, càng đáng sợ chính là lòng người. Hứa Nhược Vũ đọc được câu này lúc, đầu ngón tay bỗng nhiên bị trên giấy nô ra vết khắc đầm một cái. Kia là Giang Thượng Hàn vô ý thức vạch ra vết tích, giống nói vết thương sâu tới xương. Có mẫu thân vì đổi nửa túi gạo lức, đem nữ nhi bán cho thuốc phường làm thí nghiệm thuốc đồng. Trên thư nguyên bản liền không ưu nhã chữ viết, bỗng nhiên càng thêm viết mấy lên. Dường như viết người tay tại run rẩy kịch liệt. Ngoài cửa sổ ánh trăng bỗng nhiên bị mây đen gián đoạn. Hứa Nhược Vũ mang theo mặt đầy nước mắt ngẩng đầu, trông thấy trong gương đồng sắc mặt mình trắng bệnh như tờ giấy. Nàng rốt cuộc minh bạch Giang Thượng Hàn câu kia không nói ra miệng lời nói, tĩnh quốc bách tính trên mặt cười, có lẽ là thật. Có thể Tây Mu bách tính liền khóc khí lực cũng không có. Nước mắt của bọn hắn sớm tại năm ngoái mùa đông liền đông lạnh thành băng, giờ phút này đang giấu ở dược thảo sợi rễ bên trong, chờ lấy đầu xuân lúc, cùng mới rút mầm cùng một chỗ, theo huyết thổ bên trong chui ra ngoài. Hứa Nhược Vũ nước mắt, thẳng đến nhìn thấy Giang Thượng Hàn thứ hai đến một trang, mới đình chỉ. Nơi này miêu tả Chu gia biến pháp tư tưởng, Hứa Nhược Vũ nhìn rất mê mẩn. Chu gia biến pháp, mặc dù hư hại quý tộc lợi ích, nhưng là tuyệt đối là hiện tại có thể nhường nghèo khổ bách tính ăn cơm no phương pháp tốt nhất. Một trang cuối cùng, Giang Thượng Hàn rốt cục nâng lên hai người sự tình. Hắn tại trên thư nói, những sự tình này, hắn chỉ có thể cùng Hứa Tỷ Tỷ nói. Bởi vì chỉ có Hứa Tỷ Tỷ là chú ý nhất gia quốc dân sinh, thiên hạ bách tính. Điểm này, hai người bọn họ ở giữa, một mực rất có chủ đề. Hắn rất hy vọng, về đại lương về sau, có thể cùng Hứa Tỷ Tỷ khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Bởi vì Hứa Tỷ Tỷ mới là hầu như không tự tư, nhất tâm hệ thiên hạ cái kia ái quốc nữ tử không biết là có lòng hay là vô tình. Hứa Nhược Vũ nhìn xem cái kia khắc sâu sâu chữ, giống như có thể biết rất thô. Ân hắn tuyệt đối là cố ý. Một chút chi tiết, liền lập tức cũng làm cho Hứa Nhược Vũ hô hấp biến lớn ba phần. Trên mặt cũng không nhịn được nổi lên bỏng người đỏ ửng. Dưới thân cũng rất giống lớn con giận đồng dạng. Bởi vì nàng biết, Giang Thượng Hàn thật có thể rất sâu, rất sâu. Hứa Nhược Vũ chậm rãi, rốt cục xem hết tin, rất ngượng ngùng, cũng rất vui vẻ. Càng chờ mong. Bệnh năm đại lương, lòng có 3000 tật. Chỉ có Giang Lang, có thể giải, có thể y liễu. Ta cùng chuyện xưa quy về tận, năm sau vẫn như cũ nên hoa khai. Nên hoa khai, cũng chờ quân trở về. Bất quá so với những người này cao hứng, người đưa tin Trương Linh Tố liền không có cao hứng như vậy. Làm Trương Linh Tố đem cuối cùng một phong thư đưa đến cung đình cho mỹ nhân Kiều Kiếm gia, sau đó trở lại chính mình phụ trách về sau. Hắn phát hiện một sự kiện. Bần đạo nương tử đi đâu? Trong nhà lục tung, ngay cả dưa chua vạc đều tìm một phen về sau, vẫn là không có tìm tới Lâm Vạn Tráng Trương Linh Tố. Bắt đầu xin giúp đỡ hàng xóm. Hứa Đại gia, có thể từng gặp bần đạo nương tử. Hứa Đại gia, ân. Cái này a, ta chưa thấy qua. Nhìn xem rất lớn nương ấp á đúng, Trương Linh Tố mang theo nghi hoặc vừa tìm được cái thứ hai hàng xóm. Trương Lão Hán, biết bần đạo nương tử đi nơi nào sao? Trương Lão Hán muốn nói lại thôi biểu lộ, cùng Hứa đại gia không có sai biệt. Lần này Trương Linh Tố càng thêm nghi ngờ, đồng thời trong lòng lo nghĩ và phần. Mang theo bất an cùng thấp thỏng, Trương Linh Tố một đường nghe ngóng, một đường chịu không hiểu thấu hồi phục. Đồng thời những người kia còn đang đọc sau đối với Trương Linh Tố chỉ trỏ. Thẳng đến đi đến đầu ngõ, một vị cầm thổi phồng hạt dưa đại đường, đối với Trương Linh Tố vẫy vẫy tay. Trương gia đạo sĩ, tới tới, đại đương nói cho ngươi. Trương Linh Tố xích lại gần, Vương đại đương, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vương đại đương nhìn chung quanh một chút, sau đó úp sấp Trương Linh Tố trước lỗ hai thần thần bí bí nói rằng: "Nhà ngươi Lâm nương tử à, từ khi ngươi rời đi Trường An thành, liền ngày ngày lưu luyến tại kia Thanh lâu a đi đổ chơi." Trương Linh Tố lập tức liền nhảy dựng lên. Trương Linh Tố thoáng qua một chút nhảy rất cao. Đúng nghĩa cao, bởi vì hắn nhảy tới quốc sư phủ, Bắc Tính quốc sư Vương Ngạo Giác trước mặt. "Lão Vương a, bần đạo muốn chết a." Vương Ngạo Giác tính toán đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, bất quá lại là hướng công chỉ. "Đi chết đi, bản tôn ở nơi đó chuẩn bị cho ngươi thượng đẳng treo ngược dây thừng." Chương 660, đạo này rất hay. Chương 660, đạo này rất hay. "Lão Vương, ngươi này làm sao còn tùy thời dự sẵn treo ngược lăng đái ai chuẩn bị cho ngươi?" Vương Ngạo Giác không nhúc nhích nói. Trương Linh Tố nhất thời im lặng. Vương Ngạo Giác lại nói, "Đường đường thập đại đạo môn nhất phẩm đạo tôn, cả ngày tìm cái chết, còn thể thống gì? Bần đạo là một cái yếu ớt đạo tôn, không có cái gì khó khăn là không chiến thắng được bần đạo." Vương Ngạo Giác không có lại lý Trương Linh Tố. Trương Linh Tố nghĩ nghĩ, cũng không thể chết thật. Thế là tiến đến Vương Ngạo Giác bên người, tìm công vị ngồi xuống, sau đó nhìn Vương Ngạo Giác tập trung tinh thần dáng vẻ, nhịn không được hỏi, "Lão Vương, ngươi nhìn cái gì sách đâu?" Vương Ngạo Giác lật qua lật lại một tờ, sau đó thản nhiên nói, "Ma giáo giáo chủ chuyển thế trở thành đại tướng quân, sau đó tạo phúc thế giới cố sự." "Không phải, lão Vương ngươi vẫn yêu nhìn những này đâu?" Trương Linh Tố hơi kinh ngạc, "Do ai biết a?" Vương Ngạo Giác mắt không chớp nói rằng, "Quảng Lăng tài nữ Đào Khả, đây là nàng nửa năm này cuốn thứ 2 sáng tác, trước 2 quyển, bản tôn đã nhìn 5 lần." "Quảng Lăng Đào Khả, họ Đào tôn nữ, Giang Thượng Hàn học sinh. Nàng viết sách đẹp như thế sao?" "Ân, tài nữ không hổ là tài nữ, giống nhau cố sự, chính là so Hoàng Văn Quán đám người kia biết tốt." "Cái gì giống nhau cố sự?" Vương Ngạo Giác cười cười, "Bọn hắn những người này, viết những sách này, đơn giản chính là vì một cái mục đích." "Cái mục đích gì?" Vương Ngạo Giác khép sách lại, ảm đạm vô quang hai con người, lại tản ra mấy phần không hiểu thần vận, "Một cái, bản tôn trước kia không cách nào xác định, hiện tại có thể xác định chín thành chín đại sự." "Cái đại sự gì?" "Thiên đại sự tình." "Cái gì thiên đại sự tình a? Ngươi cũng là nói a? Ngươi không thể biết." "Bần đạo vì sao liền không thể biết?" "Ngươi thật muốn biết?" "Phải biết, dù là ngươi sẽ chết, dù là bần đạo sẽ." "Kia lão Vương ngươi vẫn là đừng nói nữa." Vương Ngạo Giác mỉm cười, buông xuống sách, sau đó nhìn xem Trương Linh Tố nói đi, lại gặp phải chuyện gì?" Trương Linh Tố thở dài một hơi, "Ra môn bất hạnh à, bần đạo vừa qua khỏi cửa nương tử, thừa dịp bần đạo không tại, đi." "Ai?" "Đi kia Thanh lâu Câu Lan chi địa a." Vương Ngạo Giác nhíu mày cười nhạo nói, "Ngươi không phải cũng đi sao?" Trương Linh Tố sững sờ, "Lão Vương, ngươi đây đều biết, ngươi lại tính ra tới?" "Không có." Vương Ngạo Giác lắc đầu, "Nhưng là bản tôn kết bạn với ngươi nửa đời, vẫn là hiểu rất rõ ngươi." "Bần đạo thật không háo sắc." Trương Linh Tố ngụy biện nói, "Bần đạo chỉ là muốn thể nghiệm thế gian chi đạo." "Đạo này như thế nào?" "Đạo này rất hay." "Rất hay." "Rất hay." Vương Ngạo Giác lắc đầu thở dài, "Nếu là sư tôn tại thế, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào đánh giá ngươi lần này hành vi?" "Sư tôn lại không nói qua chúng ta không thể được chuyện nam nữ, lại nói sư tôn không phải cũng lập gia đình đi." "Nhưng sư phụ thống hận nhất Thanh lâu nơi bấm hoa, nếu là ngươi bị sư tôn tại Cửu Thiên chi thượng thấy rõ tới đường đường." Trương Linh Tố mặt lộ vẻ sợ hãi, "Đừng nói nữa lão Vương, bần đạo thừa nhận sai lầm, ngài nói có đạo lý." Thấy Trương Linh Tố kinh ngạc, Vương Ngạo Giác lại khôi phục vẻ mặt nói, "Yên tâm đi, nhà ngươi nương tử sự tình, bản tôn đã sớm biết." "A, ngươi biết ngươi tẩu phu nhân sự tình?" "Ân, bản tôn biết đệ muội sự tình." "Còn phải là lão Vương ngươi a, vậy ngươi tẩu phu nhân đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau cùng bần đạo nói một chút." Trương Linh Tố không kịp chờ đợi nói rằng. Vương Ngạo Giác chậm rãi nói, "Từ khi ngươi rời kinh về sau, đệ muội liền ngày ngày tiến đến Thanh lâu, bất quá ngươi lại thoải mái tinh thần, đệ muội nàng đi chính là Lạc Diệp lâu, nơi đó cũng không nam ký nữ." "Nữ ký cũng không được a?" Trương Linh Tố đứng lên nói rằng, "Chờ một chút, lão Vương ngươi ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi tẩu phu nhân đi Thanh lâu cũng không phải là muốn trở thành hoa khôi gì gì đó?" Vương Ngạo Giác nhịn cười không được một chút, sau đó nghiêm mặt nói, "Bản tôn không có kỳ thị chi ý, bất quá chỉ bằng đệ muội cái kia tướng mạo, ngươi tin nàng có thể thành hoa khôi sao? Cái này hợp đạo lý sao?" Trương Linh Tố nghe vậy tỉnh táo ba phần, "Vậy ngươi tẩu phu nhân vì sao ngày ngày tiến về Thanh lâu a?" "Học tập." "Học tập? Đi Thanh lâu có thể học được vật gì tốt? Học tập như thế nào làm một cái quan tâm nữ tử, phục thị ngươi?" Cái này nghe vậy, Trương Linh Tố không khỏi cái mũi chua chua, lại có mấy phần cảm động. Nương tử nàng Vương Ngạo Giác nhắm mắt lại, "Đệ muội hiện tại còn không biết ngươi hồi kinh, đi đón nàng a." Trương Linh Tố trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Kia lão Vương ngươi lại nghỉ ngơi, bần đạo đi trước gặp ngươi tẩu phu nhân một mặt, lại đến cùng ngươi ôn chuyện." Vương Ngạo Giác gừ một tiếng. Một lát sau, Vương Ngạo Giác lại mở to mắt. "Chờ một chút." Đi đến một nửa, Trương Linh Tố quay đầu, "Thế nào?" Vương Ngạo Giác lại nhắm mắt lại, tính toán, "Vô sự, ngươi đi đi." Trương Linh Tố cau mày nói, "Có việc ngươi liền nói thôi, chúng ta sư huynh đệ cái này tình cảm còn nhăn nhăn nhó nhó." Vương Ngạo Giác suy tư nửa ngày, mới mở mắt lần nữa. "Ngươi đi Tây Ngô chuyến này,
cùng hộ quốc công quan hệ trung đụng như thế nào?
Phi thường tốt, Trương Linh Tố cười nói, bần đạo giúp hắn đánh bại khung, hồi kinh sau còn giúp hắn đưa mấy phong thư.
Lão vương ngươi không biết rõ, Giang quốc công xa xỉ rất, hắn còn bằng lòng đưa bần đạo một ngôi lầu.
Trương Linh Tố không có có ý tốt nói Giang thượng hàn muốn đưa hắn là thanh lâu.
Vương Ngạo Giác khẽ gật đầu, ân.
Vậy ngươi lần sau gặp đến bản tôn nơi này, có thể mang lên hộ quốc công.
Được a.
Trương Linh Tố một lời đáp ứng nói, liền biết ngươi tiểu tử này cũng nghĩ cùng kia đại tài chủ kết giao bằng hữu, xem ở ngươi giúp bần đạo chú ý ngươi tẩu phu nhân trên mặt mũi, ngươi nói đi, cần bần đạo lúc nào thời điểm mang Giang thượng hàn đến ngươi nơi này làm khách a.
Vương Ngạo Giác nhắm mắt, Nam Cung Kiếm Lô năm sau sẽ tiến Đại Lương thành là bệ hạ dâng lên một thanh bảo kiếm, ở trước đó.
Nam Cung Kiếm Lô.
Sư tôn, chúng ta không phải đi Thông Thiên Sơn a?
Tĩnh Quốc Đông Bộ trên đường nhỏ, Thải Vân Quy kinh ngạc nói rằng.
Lục Chỉ Kiếm Tiên hỏi ngược lại, bản tọa khi nào nói qua muốn đi Thông Thiên Sơn?
Thật là ta nhóm không phải muốn luyện một thanh nhất phẩm chi kiếm sao?
Thế gian này cũng không phải chỉ có Thông Thiên Sơn có thể rèn đúc bảo kiếm.
Vậy chúng ta là muốn đi.
Nam Cung Kiếm Lô.
Dài đầu góc.
Vẫn được, ngươi bảo trì lại.
Thải Vân Quy không chút gì cười cười xấu hổ.
Đúng lúc này, Minh Nguyệt Tại bỗng nhiên nói rằng, sư tôn, nơi xa có mấy vị thanh niên kiếm khách, tựa như là Nam Cung Kiếm Lô đệ tử.
Đi hỏi một chút, bọn hắn muốn đi nơi nào, hỏi lại hỏi bọn hắn bây giờ kiếm trong lò tình huống.
Là.
Minh Nguyệt Tại lời còn chưa dứt, đã theo cửa sổ mà ra.
Tốc độ của hắn rất nhanh.
Kiếm hỏa đường mặc dù không thể tu khoái đao đường thừa phong bộ, nhưng xem như cùng khoái đao đường đặt song song sát thủ đường, cũng có được đỉnh tiêm bộ pháp.
Thải Vân Quy nhìn xem Minh Nguyệt Tại tốc độ kinh hỉ nói, sư tôn,
á ở cảnh giới giống như lại đề cao không ít đâu.
Mây về đoán chừng bây giờ á ở đâu sợ là Hồng Anh đều không nhất định là đối thủ rồi.
Nói nhảm, bản tọa cũng không dám cam đoan nhất định có thể thắng được Hồng Anh, hắn tính sau a.
Lục Chỉ mắng, về sau ngươi thổi chính ngươi là được, ít đeo bên trên hắn.
Chương 661, Lạc Thành Chi Yến chương 661, Lạc Thành Chi Yến ngay tại Thải Vân Quy vừa muốn há miệng lần nữa lấy lòng Lục Chỉ kiếm tiên thời điểm.
Minh Nguyệt Tại theo cửa sổ mà về, hành lễ nói, sư tôn, những người kia nói muốn đi Bắc Tĩnh Lạc Thành.
Lạc Thành?
Lạc Thành?
Nơi này cùng Yên Châu thành tương tự, đã từng cũng là một nước chi đô.
Cho dù bây giờ, cũng là Bắc Tĩnh đế quốc nhất đẳng thành lớn.
Hơn nữa dựa theo đại tĩnh quy củ, Lạc Thành còn có một cái khác chức trách, hoàng hậu gia tộc chuyên môn đất phong. Dựa theo lịch sử đại lục bên trên hoặc là quốc gia khác chế độ, hoàng hậu xem như lục cùng chi chủ thân phận của nàng định vị là hoàng đế phối ngẫu, thiên hạ nữ tử bách tính làm gương mẫu, chức trách chủ yếu tập trung ở quản lý hậu cung cùng mẫu nghi thiên hạ trở, là không tham dự quốc gia lãnh thổ phân đất phong hầu. Nhưng là từ hiếu diệu một hoàng hậu bắt đầu, Bắc Tĩnh triều đình tân chế định rồi cái này chế độ. Đồng thời một mực giữ lại đến nay. Tiên nhiệm tụ phong Lạc Thành, là Hưng Võ đế hoàng hậu gia tộc, cũng chính là đường kim thiên tử Dương Thừa Nhiên mẫu tộc.
Một năm rưỡi trước kia, Hưng Võ đế hoàng hậu sập về sau, nơi này liền một lần nữa thuộc về triều đình chi phối, bởi vì đại tính một mực không có cái mới lập hoàng hậu. Cho nên Lạc Thành cũng một mực không có bị lần nữa tứ phong ra ngoài.
Lạc Thành bên ngoài, một gian khách sạn tầng 2. Có vị phụ nhân vừa mới cho Giang Minh Tâm cho ăn xong sữa, hống chìm vào giấc ngủ.
Các tử bưng một tô mì sợi, đi đến, bỏ vào trên mặt bàn.
Ăn một chút gì a, Trần gia chị dâu, bản địa đặc sắc, hồ đồ mặt.
Ai ai.
Phụ nhân đáp ứng đi đến trước bàn bắt đầu ăn canh.
Các tử nhìn một chút Giang Minh Tâm, ăn lòng ba phần.
Sau đó lại nhìn một chút bên ngoài, sắc mặt không tốt lắm.
Phụ nhân dường như ý thức được các tử cảm xúc biến hóa, thận trọng hỏi, "Các tử cô nương, tìm Lạc Thành phi điệu lâu người không có?"
Các tử lắc đầu, đêm qua Lạc Thành đã xảy ra không rõ giới đấu, đã cấm nghiêm phong thành.
A.
Nghe vậy, phụ nhân tranh thủ thời gian thả ra trong tay hồ đồ mặt, nhưng có tin nói lúc nào giải phong ai?
Các tử dựa lưng vào cây cột, thực lời nói, còn không biết.
Phụ nhân lần này liền mặt cũng ăn không vô nữa, vô đùi thở dài nói, cái này
có thể thế nào làm được nha.
Ta lúc đầu đi theo ngài tiến vào Lạc Thành, liền có thể về Nhữ Dương ăn Tết rồi nha.
Dừng một chút, phụ nhân thận trọng hỏi, các tử cô nương, ta chúng hay không lại cho ba nhi này tự vì một ngày sữa, đến mai liền đi à?
Ngươi ngày hôm nay lại đi tìm mới nhũ mẫu chúng hay không?
Các tử nhẹ gật đầu, có thể.
Thật lặng.
Phụ nhân kia vui mừng, vội nói, kia đã nói xong vàng.
Chiếu cho.
Các tử cô nương, ngài thật đúng là Bồ Tát số ai.
Các tử hừ một tiếng, nhưng là cái này cũng sẽ là cả nhà các ngươi có thể qua một lần cuối cùng năm.
Cái gì, ý gì?
Ngươi biết.
Nghe vậy, phụ nhân sợ hãi và phần.
Ta không đi là được.
Phụ nhân nói thầm trong lòng nói, đây thật là sống Diêm Vương A, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được suy đoán, đứa nhỏ này là thân phận gì đâu.
Phụ nhân cũng là phi điểu lâu bên trong người, bất quá cùng cấp tử loại này mang chim tên thân phận lại không so được.
Nàng là Nhữ Dương phi điểu lâu chủ quản thuộc hạ.
Thuộc về cơ sở bên trong cơ sở.
Lần này nàng may mắn có thể làm nhiệm vụ nguyên nhân, chính là bởi vì thân thể nàng khỏe mạnh, đồng thời có sữa.
Cho nên mới nhận lần này mỹ xoa.
Nguyên bản nhiệm vụ của nàng chính là lấy nũ mẫu thêm dẫn đường, đưa cấp tử cùng cái kia hài nhi tới Lạc Thành liền có thể.
Thật là bây giờ Lạc Thành phong thành.
Ai phụ nhân thở dài một hơi, cũng biết không ngờ ta cha mẹ chồng mấy ngày nay không có ta hầu hạ, thể cốt tiểu gì.
Các tử trong lòng giống nhau mười phần khẩn trương, vì không làm cho người thay mắt, lần hành động này nàng vẫn luôn không có đồng bạn.
Nếu là không thể vào Lạc Thành, nàng liền không cách nào đi an toàn nhất lộ tuyến.
Nàng có chút sợ hãi.
Cái này không chỉ là Dương Chi Hy, Chu Bắc Nghiệm, Giang Thượng Hàn giao cho nàng nhiệm vụ.
Đứa nhỏ này cũng là theo xuất sinh bắt đầu, liền do các tử hầu hạ.
Nàng mười phần sợ hãi, bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến hải tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bất quá, bây giờ chấn định là trọng yếu nhất.
Cáp Tử liếc qua oán trách phụ nhân, ra lệnh đem mặt tan sạch. Là ngay tại phụ nhân miệng lớn ăn mì, khôi phục dinh dưỡng thời điểm, ngoài cửa bị gõ vang.
Ai?
Cáp Tử nắm chặt binh khí trong tay.
Cáp Tử cô đương, là ta nghe được Lạc Thành Phong thành tin tức lặng.
Nghe vậy, Cáp Tử buông lòng mấy phần.
Ngoài cửa người tới là Phi Điểu Lâu một vị cao thủ, xem như người một nhà.
Cáp Tử cho phụ nhân một ánh mắt.
Phụ nhân vội vàng đi tới nội thất, để cạnh nhau hạ rèm,
phòng ngừa người đến trên người hơi lạnh, kinh tới hải tử.
Phụ nhân sau khi làm xong mọi thứ, Cáp Tử mở cửa.
Cáp Tử cô đương,
mặc áo vải Phi Điểu Lâu cao thủ thi lễ một cái.
Hắn mặc dù chưa từng nghe qua Cáp Tử danh hiệu, nhưng là cũng biết, loại này mang chim tên, đồng thời có nắm giữ đỉnh cấp chim bay khiến, đều là nhất đẳng cao thủ, ít nhất cũng là tứ phẩm cảnh giới. Hơn nữa cơ bản đều là Vân Trường Sử bên người người, cho nên hắn mười phần khách khí, sợ đắc tội.
Chuyện gì xảy ra?
Cáp Tử hỏi.
Là Dĩnh Xuyên Mạnh gia cùng Nam Cung Kiếm Lâu người, đêm qua đánh nhau, nghe nói chết 70, 80 người đâu.
Kỹ càng đâu?
Tựa như là bởi vì Dĩnh Xuyên Mạnh gia Mạnh Thừa Ân Mạnh gia trở về, nghe nói Lạc Thành các quan lại cho Mạnh gia bày tiệc ăn mừng, nhưng là không biết rõ vì cái gì, tiến hội kết thúc về sau, Mạnh gia người liền Nam Cung Kiếm Lâu người phát sinh cãi vã, lại không biết vì cái gì cuối cùng song phương liền đánh nhau.
Cáp Tử nhẹ gật đầu.
Nàng cũng là biết trong đó ba phần.
Mạnh gia Lệ Phi cùng Nam Cung Kiếm Lâu một vị cô nương, đều là năm sau muốn sắc phong hoàng hậu ba vị cường lực người cạnh tranh.
Nói cách khác, Lạc Thành cuối cùng không phải tới Mạnh gia trong tay, chính là tới Nam Cung gia trong tay. Cho nên, hai nhà đều sớm đến Lạc Thành chuẩn bị. Hơn nữa cũng nhất định là có chỗ thù hận.
Chỉ là,
chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào nhanh như vậy liền thăm dò được tin tức?
Bởi vì Lạc Thành giải phong.
Nhanh như vậy?
Đúng vậy a.
Cao thủ ôm quyền nói, Cáp Tử cô nương có chỗ không biết, sáng hôm nay Lạc Thành tới hai vị đại nhân vật. Bọn hắn đến một lần, liền giao trách nhiệm Lạc Thành qua lại, giải phong Lạc Thành.
Người thế nào, có như thế thực lực?
Nam, chính là chúng ta Khải Hoàn mà về hộ quốc công Giang Thượng Hàn Giang Đại Xoái A.
À đúng rồi.
Chẳng biết tại sao, hắn còn mang theo Kỳ Lân Học Viện Cấm Sắt Viện trưởng cùng một chỗ.
Nghe vậy, Cáp Tử mở to hai mắt.
Trong đời của nàng, lần thứ nhất hiểu được sắp như chút được gánh nặng là một loại gì cảm giác.
Lạc Thành tướng quân phủ.
Ngay tại cử hành đại yến.
Tại Lạc Thành tướng quân xô đầy hạ.
Giang Thượng Hàn ngồi ở chủ tịch.
Dưới tiệc quan viên bao quát Lạc Thành thái thú, trưởng sử, tư mã, biện giá, thủy vận sử chờ một chút.
Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thân hảo nông thôn, danh lưu.
Có thể nói, trận này Giang Thượng Hàn đột nhiên đến, nhường Lạc Thành trên dưới sợ hãi yến hội, cơ hồ bao gồm Lạc Thành tất cả đại nhân vật.
Giang Thượng Hàn hai bên, ngoại trừ Lạc Thành tướng quân bên ngoài, là đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh cấm sát tiết tử.
Trong sảnh, còn có 8 vị trời đông giá rét thời tiết lại vẫn mặc thành lãnh vũ nữ, đang vì những này Lạc Thành đỉnh tiêm các quyền quý, ra sức nhảy múa trợ hứng.
Trong đó không thiếu có người đối với Giang Thượng Hàn nhìn trộm,
thậm chí có vũ nữ trong lòng đầy cõi lòng chờ mong tối nay có thể thị tẩm.
Chương 662, có gì hoan tình, có gì cứ nói. Chương 662, có gì hoan tình, có gì cứ nói. Giang đại soái, ngài lần này thật sự là cho chúng ta Đại Lương thành xuất thân quân nhân, cho chúng ta toàn bộ đại tính tướng sĩ đều tranh giành một ngụm đại khí.
Lạc Thành tướng quân bưng chén rượu lên, mặt tướng cả gan muốn dẫn đầu kính Giang đại soái một chén này.
Giang Thượng Hàn cười nhấc lên chén rượu, tiết tướng quân quá khen rồi, đến cậu ẩm.
Nói đến cái này, Lạc Thành tướng quân còn cùng Giang Thượng Hàn có mấy phần nguồn gốc.
Hắn gọi Tiết Dũng, xuất thân Phạm Dương Tiết Thị, cũng là Chu Nhị Hà cứu phụ, nguyên do Hưng Võ Đế Hoàng Thành quân một vị phó thống lĩnh.
Cửu Dương cung biến thời điểm, Tiết Dũng xếp hàng Giang Thượng Hàn, là lãnh an ninh mở ra hoàng cung đại môn, đồng thời bắn giết thủ vệ đại tướng. Về sau Tiết Dũng liền một bước lên mây, trong vòng nửa năm đầu tiên là thăng nhiệm thần long quân một vị bên trong cao tầng thống lĩnh. Quốc chiến bắt đầu không lâu sau, Tiết Dũng lại trở thành Lạc Thành địa khu chiêu binh làm kiêm nhiệm Lạc Thành phó tướng quân.
Nửa tháng trước, vừa mới chính thức bị thăng lên làm Lạc Thành tướng quân,
cũng có thể vị chính là đời người đắc ý thời điểm.
Nhưng là Tiết Dũng cũng biết, hắn đây hết thảy đều là đến từ Giang Thượng Hàn lúc ấy là như thế nào ở đằng kia đối có quyền thế nhất cô cháu hai người đánh giá hắn.
Nếu như Giang Thượng Hàn chỉ nói là Tiết Dũng là bị hạ độc uy hiếp về sau mới làm như thế, vậy hắn nhất định không có địa vị hôm nay.
Cho nên lần này Giang Thượng Hàn đến Lạc Thành, Tiết Dũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, cũng biểu đủ trung tâm.
Chuẩn bị xong đại lễ,
Tiết Dũng uống xong một chén sau, lại hướng Giang Thượng Hàn nói nhỏ: "Giang đại soái, hôm nay chúng ta uống một phen, kết thúc sau ngài ngay tại phủ thượng ở một đêm a, mặt tướng chuẩn bị cho ngươi một tòa thượng đẳng sân nhỏ, bên trong còn có một trường dưỡng khí giường đá. Dưỡng khí giường đá cũng không phải gì đó đặc biệt đắt đỏ ngọc thạch giường. Có thể Tiết Dũng hết chỗ chế là, cái kia dưới giường còn đặt vào Tiết Dũng hao hết một nửa gia tài, cho mua các phẩm giai đang dược, cùng một gốc tam phẩm dược liệu cửu quả hoa. Vốn là chuẩn bị năm mới đưa đến quốc công phủ. Chẳng qua hiện nay Giang Thượng Hàn đều tới, không bằng liền trực tiếp đưa cho hắn."
Giang Thượng Hàn cười lắc đầu, không nói ở, cũng không nói không được.
Trong lòng của hắn đương nhiên là không muốn ở đây lãng phí một đêm thời gian.
Đại Lương thành gần ngay trước mắt, hắn biết có thật nhiều muốn gặp được hắn người.
Bất quá Cáp Tử cùng Giang Minh Tâm còn chưa tìm được, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại Lạc Thành.
Cẩm Sát nghe thấy lời nói, cũng nhìn một cái Giang Thượng Hàn.
Lúc này Cẩm Sát, so Giang Thượng Hàn càng phải sốt ruột. Hai người hôm nay tới Lạc Thành về sau, không có tại ước hẹn trước địa phương nhìn thấy Cáp Tử thời điểm, Cẩm Sát cũng đã là khẩn trương ba phần. Về sau Giang Thượng Hàn mới đưa ra đến Lạc Thành tướng quân phủ, xếp đặt tiệc ăn mừng đề nghị. Đã bọn hắn tìm không thấy đối phương, vậy thì cao điệu một chút, làm cho đối phương tìm tới bọn hắn. Cho nên Giang Thượng Hàn cũng không phải một mực tại uống rượu, mà là một mực thấy rõ lấy tướng quân phủ bên ngoài có hay không khác người thường.
Bất quá thấy rõ lấy, Giang Thượng Hàn phát hiện một chuyện khác. Tiết tướng quân, cái này Lạc Thành bên trong dường như tới không ít kiếm khách. Tiết Dung đặt chén rượu xuống, thở dài, chính là Giang đại soái, thực không dám giấu giếm, ngài nhìn thấy những này kiếm khách đều là Nam Cung Kiếm Lô chi đệ tử. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, Nam Cung gia những này kiếm khách vì sao tới đây? Tiết Dung nghĩ nghĩ, chưa dám nói chuyện, cái này Giang Thượng Hàn luôn ngữ ngay thẳng mà hỏi, chẳng lẽ là Nam Cung gia đã khóa chặt hoàng hậu chi vị, tới đây tiếp thu bọn hắn lãnh địa? Cái này mà tướng không dám loạn nói a. Tiết Dung ấp á ấp úng, đồng thời ánh mắt lườm một chút trong sảnh chúng tòa. Ý tứ rất rõ ràng, loại trường hợp này tuyệt đối không phải thảo luận hoàng hậu chi vị địa phương a. Dù sao trong sảnh từng cái quan viên đều có khác biệt đảng phái. Trong đó, Lạc Thành thái thú chính là Dĩnh Xuyên Mạnh thị xuất thân, là Dương Thừa Nhiên nguyên thái tử đảng. Biệt giá, Tư Mã, trưởng sử các quan viên cũng đều có thế gia bối cảnh. Ngoại trừ một cái ngồi vị trí cuối tiểu quan bên ngoài, toàn bộ trong sảnh liền không có hàn tộc. Vậy hôm nay bất kỳ không làm ngôn luận, đều nhất định sẽ bị truyền bá ra ngoài. Thân tử phía sau mang yến nghị luận hoàng hậu, có thể cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là Giang Thượng Hàn lại giống không có thu được Tiết Dung nhắc nhở như thế, tiếp tục cười hỏi, sáng nay Phong Thành có phải hay không cùng Nam Cung gia những người này có quan hệ a? Vẫn như cũng không người dám đáp lại. Chẳng lẽ đêm qua tại trên đường cái lẫn nhau giới đấu, cũng có Nam Cung gia tham dự bóng lưng? Dừng một chút, Giang Thượng Hàn nhìn về phía thái thú. Mạnh đại nhân, ngươi thân là bản địa quan phụ mẫu, nhưng có điều tra rõ đêm qua sự tình. Mạnh thái thú run run rẩy rẩy nói, về nước công gia, đêm qua chính là một đám giang hồ mãng phu ở giữa lẫn nhau tranh đấu, giang hồ ân oán, tính không được cái đại sự gì. Nói vậy, Giang Thượng Hàn ba vô bàn một cái, đứng lên. Mạnh đại nhân, ngươi dám lặp lại một lần ngươi lời nói mới rồi sao? Giang Thượng Hàn cái này máy động không sai cử động, đem toàn bộ người trong tính đều hù dọa. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa lẫn nhau truyền lại tin tức. Cẩm Sắc cũng là kinh ngạc một chút, không hiểu thấu nhìn xem Giang Thượng Hàn. Mạnh thái thú vẻ mặt sợ hãi thấp thỏm, đối với Giang Thượng Hàn ngồi quỳ chân, dài bái thi lễ. Quốc công gia bất giận, là hạ quan ngôn ngữ có sai lầm, chớ có quấy rầy ngài nhã hứng. Giang Thượng Hàn khoát tay áo, Mạnh đại nhân, ta cùng lệnh đệ thừa ân, tại Tây Ngưu Hạ Lan Sơn Hạ, tại Thảo Nguyên Đại Mạc bên trong nhiều lần kể vai chiến đấu, kia là quá mệnh minh đệ. Lệnh đệ Mạnh thừa ân Mạnh tướng quân, kia là đối đại Tĩnh đế quốc có ngập trời đại công chí tướng. Thật là ta lại nghe nói, đêm qua ngươi vi lệnh đệ tại quán rượu khánh công, lại gặp tới một đám người giang hồ chống đối. Một đám người giang hồ cũng dám tại Lạc Thành chống đối Lạc Thành quan phụ mẫu cùng vì nước có công lớn tướng quân. Mạnh đại nhân, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút ngươi, đây là một đám dạng gì người giang hồ? Mạnh thái thú biết, hiện tại không thể không nói một chút cái gì. Thế là quỳ hoài không dậy, kêu khóc nói, mời quốc công gia là hạ quan làm chủ a. Giang Thượng Hàn nghĩa chính ngôn từ nói, bản quan chính là tiên đế thân phong thần đều dám tuần tra trấn ngục làm. Bản quan chuyên quản loại này người giang hồ làm sàng làm bậy. Mạnh thái thú, ngươi có gì hoan tình, có gì cứ nói. Tại toàn bộ Bắc Tĩnh quốc, có can đảm không xấu hổ không thẹn chủ động nhắc tới tiên đế hai chữ người, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Thượng Hàn. Mạnh thái thú nghe được tuần tra trấn ngục làm mấy chữ này, lại rất hưng phấn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, chẳng biết tại sao, Giang Thượng Hàn dường như rất muốn quản chuyện này. Nhưng mặc kệ là hộ quốc công chi tức vẫn là Giang Thượng Hàn kiêm lĩnh ba cái tướng quân chi vị, đều không có tư cách quản loại sự tình này. Tuần tra trấn ngục làm, lại có thể. Nghĩ tới đây, Mạnh thái thú bắt đầu một năm một mười giảng thuật lên rồi tối hôm qua sự tình. Chương 663, chuyển giao Đại Lương Thành. Chương 663, chuyển giao Đại Lương Thành. Thì ra, đêm qua Mạnh Thừa Ân vừa mới xử lý xong Tây Cảnh sự tình, theo biên cảnh trở về. Hắn tiến về Dĩnh Xuyên, cần đi ngang qua Lạc Thành. Cho nên Mạnh Thừa Ân ngay tại về Dĩnh Xuyên trước đó, tìm đến Lạc Thành huynh trưởng Mạnh thái thú. Huynh đệ hai người xa cách từ lâu trùng phùng, lại nghe nói Mạnh Thừa Ân lần này công lao rất lớn. Cho nên Mạnh thái thú cũng là bao xuống Lạc Thành tốt nhất từ lâu, cho Mạnh Thừa Ân còn có đi theo hắn Mạnh gia đám tử đệ khánh công. Trên bàn rượu, không khí vui sướng hòa hợp. Mạnh Thừa Ân giảng thuật hắn mang theo Thần Long quân cùng Giang Thượng Hàn nội ứng ngoại hợp, tiến đánh Thanh Thạch quan trận đại chiến kia. Còn giảng thuật khu Thiếu Sơn đại thắng, nghe người mười phần rung động, người đã trải qua mười phần tự hào. Đám người uống đến cuối cùng, cũng không ra cái gì được rẽ. Thẳng đến đại gia lung la lung lay đi ra quán rượu về sau, Mạnh Thừa Ân muốn trong đêm ra khỏi thành về Dĩnh Xuyên. Mạnh thái thú uống say mềm, cũng không có tiền hắn, ngồi xe ngựa trở về phủ đệ của mình. Tiếp lấy, Mạnh Thừa Ân một đoàn người, liền tại trên đường cái cùng một đám giang hồ kiếm khách, xảy ra tranh chấp. Bọn này kiếm khách, một mực cố ý khiêu khích Mạnh Thừa Ân, trong miệng tràn đầy vũ nhục từ ngữ, thậm chí nói truyền tin công lao của hắn là giả, đều là chủ tử của hắn Thẩm Mục Ngữ ban ân cho hắn. Mạnh gia tử đệ hết sức tức giận. Mạnh Thừa Ân cũng trong lúc nhất thời không nhịn được trong lòng chi khí. Cái này đường đường Lạc Thành khu vực, lúc nào thời điểm đến phiên một đám kiếm khách đến dương ai? Hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn này kiếm khách vẫn là Nam Cung Kiếm Lâu người. Gần nhất nửa năm bởi vì Nam Cung Kiếm Lâu cùng Mạnh gia Lệ Phi tranh đoạt hoàng hậu chi vị sự tình, hai nhà có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu. Mạnh Thừa Ân một giới quân lữ người, vẫn luôn trong quân đội, càng là vẫn luôn bởi vì không giúp đỡ được cái gì mà hổ thẹn. Thế là một trận chiến đấu cứ như vậy bạo phát. Trận chiến đấu này đánh rất kịch liệt. Nam Cung gia hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đệ tử ở giữa phối hợp ăn ý mười phần. Nhưng là bọn hắn cũng rất giống đánh giá thấp Mạnh Thừa Ân sức chiến đấu. Mạnh Thừa Ân dù sao cũng là đi theo thiên hạ đệ nhất chinh chiến nhiều năm người. Cho nên, cuối cùng Mạnh Thừa Ân đánh bại cơ hồ tất cả kiếm khách, còn trực tiếp thất thủ giết mấy người. Ngay tại Mạnh Thừa Ân dương dương đắc ý thời điểm, nhận được tin tức Mạnh thái thú tới. Hắn xem xét đầy đường thảm trạng, là hắn biết, chúng kế Nam Cung Kiếm Lâu người, kỳ thật đã đến Lạc Thành rất nhiều ngày. Bọn hắn 5 lần 7 lượt mong muốn người giả bị đụng mạnh thái thú, đều thất bại. Mạnh thái thú vô hót một cái. Hôm nay sự tình truyền đi, chẳng những Mạnh Thừa Ân lại nhận nghiêm trị, ngay cả hắn quan chức đều có thể khó giữ được. Cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là trong cung Lệ Phi rất có thể trực tiếp mất đi tấn tuyển hoàng hậu chi vị tư cách. Thế là Mạnh thái thú để cho người ta trong đêm đưa Mạnh Thừa Ân trở về Dĩnh Xuyên. Đây là tránh. Chính mình thì là phong tỏa cửa thành, chuẩn bị cùng Nam cung gia đàm phán. Đây là câu hòa. Hắn hy vọng chuyện này có thể có được viên mãn giải quyết. Nhưng ngay lúc này, tại Mạnh thái thú còn không có đạt được Nam cung gia chính xác hồi phục thời điểm, Giang Thượng Hàn tới. Giang Thượng Hàn đến một lần, liền rút lui phong tỏa cửa thành mệnh lệnh. Đây chính là chuyện toàn bộ trải qua. Mạnh thái thú cũng là vị quan nhiều năm lão hồ ly, cho nên nói đều là đối với mình càng có lợi hơn lời nói. Giang Thượng Hàn sau khi nghe xong, một bộ bị thật sâu xúc động dáng vẻ, đau lòng nhức óc cao giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Những người giang hồ này như thế đối đãi công thần, thật sự là quá không đem chúng ta những này vì nước chinh chiến các tướng sĩ để ở trong mắt. Thật sự là quá không đem chúng ta những này chung với đại tính hộ quốc thế gia để ở trong mắt. Cẩm Sắt vốn đang tỉnh, không hiểu rõ Giang Thượng Hàn vì sao muốn xen vào việc của người khác. Thằng đến nghe được câu này về sau, Cẩm Sắt mới bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được Lộ Tuyến muốn định một cái lạc thành đâu. Thì ra hắn đã sớm kế hoạch tốt đi. Mạnh thái thú, những cái kia kiếm khách, có thể nhất định phải đều bắt lại. Nghiêm trị a. Giang Thượng Hàn nhìn xem Mạnh thái thú bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào, Mạnh đại nhân, chẳng lẽ lại là đằng sau còn xảy ra chuyện gì? Hạ quan chưa đem những cái kia kiếm khách bắt lại. Mạnh thái thú ánh mắt trốn tránh. Cái gì? Giang Thượng Hàn ra vẻ kinh ngạc nói, kia lúc này những cái kia kiếm khách tội phạm ở nơi nào? Tại Long Tuyền khách sạn. Khách sạn? Giang Thượng Hàn lớn tiếng trách cứ, Mạnh đại nhân, ngươi lại đem những cái kia bên đường đối triều đỉnh quan viên người hành hung, cất đặt đến khách sạn. Giang đại nhân, hạ quan Mạnh thái thú thở dài, hạ quan nghĩ đến, những này kiếm khách đều là Tĩnh quốc tu hành thiên tài, hạ quan nhất thời mềm lòng a. Giang Thượng Hàn đi tới Mạnh thái thú bên cạnh, vô bờ vai của hắn. Mạnh đại nhân a, mềm lòng là thanh đao, là một thanh đưa đến trong tay người khác, cuối cùng thọc đao của mình a. Nghe vậy, Mạnh thái thú nước mắt tuôn đầy mặt. Chủ vị bên cạnh, Tiết Dũng một mực túi đầu nhìn xem đồ ăn đĩa, trầm mặc không nói. Chuyện này cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Nhàn sự mặc kệ, cơm ăn ba chén. Nhàn sự còn nhiều, không sống tới tiếp theo muộn. Nhưng Tiết Dũng không có kiên trì bao lâu thời gian, bởi vì Giang Thượng Hàn điểm tới hắn. Tiết tướng quân. A. Tại. Giang đại soái xin phân phó. Gọi ta sứ giả. Là, sông sứ giả. Tiết Dũng nghiêm mặt nói. Giang Thượng Hàn hài lòng ngư một tiếng, sau đó nói, bản quan lần này phụng triều đỉnh chi mệnh, tại năm trước tuần tra dân gian giang hồ không đứng đắn giới đấu, cũng không mang quá nhiều quân binh, cho nên muốn mời Tiết tướng quân giúp một chút như thế nào? Sông sứ giả cứ việc phân phó. Tiết Dũng đứng lên, ôn quyền nói, bản quan muốn Tiết tướng quân mang binh tiến đến Long Tuyền khách sạn, truy nã những cái kia trọng phạm, có thể thuận tiện. Tiết Dũng không chút nào do dự, tuân mệnh. Dứt lời, Tiết Dũng hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, "A úy, ra thần tại." Một vị phó tướng đi đến, nhanh chóng đi trong đại doanh điểm tướng 20, điểm binh 1000, tới đây tập hợp, sau đó cùng bản tướng cùng một chỗ, đuổi bắt hung phạm. Là, phó tướng lui ra ngoài. Giang Thượng Hàn lại bổ sung một câu nói, lần này mặc dù Mạnh thái thú cùng Thừa Ân huynh cũng không sai lầm, nhưng là dù sao cũng là tướng quan vương, truy nã những phạm nhân này về sau liền không tiện lưu tại Lạc Thành, thỉnh cầu Tiết tướng quân phái binh đem những này giang hồ phạm nhân đưa đi Đại Lương thành thần đều dám đại lao. Tiết Dũng chắc tay, mặt tướng minh bạch. Một khúc mà thôi, đám người không còn nghị luận được này, tiếp tục nghe hát, nhìn múa, uống rượu. Tiết Dũng thì tiếp tục cùng Giang Thượng Hàn kết giao tình. Kỳ thật hắn còn muốn biết một sự kiện, hắn tốt chất tử Chu Nhị Hà, phản quốc đầu hàng địch sự tình, tại Giang Thượng Hàn những đại nhân vật này trong lòng, đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng bọn hắn tiết ra. Ngay tại Tiết Dũng cố gắng ba kết Giang Thượng Hàn thời điểm, các tử ôm Giang Minh Tâm đi tới Lạc Thành tướng quân phủ cổng. Nàng sau khi vào thành, không có đi tìm trong thành phi điều lâu, bởi vì nàng biết, so với dựa theo quá trình làm việc, dưới mắt hài tử phụ mẫu nhất định lo lắng hơn hài tử. Huống hồ nàng cùng Cẩm Sắt rất quen thuộc, cho nên nàng lựa chọn trực tiếp tới tìm. Đến lúc này, quang minh chính đại, ngược lại so trước đó một đường trốn tránh tránh càng thêm an toàn. Làm phiền thông báo một chút, ta có chuyện quan trọng, tìm đến Giang Quốc công cùng Cẩm Sắt tiên tử. Chuyện gì? Chuyện quan trọng. Môn tướng sững sờ, sau đó nhìn xem cấp tử một thân nông phụ trang dung dáng vẻ, lập tức liền biết mục đích của đối phương. Tất nhiên là loại kia trong nhà tướng công bị đại nhân vật gì cho không cẩn thận giết chết, lưu lại mẹ con hai người, tới đây cùng Giang Quốc công thứ đại nhân vật này cáo trạng. Coi như không phải như thế, cũng có thể là có khác quan quất. Loại sự tình này, bọn hắn gặp qua rất nhiều. Thân làm môn tướng, bọn hắn tự tin nhất chính là nhìn người rất chuẩn. Môn tướng khỏe miệng cong lên, lộ ra một nửa răng vàng, cổ tay lười biếng hướng bên cạnh hất lên, trong cổ gạt ra một tiếng cười nhạo, kia hai quý nhân, cũng là ngươi xã này ra bà tử ôm ra em bé, muốn nhìn một cái liền có thể nhìn một cái lặng. Xéo đi nhanh lên. Chương 664, cười ngây ngô chương 664, cười ngây ngô cấp tử không có phản bác môn tướng kinh miệt. Bởi vì làm nàng vừa muốn lúc nói chuyện, cũng đã nhìn thấy môn tướng đằng sau ngay tại chạy tới một đám người. Cầm đầu là một huyền nhất tử, Cẩm Sắt cùng Giang Thượng Hàn. Cẩm Sắt tiên tử là bay. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Thượng Hàn tốc độ so Cẩm Sắt còn muốn dẫn trước nửa cái thân vị. Tại hai người bọn họ đằng sau đi theo một đám sở không tới đầu náo văn võ quan biên, cùng một chỗ chạy. Môn tướng sống gần 30 năm, nguyên bản hắn coi là chỉ có nhị phẩm tông sư có thể bay. Nhưng là mình một màn này lại đổi mới hắn nhận biết. bởi vì còn có hai người đang bay. Một cái là tốc độ cực nhanh tới không nhìn thấy chân đạp đất mặt Giang Thượng Hàn. Một cái khác, chính là chính hắn. Hắn không biết mình là thế nào bay ra ngoài, nhưng chính là bay ra ngoài, bay rất xa. Môn tướng thân thể khắc vào một mặt tường bên trong. Hắn tại trong tường, nhìn xem tên là Cáp Tử Nông Phụ cùng Giang Thượng Hàn cùng Cẩm Sắt phân biệt thi lễ một cái. Nhìn xem chính mình lao ra, như là một con chó như thế, hầu hạ tại Giang Thượng Hàn sau lưng, vậy mà cũng dẫn đầu hướng tên là Cáp Tử Nông Phụ thi lễ một cái. Nhìn xem Cẩm Sắt trong mắt chứa nhiệt lệ theo Cáp Tử trong ngực, ôm đứa bé kia. Hắn nhìn thấy mỗi một màn, đều để hắn khắc sâu minh bạch một sự kiện, hắn đời này kết thúc. Giang Thượng Hàn không có tâm tình để ý tới một danh môn đem, bởi vì hắn rốt cục gặp được con của mình, cốt nhục của mình. Hải Nhi hô hấp rất nhẹ nhàng, nhưng lại không ngừng tiếng vọng tại Giang Thượng Hàn bên hai. Có lẽ là đối ôm ấp, Hải Nhi không quá dễ chịu, ung dung mở ra mắt to, nhìn thấy lạ lẫm lại quen thuộc Giang Thượng Hàn, đột nhiên liền cười ngây ngô đi ra, rất đáng yêu. Chỉ là trong nháy mắt, liền cảm hóa Giang Thượng Hàn cái này giết người vài chục năm ma đầu chi tâm. Giang Thượng Hàn cùng Hải Nhi nhìn nhau cười ngây ngô, Cẩm Sắt nhìn xem Giang Thượng Hàn cười ngây ngô, cũng không nhịn được hạnh phúc vui vẻ đi ra. Đấy mắt cất dấu tan không ra mật ý Cáp Tử nhìn xem hai người mở ra tâm, trong lòng rốt cục có hoàn thành nhiệm vụ tiêu tan, cũng theo sát lấy vui vẻ đi ra. Thiết Dung cùng Mạnh Thái Thú nhìn xem Giang Đảng đầu lĩnh, Kỳ Lân biệt giải, Phi Điểu Lâu tên chim đều tại vui. Thế là nhìn nhau, một văn một võ, hai vị quan lớn cũng bắt đầu cười ngây ngô. Cái khác văn võ quan viên, trông thấy hai cái Lạc Thành quan chức cao nhất người đều tại vui vẻ, vậy bọn hắn tự nhiên nhất định phải vui. Thế là tháng chạp mặt trận này Lạc Thành tướng quân cùng gặp lại. Theo Hải Nhi cười, tràn đầy cười, cười ấm áp Lạc Thành đông. Hai tử con nhỏ không thể lâu bị lạnh gió thổi. Thế là đại gia tại cửa ra vào dừng lại không lâu, liền về tới trong phủ. Cẩm Sắt cùng Cáp Tử ôm Hải Tử về tới một chỗ ấm áp gian phòng. Giang Thượng Hàn cùng hai người nói một lát lời nói, lại nhìn xem Cáp Tử thuần thục đem Hải Tử dỗ ngủ về sau, liền một lần nữa đi hướng trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một đám văn võ đã lo lắng bàn phần. Giang Thượng Hàn cùng Cẩm Sắt có một đứa bé sự tình, theo Thần Long Quân dẫn đầu nhập cảnh, đã không còn là bí mật. Nhưng đứa bé này cũng không phải là lúc này ở Kỳ Lân Quân bên trong hộ tống bị kia, mà là hiện tại đứa bé này sự tình, lại là một bí mật lớn. Bọn hắn có chút không biết rõ làm sao bây giờ. Ngay tại Tiết Dũng cùng Mạnh Thái Thú đều tại dạo bước thời điểm, Giang Thượng Hàn đi trở về. Nhìn xem đám người dáng vẻ, Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng, "Chư vị, không cần bối rối. Chúng quan hành lễ, là..." Giang Thượng Hàn ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhấc lên chén rượu, "Đến, các vị, hôm nay ta tại Lạc Thành thuận lợi cùng Tử Trung Phùng, cũng là một chén này, ta kính Lạc Thành các vị đại nhân." Tiết Dũng dẫn đầu nâng chén, thẳng thắn cương nghị hán tử giờ phút này lại mang theo vài phần ngây thơ, Giang đại soái nói quá lời. Ngay cùng tiểu công tử Trung Phùng, quả thật Lạc Thành may mắn. Thiên hạ may mắn a. Mạnh Thái Thú cũng là vội vàng phụ họa, trong mắt tràn đầy rõ ràng ý cười, Thiết tướng quân nói đúng. Hạ quan chấp trưởng Lạc Thành nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy. Như vậy ấm lòng cảnh tượng a. Chén rượu này, nên chúng ta kính quốc công gia cùng tiểu công tử mới là. Dứt lời, Mạnh Thái Thú ngửa đầu đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, hầu kết nhấp nhô ở giữa, mặt mũi tràn đầy đều là thoải mái. Chúng quan nhao nhao đứng dậy nâng chén, trong lúc nhất thời trong đại sảnh chén nhỏ giao thoa thanh âm liên tục không ngừng. Mười phần náo nhiệt. Có người lén lén đánh giá Giang Thượng Hàn. Vị này trong truyền thuyết ghét ác như cựu quốc công gia, giờ phút này hai đầu lông mày so sánh lẫn nhau vừa rồi lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Giang Thượng Hàn nhìn xem đám người bộ dáng, khỏe miệng ý cười sâu hơn chút, chư vị không cần như thế câu nệ, hôm nay không nói triều đình, cũng bất luận giang hồ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong sảnh mỗi một khuôn mặt, ta biết, trong lòng các ngươi có lẽ còn có chút lo nghĩ, nếu là triều đình vừa dứt lời, Mạnh Thái Thú liền chắp tay nói, quốc công gia yên tâm. Việc này vốn là hợp tình hợp lý, tiểu công tử chính là niềm vui gia đình chứng kiến, triều đình chắc chắn thương cảm. Tiết Dung cũng đi theo gật đầu. Mặt tướng nguyện cùng Mạnh Thái Thú cùng nhau cố gấp lại đấu, là tiểu công tử chính danh. Những quan viên khác thấy thế, cũng nhao nhao tỏ thái độ, bầu không khí trong sảnh càng thêm nhiệt liệt. Giang Thượng Hàn tự nhiên không e ngại triều đình tra cái gì, hắn chỉ là cho những quan viên này một cái cùng trận doanh an ủi mà thôi. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, lại uống một ngụm. Ấm áp rượu dịch trượt vào yết hầu, ủi thiếp trong lòng của hắn đọng lại nhiều năm rất nhiều lệ khí. Hắn là thật rất vui vẻ. Ngay cả giờ phút này, hắn cũng nhịn không được nhớ tới vừa rồi tại trong phòng, Hải Nhi ngủ say lúc đều tiếng hít thở. Nhu hòa mà an ổn. Tiết Dung cười cao giọng nói, "Đại soái rượu, liền uống nhiều như vậy. Tiết tướng quân, làm phiền ngươi chuẩn bị một chiếc rộng rãi xe ngựa, sau đó ta liền dẫn vợ con đuổi theo Kỳ Lân quân bước chân." "Đại soái lúc này đi." Tiết Dung có chút thất lạc che miệng thấp giọng nói, "Đại soái, mặt tướng còn vì ngài chuẩn bị hai vị mỹ tiểu nương tối nay phục thị ai." Giang Thượng Hàn cười vô vô Tiết Dung bà bay, "Mỹ tiểu nương thì không cần, dù sao hôm nay uống rượu." "Uống rượu?" Tiết Dung thần sắc nghi hoặc. Giang Thượng Hàn gật đầu, "Ừm, uống rượu không lái xe." Tiết Dung không có quá nghe hiểu, bất quá vẫn là lên tiếng, "Là, cái kia không biết xe ngựa này đại soái còn có yêu cầu gì? Nếu không nhường hai vị kia mỹ tiểu nương cũng đi theo đại soái lên xe." Giang Thượng Hàn nghĩ nghĩ, lại nói, "Mỹ tiểu nương coi như xong, có thể chứa đựng Tiết tướng quân ngài chuẩn bị cho ta tấm kia giường đá, liền có thể." Tiết Dũng nghe vậy, hết sức cao hứng. Câu nói này lộ ra một cái khác trọng yếu tin tức, Giang Thượng Hàn bằng lòng đem hắn thu nhập Giang Đảng. "Đại soái yên tâm, mặt tướng nhất định làm thỏa thỏa." Xe ngựa cải tiến rất nhanh. Chưa tới một canh giờ sau, Giang Thượng Hàn liền leo lên Tiết Dũng chuẩn bị xe ngựa sang trọng. Trên xe ngựa, ngoại trừ Cẩm Sắt mẹ con hai người bên ngoài,
cũng chỉ có Cáp Tử cùng một vị phi điệu lâu tại Lạc Thành sớm chuẩn bị tốt đũ mẫu. Giang Thượng Hàn từ chối Tiết Dũng điều động quân đội đi theo xin, cũng từ chối sớm chuẩn bị tốt mã phu. Tại hắn hiện tại xem ra, bất luận kẻ nào điều khiển chiếc xe ngựa này đều không nhất định có hắn điều khiển bình ổn. Giang Thượng Hàn đảm nhiệm mã phu, lôi kéo mấy người theo Lạc Thành đại môn nên ngang mà ra, một đường hướng đông bắc chạy. Cái hướng kia còn có Kỳ Lân Chư quân tướng cùng Tử Sơn Minh đám người đang đợi hắn cùng nhau tiến Đại Lương Thành. Chương 665, đạo lý làm người. Chương 665, đạo lý làm người. Tiết Dũng bởi vì đi chấp hành bắt Long Tuyển trong khách sạn Nam Cung Kiếm Lô tội phạm nhiệm vụ, cho nên cũng không đưa tiễn Giang Thượng Hàn. Mạnh Thái Thú cũng là mang theo một đám quan viên ra khỏi thành đưa tiễn. Giang Thượng Hàn xe ngựa đi xa về sau, một mực túi đầu đi cung tiễn lễ nghi Mạnh Thái Thú, chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về hai bên phải trái dặn dò nói, lập tức phái người về Dĩnh Xuyên, nói cho phụ thân, hộ quốc công thật có lôi kéo ta Dĩnh Xuyên Mạnh thị chi ý, ta nguyện lấy gia tộc trưởng tử thân phận xin chỉ thị trong nhà chư vị thúc bá, hướng hộ quốc công đưa lên ất cấp thành ý. Dĩnh Xuyên Mạnh thị đối tất cả đều không phải là giáp, ất, bính, đinh, mộc, mình, canh, tân, nhâm, quý cấp 10. Ất đẳng đã là năm gần đây đẳng cấp cao nhất. Nếu là tới giáp đẳng, cái kia chính là gia tộc bước lên hủy diệt phong hiểm, cũng muốn đi làm một chuyện đẳng cấp. Mạnh Thái Thu rất rõ ràng, Giang Thượng Hàn bắt những cái kia Nam Cung Kiếm Lô là đang chủ trì công đạo sao? Dĩ nhiên không phải. Mạnh gia cùng Nam Cung Kiếm Lô thị phi thành sai, tự có triều đình đi kết luận. Mạnh Thái Thu cho rằng, Giang Thượng Hàn bất quá là đang cho hắn phóng thích một cái tín hiệu mà thôi. Một cái ở thế gia cùng Giang Hồ tông môn trong tranh đấu, hắn Giang Thượng Hàn càng muốn lựa chọn duy trì thế gia tín hiệu. Hắn chính trị khiếu giác rất linh mẫn, nhưng là so với hắn, hắn mẹ cả chính trị khiếu giác liền càng thêm bén nhạy. Hộ quốc công phủ, bao quát Dĩnh Xuyên Mạnh thị Mạnh phu nhân ở bên trong, Tuyết Cảnh Viên bên trong khoảng chừng 20 mấy vị thế gia phu nhân hoặc là tiểu thư, các nàng cũng không chê lạnh, đều tại trong vườn nấu lấy trà, ăn mới mẹ lại đắt đỏ trái cây, ngồi nói chuyện tiếm. Dương Chi Vi ở chủ vị, tự nhiên hào phóng, mặt mỉm cười đãi khách. Một đám quý phụ nhân nhóm, liễu diễu, trò chuyện vui vẻ. An Lam cũng tại Dương Chi Vi bên người, lấy Giang Thượng Hàn thân phận học sinh, cùng một đám nàng từ nhỏ đã nhận biết Đại Lương Thành tiểu nương môn trò chuyện nàng thi vào Kỳ Lân viện chuyện sau đó. Ở trong đó chúng phụ nhân, số Mạnh phu nhân nóng nhất là, bởi vì nàng là người đầu tiên đến thăm quốc công phủ, thậm chí còn ở lại đây một đêm. Hồng Diệp Kiếm Tiên cùng Kiếm Như Sương còn tại tầng 2 lầu các bên trên ngồi đối diện, uống nước trà. Hai ngày này, Hồng Diệp Kiếm Tiên đã tại Kiếm Như Sương trên thân nghe được không ít tin tức. Nói cách khác, người đối Lương Vương sau cùng một lần ấn tượng, ngay tại hắn từng mang theo ngươi đi một chuyến Đông Tây Sơn. Từ nơi đó trở về sau, hắn liền bệnh nguy kịch. Hồng Diệp hỏi: "Không tệ." Kiếm Như Sương hồi đáp: "Vậy các ngươi tại Đông Tây Sơn bên trên đã xảy ra chuyện gì sao?" Hồng Diệp lại hỏi. Kiếm Như Sương lắc đầu: "Cái gì cũng không có xảy ra, Vương gia chỉ là mang theo ta ở nơi đó 2 đêm." Đông Tây Sơn, nơi này mặc dù Hồng Diệp Kiếm Tiên chưa từng đi, nhưng từng nghe Lý Trường Sinh nhắc qua. Lúc trước Lý Trường Sinh mang theo Kiếm Như Sương, chính là tại Đông Tây Sơn cùng An đạo nhân tiến hành bí mật nhu đồ. Kiếm Như Sương cũng là ở chỗ này bị Lương Vương mang đi. Kia Lương Vương vì sao tại trước khi chết còn muốn trở về nơi đó một chuyến đâu? Hồng Diệp có chút không muốn minh bạch. Lạc Thành tiến về Đại Lương Thành trên đại đạo. Cẩm Sắt ôm Giang Minh Tâm nhẹ nhàng lay động, đợi đến Giang Minh Tâm ngủ say về sau, Cẩm Sắt thận trọng đem nó đặt ở mềm nhũn máy tiện bên trên. Cũng hướng Cáp Tử nói: "Cáp Tử cô nương, ngươi lại giúp ta nhìn một chút, ta đi ra ngoài một chút." Cáp Tử mỉm cười gật đầu. Cẩm Sắt nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi ra xe ngựa. Ngoài xe ngựa, Giang Thượng Hàn ngay tại một bên hút lấy hương diễm, một bên đắc ý đánh xe. Nhìn thấy Cẩm Sắt đi ra, Giang Thượng Hàn lập tức ném đi hương diễm, cũng hỏi: "Ngươi sao lại ra làm gì?" Cẩm Sắt mỉm cười ngồi ở Giang Thượng Hàn bên cạnh, ôm hắn một cái cánh tay. "Sợ ngươi một người quá cô đơn, đến buổi cùng ngươi Giang Thượng Hàn bởi vì uống quá nhiều rượu, sợ mùi rượu ảnh hưởng đến hài tử. Cho nên từ khi lái ra Lạc Thành về sau, hắn đều không có đi vào trong xe ngựa." Giang Thượng Hàn cười cười: "Tài lái xe của ta như thế nào?" "Rất tốt, rất ổn." Cẩm Sắt giúp vào Giang Thượng Hàn trên bờ bay, không biết nghĩ đến thứ gì, nhưng là thanh âm lại cực kỳ dịu dàng. "Nhanh không vui?" "Không vui." "Ha ha ha ha, không vui liền tốt. Vì sao không vui chính là tốt? Nên nhanh lúc làm nhanh, nên chậm lúc làm chậm, như thế mới là thượng đẳng kỹ thuật lái xe." Cẩm Sắt khẽ nhíu mày, nhìn xem Giang Thượng Hàn bên mặt: "Ta thế nào luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý đâu? Ta chỉ là đang giảng giải đạo lý làm người." "Đạo lý làm người?" "Đúng a, đạo lý làm người." Dừng một chút, Giang Thượng Hàn lại nói: "Biết vì sao ngày ấy theo trong Ôn Tuyền đi ra, người ta vì sao đều khỏe miệng mang theo cười sao?" Cẩm Sắt có chút ngượng ngùng lắc đầu. "Bởi vì làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ a." Cẩm Sắt cho đến lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, dùng nắm tay nhỏ đánh Giang Thượng Hàn một chút: "Ta liền biết ngươi không có nghẹn tốt cái rắm." Kỳ Lân quân đại doanh, cổng đứng rất nhiều người. Trần Bán Tiên ngồi một cái nhỏ sườn đất bên trên. Bên cạnh hắn là Từ Côn, Trúc Kính Văn, Tất Gia ba huynh đệ trở Tử Sơn Minh đám người. Tất Lao Tam tùy tiện hướng Trần Bán Tiên hô: "Lão sơn nhân, ngươi đến cùng tính không có tính ra đến hồ cô nương đi nơi nào à?" Nửa ngày, Trần Bổn Tiên cũng mở to mắt, sau đó lắc đầu. Sáng nay Tử Sơn Minh tám hang hốc chủ Hồ Điệp Nhi đột nhiên biến mất, một phong thư cũng không có lưu lại. Đám người tìm một buổi sáng sớm đều không có manh mối, chỉ là nghe một vị nào đó thủ vệ sĩ tốt nói, hôm qua đêm khuya, Hồ Điệp Nhi theo môn này chính mình đi ra ngoài. Thế là Tử Sơn Minh đám người chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Bán Tiên bói toán. Sơn nhân ta trước mắt chỉ có thể dựa theo cửa này, nơi đây đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, hồ cô nương là tự hành rời đi, cũng không phải là nhận lấy người nào cổ động hoặc là lừa mang đi.
nói nhảm, ai mẹ hắn là gan lớn như trời, dám đến chúng ta Tử Sơn Minh lửa mang đi người. Trúc Kính Văn suy đoán nói, có khả năng hay không là tìm nàng Di Nương đi. Từ Côn nhẹ gật đầu, cũng không phải không có khả năng. Đúng lúc này, một đám thiếu nam thiếu nữ tướng quân cưỡi lớn ngựa theo trong doanh mà ra, chính là Lãnh An Ninh cùng Chư Vị Kỳ Lân tướng soái. Nhìn xem trên sườn núi đám người, Lãnh An Ninh dẫn đầu nói, như thế nào, có đầu mối đi? Tử Sơn Minh đám người lắc đầu. Lãnh An Ninh nhử một tiếng, tính toán giờ, viện trưởng không sai biệt lắm muốn trở về, vừa vặn chúng ta muốn cùng đi tiếp viện trưởng, các ngươi cũng cùng đi chứ, tìm kiếm hồ nữ hiệp. Trần Bán Tiên vừa muốn gật đầu bằng lòng. Đào Khả bỗng nhiên đối với Phương Sa hô, tiên sinh giống như trở về ai? Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một cái trên đường nhỏ, có một chiếc 10 phần xa hoa xe ngựa, đang 10 phần bình ổn hướng đại doanh lái tới. Điều khiển xe ngựa người, một thân huyền đen dài áo, không phải Giang Thượng Hàn còn có thể là ai? Thật sự là tôn tướng. Minh chủ có thể rốt cục trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người đều là không hẹn mà cùng trở mình lên ngựa. Trung trung điệp điệp nên đón Giang Thượng Hàn mà đi. Chương 666, nguyên cắt đầu. Chương 666, nguyên cắt đầu. Chư bị chờ đợi ở đây đã lâu a. Giang Thượng Hàn dừng hẳn xe ngựa sau, dẫn đầu nhảy xuống tới, rạng rỡ nhìn xem mọi người nói. Đám người sau khi hành lễ, Trần Bán Tiên dẫn đầu sắc mặt nghiêm túc nói, minh chủ, đều tại ta chờ hành sự bất lực, xin ngài trách phạt. Giang Thượng Hàn hơi chút nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Trần Bán Tiên thở dài một hơi. Trúc Kính Văn nói thẳng, là Hồ Điệp Nhi hồ cô nương, nàng một mình ra doanh địa, cũng không biết đi nơi nào, chúng ta đến nay còn không có tin tức. Giang Thượng Hàn lúc một tiếng, sau đó cười nói, không sao, chư vị không cần suy nghĩ nhiều, Hồ đại tiểu thư là đi tìm nàng gì cùng nhau qua Tết, nàng trước đó cùng ta thông báo qua. Đám người nghe vậy, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế a. Mới vừa rồi là ai đoán tới, thật đúng là mẹ nó chuẩn a. Hồ Điệp Nhi gì, đi theo Bạch Đường, tại nhập cảnh sau cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả đi tây cảnh sự tình, đám người cũng đều biết, cho nên đều cảm thấy vô cùng hợp lý. An Tết ta, nào có không cùng người nhà đoàn tụ. Đúng vào lúc này, Giang Thượng Hàn trên xe ngựa lại chạy ra một vị nữ tử, hơn nữa còn ôm đứa bé. Cái này, đám người lại một bước. Tất cả trên mặt, cảm xúc đều hết sức phức tạp, bởi vì trong doanh đã có một đứa con a. Vẫn là Giang Thượng Hàn chính miệng thừa nhận cùng Cấm Sát viện trưởng Hải Tử. Cái này, tại sao lại xuất hiện một cái? Minh chủ một năm trước quang sinh con trời a. A, dựa theo Giang Thượng Hàn nữ nhân bên cạnh số lượng cùng chất lượng, cũng hợp lý. Chỉ là, nữ tử này là ai a? Cùng Giang Thượng Hàn cùng nhau rời đi đại bộ đội Cấm Sát viện trưởng đâu? Hồng Anh tiên từ đâu? Đại doanh trước đó, phiêu đầy dấu chấm hỏi. Đứa bé này chính là đứa bé kia. Đứa bé này chính là ta Hải Tử. Giang Thượng Hàn cười giới thiệu hai câu. Sau đó nhìn một đám chấn kinh đảng vẻ mặt, lại bổ sung một câu, ta trước mắt duy nhất Hải Tử, cùng Cấm Sát Hải Tử. Đám người lần nữa bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đây mới thật sự là Hải Tử. Thật là, Cấm Sát đâu? Nữ tử trước mắt này là ai a? Cấm Sát đi làm chút chuyện, chậm một chút điểm liền trở lại. Nói, Giang Thượng Hàn lại quay đầu nhìn thoáng qua lâu không về nước các tử, nhưng là vừa muốn giới thiệu, trong đội ngũ Diệp Tiểu Mãn hất lên đuôi ngựa liền chui ra. Sau đó dừng ở xe ngựa trước đó, ngơ ngác nhìn các tử, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, vui đến phát khóc. Thật là ngươi a, các tử tỷ tỷ. Các tử trông thấy Diệp Tiểu Mãn một nháy mắt cũng là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nhìn một chút Giang Thượng Hàn, Giang Thượng Hàn khẽ gật đầu cười nhận lấy Hải Tử. Các tử lập tức nhảy xuống lập tức xe, đi tới Diệp Tiểu Mãn trước người, mỉm cười vuốt vuốt tóc của nàng. Tiểu Mãn a, ngươi cũng lớn như vậy. Diệp Tiểu Mãn bình bình lên miệng, tuyệt không lớn, cùng Vân Trường Sử kém xa lắc. Các tử. Diệp Tiểu Mãn cùng các tử đều là phi điểu lâu xuất thân, tuổi tác lại tương tự, cho nên hai người nhận biết cũng không kỳ quái. Ngay tại hai người ôn chuyện thời điểm, mọi người đã đi tới cửa doanh nhỏ sườn đất bên trên. Đào Khả tiến lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ hướng về phía Giang Thượng Hàn tươi đẹp cười một tiếng. Giang Thượng Hàn hiểu ý, đem đứa bé trong ngực đưa cho vẻ mặt mong đợi Đào Khả. Sau đó đi bên cạnh, cùng Trần Bán Tiên mấy người trò chuyện. Đào Khả tranh thủ thời gian thận trọng ôm Giang Minh Tâm, đầy mặt sủng ái chi sắc. Lãnh An Ninh cùng Giang Thượng Tuyết, Mạc Bạch Ca ba tên kỳ lân nữ tướng cũng là nhao nhao tiến tới Đào Khả bên cạnh. Mạc Bạch Ca vừa xích lại gần liền không nhịn được thấp giọng hô, tiểu A Nhi này thật sự là phấn điêu ngọc trác, nhìn cái này mặt mày cũng thật giống lao sư ta. Giang Thượng Tuyết nhẹ nhàng chọc chọc Giang Minh Tâm mềm hồ hồ gương mặt, thanh âm thả cực đu, nghĩ không ra ta vậy mà cũng làm cô. Giang Thượng Tuyết nửa năm qua này một mực tại chinh chiến, trên thân sắc bén chi khí càng ngày càng nặng, nhưng giờ phút này đối với trong tã lót Hải Nhi lại tràn đầy tan không ra dịu dàng. Lãnh An Ninh thì tỉ mỉ chú ý tới Đào Khả ôm Hải Tử tư thế, nhẹ giọng nhắc nhở, cánh tay lại nắm đến một chút, tiểu gia hỏa xương có mềm, nhưng phải coi chừng lấy. Nàng nói xong đưa tay giúp Đào Khả điều chỉnh một chút ôm Hải Tử thủ thế, động tác nhu hòa lại thuần thục. Giang Minh Tâm dường như nghe hiểu các nàng, miệng nhỏ mấp máy, đột nhiên nhếch miệng lộ ra vô sỉ nụ cười, chọc cho đám người một hồi cười khẽ. Đào Khả càng là tâm đều hóa, cúi đầu tại tiểu gia hỏa trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, ôn nhu nói, cái này ai chịu nổi a? Nhậm Vân Chu, Dương Thừa Lập, Tống Thư Hữu mấy người cũng nghĩ tiến lên trước nhìn xem tôn tướng Hải Tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn dù sao cũng là nam tử, sợ trên người sát phạt chi khí ảnh hưởng đến Hải Tử. Giang Thượng Hàn cùng Trần Bán Tiên mấy người một bên chuyện phiếm lấy, một bên nhìn xem vây quanh nữ nhi mấy người, trên mặt mặc dù vẫn như cũ không có gì lớn biểu lộ, đáy mắt lại dạng lấy không giấu được cấm áp. Hắn lại nhìn một chút Nhậm Vân Chu mấy người, cười nói, đừng quá câu lấy, hôm nay vô sự, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Tống Thư Hữu dẫn đầu hành lễ, là viện tôn. Dương Thừa lập theo sát lấy hành lễ, biểu hắn lời còn chưa dứt, liền bị Nhậm Vân Chu cho tránh đi. "Sư thúc, ta dẫn hắn đi cho tiểu sư đệ chuẩn bị một cái ấm áp nhất lều vải." Giang Thượng Hàn cười ừ một tiếng. Hắn mỗi một lần nhìn thấy những học sinh này, đều có một loại cảm giác không giống nhau. Giang Thượng Hàn thấy Nhậm Vân Chu bọn người đi xa, nhịn không được cùng Trần Bán Tiên mấy người trêu ghẹo nói, "Ta mấy người này học sinh a, chỗ nào đều tốt, đều là tính cách không có người trong giang hồ tùy ý, nếu là Nguyên Cát ở đây liền nhất định không giống bọn hắn như thế nói." Giang Thượng Hàn đột nhiên ngẩng đầu. "Đúng a, Nguyên Cát đâu?" Thẳng đến vừa rồi, Giang Thượng Hàn mới bỗng nhiên nhớ tới, không ngừng hôm nay, giống như theo kỳ lần quân tới Hoang Nguyên tiếp ứng chính mình ngày đó trở đi, liền không có nhìn thấy qua Nguyên Cát. "Nguyên Cát đâu?" Nghe được Giang Thượng Hàn thanh âm, Lãnh An Ninh dẫn đầu đi tới. "Về viện trưởng, Nguyên Cát sư đệ đang cùng chúng ta trước khi chia tay, mang theo kỳ lần đệ nhất quân đi tiêu phỉ." Giang Thượng Hàn kinh ngạc nói, "Kỳ lân đệ nhất quân không phải ngay tại trong doanh sao?" Lãnh An Ninh khẽ gật đầu, "Kỳ lân đệ nhất quân trở về, nhưng là Nguyên Cát sư đệ không có." "Chuyện gì xảy ra?" Lãnh An Ninh hướng về phía cách đó không xa vẫy vẫy tay. Hai vị kỳ lân đệ nhất quân tướng lĩnh đi tới. "Học sinh Địch Dư Huy, học sinh Thạch Toàn Giáp, tham kiến tôn tướng." Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, "Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì?" Địch Dư Huy chắc tay, dẫn đầu nói, "Về tôn tướng, trước đây không lâu Nguyên Cát tướng quân dẫn đầu chúng ta đi tiêu phỉ. Lúc đầu tất cả thuận lợi, Nguyên Cát tướng quân chỉ huy thỏa đáng, quân ta thế như trẻ tre, mấy cái phỉ ổ đều bị chúng ta rào sát. Nguyên Cát tướng quân còn thu được một chiếc bộ dáng quái dị một xe." Chương 667, tận lực tàn nhẫn. Chương 667, tận lực tàn nhẫn. "Dạng gì một xe?" Giang Thượng Hàn hỏi. Địch Dư Huy cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó đáp, "Tựa như xe ngựa không sai biệt lắm, nhưng là không cần dùng ngựa kéo, có thể trực tiếp trong xe thông qua đưa vào chân khí mà nhường bánh xe chuyển động hành động." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, đưa tay nói, "Ngươi tiếp tục." Địch Dư Huy chắp tay, "Là, bởi vì chúng ta sốt ruột cùng Đạo Khả sư tỷ đệ nhị quân hội hợp, cho nên chém giết đạo tặc về sau, liền cũng không quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi nơi đó." Nguyên Cát tướng quân rất ưa thích bộ dáng kia quái dị một xe, hắn cũng là lái một xe cùng chúng ta cùng rời đi. Nhưng là không có đi bao xa, là Nguyên Cát tướng quân thân vệ hỏi thăm hắn khi nào hạ trại lúc nghỉ ngơi, vậy mà phát hiện Nguyên Cát tướng quân không thấy. Sau đó chúng ta tìm khắp cả lúc đến đường, cùng phương viên 10 dặm, đều không có Nguyên Cát tướng quân bóng dáng. Bởi vì quân tình không thể đến trễ, học sinh cùng Thạch Toàn Giáp sau khi thương nghị, liền tự tiện chủ trương, lưu lại 500 người tiếp tục tìm kiếm Nguyên Cát tướng quân. Cái khác đại bộ đội tiếp tục dựa theo kế hoạch lúc đầu, đi theo Đào Khả sư tỷ đệ nhị quân đi. Giang Thượng Hàn nghe rõ trải qua, thông qua thấy rõ cũng không khó phát hiện đối phương không có nói láo. Kỳ Lân quân cùng Tư Gia quân trận kia rằng co, mặc dù không giống tại khu Thiếu Sơn bên trên chém giết nhiều như vậy địch nhân, nhưng là cũng là đối quốc chiến đại thắng không thể thiếu một bước. Cho nên, Giang Thượng Hàn cũng không trách tội mấy vị học sinh cách làm. Lưu lại 500 người tìm biến mất Nguyên Cát, đại bộ đội đi làm chuyện đứng đắn, đã là đụng vào quân luật hợp lý nhất biện pháp. Giang Thượng Hàn chỉ là hoàn hảo kỳ một cái vấn đề khác, các ngươi là đi đến nơi nào tiêu phỉ? Đông Tây Sơn. Đông Tây Sơn. Đại Tĩnh Đông Bộ, Đông Tây Sơn. Nơi nào đó âm u dưới mặt đất ẩn trong động, có vị thiếu niên bị dây xích sắt cột vào một quả trên đá lớn. Hắn đầy người vết máu, hai mắt đỏ nhỏ máu. Chỉ xem bộ dáng, đã là trọng thương sắp chết hình dạng. Nhưng hắn không có chút nào cố kỵ đau đớn. Hắn còn tại chửi ầm lên, "Sú nữ môn, như bức ngươi liền chơi chết ngươi Nguyên Cát gia gia ta. Không phải gia gia sớm tối giết chết ngươi lớn ta bức." Trước mặt hắn có một vị nữ tử, toàn thân che tại khói màu trắng áo choàng hạ, thấy không rõ tướng mạo, cũng không nói chuyện. Nguyên Cát phân biệt ra được đối phương tướng mạo, cũng là thông qua người này tư thái đến phân tích. Theo thầy Bách Thảo viện gần 2 năm, Nguyên Cát đi theo Giang Thượng Hàn học được rất nhiều đồ vật. Nữ tử một mực tại lặng lặng nhìn chăm chú lên Nguyên Cát ánh mắt. Không biết rõ qua bao lâu, nữ tử bỗng nhiên đứng dậy, tại Nguyên Cát tiếng mắng hạ, chậm rãi đi ra ngoài. Cổng quỳ khoảng 20 người. Nếu là có quan khí sư tại, không khó phát hiện cái này 20 người ít nhất đều có tam phẩm tu vi. Tu vi như thế, đặt ở thế gian bất kỳ địa phương nào đều sẽ đạt được đầy đủ tôn trọng. Nhưng là ở tên này nữ tử trước mặt, bọn hắn lại chỉ có thể quỳ. Nữ tử sau khi đi ra dừng ở bọn hắn ở giữa. Lúc này có một cái người áo bào trắng đứng lên, "Lệnh chủ, kia mấy trăm kỳ lân học viện người đã rút đi, chúng ta muốn rút khỏi nơi này sao?" Nữ tử lắc đầu, không nhọn không duệ thanh âm vang lên, "Chúng ta lưu tại nơi này, không phải sợ cái này vài trăm người, mà là không muốn để cho thế nhân chú ý tới chúng ta." Nàng rất có kiên nhẫn giải thích nói, "Hơn nữa ngươi là một vị nhị phẩm tông sư, các ngươi nơi này còn có một vị nhị phẩm tông sư, các ngươi càng không nên sợ quân đội." Người áo bào trắng chắc tay, "Như vậy, lệnh chủ, nô tài tại Thảo Nguyên đợi quá lâu, sắp quên Trung Nguyên quân đội không chịu nổi một kích." Nữ tử lắc đầu, "Khinh địch là tử vong mở ra bắt đầu." Người áo bào trắng tán đồng nhẹ gật đầu. Nữ tử cười khẽ một tiếng, "Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ là tại gạt ta, ngươi vẫn là xem thường Trung Nguyên người." Người áo bào trắng ngay tại tìm tự ở giữa, nữ tử tiếp tục nói, "Đừng suy nghĩ, ngươi không lừa được ta. Ta muốn rời khỏi nơi này, các ngươi lưu lại, xem trọng cái này gọi Nguyên Cát thiếu niên, đừng ném. Nếu là đụng tới cao thủ tới cứu, các ngươi đánh không lại cũng đừng còn sống, cũng đừng nhường hắn còn sống." Như vậy, nữ tử dứt lời, liền rời đi nơi này, bay ra Đông Tây Sơn, thẳng hướng Đại Lương thành phương hướng mà đi. Kỳ Lân quân đại doanh cổng sườn đất bên trên, Trần Bán Tiên lên tiếng nói, "Minh chủ, nếu không sơn nhân ta mang theo mình bên trong huynh đệ, đi Đông Tây Sơn điều tra một phen." Lãnh An Ninh ôm tương đạo, "Viện trưởng, vẫn là ta mang theo Ngân Hồng Thường Kỵ quân đi thôi." Đào Khả mấy người cũng bu lại, tranh đoạt tiến về. Giang Thượng Hàn lắc đầu, vẻ mặt không rõ nói rằng, "Ngày mai chính là giao thừa, đều đừng giày vò, chân thật về Đại Lương thành ăn Tết ta. ta suy đoán nguyên cắt có lẽ chỉ là chính mình ham chơi, bị mất. Không quá chuẩn năm ngày đó liền trở lại. 28 tháng chạp, ban đêm. Kỳ Lân quân đại doanh đống lửa diễm diễm. Dựa theo an bài, sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền sẽ trở lại Đại Lương thành, xem như khải hoàn chi quân, nên đón toàn thành bách tính nên đón. Hôm nay hoàng hôn, Giang Thượng Hàn cũng từ chung quanh mua mấy chục xe rượu ngon. Nhưng đại gia thỏa thích uống. Đánh nửa năm cầm Kỳ Lân quân doanh, trên dưới đều vui mừng. Từ Sơn Minh người giang hồ nhóm cũng rất nhanh liền cùng Kỳ Lân học tử nhóm đánh thành một mảnh. Chỉ có đại doanh chỗ hẻo lánh, có một cái lều vải còn đen hơn lấy. Giang Thượng Hàn không cùng trong doanh người uống, mà là một mình mang theo rượu ngon, thịt ngon, đi vào cái này lều vải. Đẩy ra màn cửa. Trong chướng mấy vị áo đen đeo đao thanh niên đồng thời hành lễ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Giang Thượng Hàn cười cười, đều bưng lòng một chút, hôm nay vi sư cùng các ngươi uống chút. Nghe vậy, uống ngon nhất rượu đao ngũ lập tức trong bụng nở hoa. Vội vàng cấp Giang Thượng Hàn rời một cái ghế tới. Giang Thượng Hàn ngồi ở trên ghế, nói rằng, đáng tiếc, tiểu thất cùng tiểu cửu đã trở về Trường An làm việc, không phải chúng ta người có thể càng đủ một chút. Khu Thiếu Sơn chi chiến hầu, bị cho ăn no kinh nghiệm đao thất cùng đao cửu, liền về tới Trường An thành. Hôm nay trong lều vải, chỉ còn lại đao tứ, đao ngũ, đao lục, đao bát, đao thập, năm vị đệ tử. Bất quá, cùng lúc trước không giống chính là, hiện tại năm người này, ngoại trừ đao bát bên ngoài, đều là nhị phẩm. Một trận Khu Thiếu Sơn đại chiến, nhường đao ngũ cùng đao thập kế đao lục về sau, cũng thành công theo tam phẩm tấn thăng nhị phẩm tông sư cảnh. Đao Bát mặc dù chưa tấn cấp nhị phẩm, nhưng hắn còn có rất nhiều huyết khí chưa luyện hóa xong, đoán chừng cũng là chuyện mấy ngày này. Đao Tứ cười nói, sư phụ, hiện tại chúng ta liền đã rất thỏa mãn. Đúng vậy a sư phụ, ngài còn sống so với làm cái gì đều tốt. Đao Ngũ phụ hòa nói, sư phụ, đây là ta lần thứ nhất cùng ngài như thế uống rượu, ta nhất định một giọt không dư thừa. Sư phụ, sang năm có thể hay không cho ta cũng toàn bộ giết người nhiều sống a? Liền chính ta không có nhị phẩm, quá mất mặt. Chính ngươi đần ngươi lại ai? Sư phụ, tiểu thập đều nhị phẩm, ngươi có thể hay không đem ta lưu tại ngài bên người a? Giang Thượng Hàn cười ha ha một tiếng, sau đó nói nhảm, chúng ta sau đó vừa uống vừa đàm luận. Ta nguyên bản chuẩn bị ăn Tết thời điểm, chúng ta sư đồ ngồi cùng một chỗ, vui sướng uống dừng lại. Bất quá, trước mắt sư phụ gặp chút chuyện, cần các ngươi đi làm một chút, cho nên liền trước thời hạn. Nghe vậy, Đao Tứ lập tức chắp tay nói, sư phụ, ngươi có nhiệm vụ, cứ việc phân phó. Giang Thượng Hàn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, các ngươi sáng mai xuất phát, đi một chuyến Tĩnh Quốc Đông Tây Sơn, giúp vi sư tìm kiếm một chút học sinh của ta, Nguyên Cát. Hắn rất có thể bị một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng bắt góc. Các ngươi nhìn thấy địch nhân sau, thủ đoạn tận lực tàn nhẫn. Chương 668, Xuân Tình Giả Dích. Chương 668, Xuân Tình Giả Dích. Nguyên bản chuyện này hẳn là nhường Hồng Anh đi càng cho thỏa đáng hơn làm, nhưng là dưới mắt nàng không tại, chỉ có thể để các ngươi đi. Vào ban ngày, Trần Bán Tiên cùng An Bình bọn hắn đều từng chờ lệnh tiền đến, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn không thích hợp. Giang Thượng Hàn nhìn xem một đám chính mình bồi dưỡng nhiều năm các đệ tử, nhẹ giọng cảm thán nói, bởi vì vi sư biết, giết người tận lực tàn nhẫn chuyện này, vẫn là các ngươi càng thêm am hiểu. Là sư phụ giáo tốt. Giang Thượng Hàn vui mừng lại tán đồng nhẹ gật đầu, "Ân, còn có một chút, tàn nhẫn sau khi, tại bảo đảm chính các ngươi an toàn tình huống hạ, không nên giết chết đối phương nhân vật chủ yếu." Đao Tứ xem như lúc này giữa sân vị trí cao nhất đệ tử, dẫn đầu đáp lại nói, "Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nghe vậy, Giang Thượng Hàn nhìn về phía Đao Tứ, "Là bọn hắn, nhiệm vụ lần này ngươi không thể đi. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ hỏi một chút nguyên nhân, nhưng là những này khoái hoạt lâu đệ tử, đã thành thói quen chấp hành trưởng phong mệnh lệnh. Cho nên Đao Tứ chỉ là chắp tay xưng là." "Bất quá" Giang Thượng Hàn vẫn là đối chúng đệ tử giải thích một chút. Đao Tứ là Tử Sơn Minh bên trong người, hắn phải tiếp nhận triều đình cao thượng, cho nên không tiện đi. Mặt khác, còn có Đao Ngũ. Thần Long Ngũ Hành Kỵ quân sắp khải hoàn, có một số việc còn cần Đao Ngũ đi an bài, cho nên Đao Ngũ lần này cũng không thể đi. Nhiệm vụ lần này, liền từ Lão Lục mang theo Lão Bát, Tiểu Thập, ba người các ngươi tiến đến a. Có vấn đề sao? Ba người cùng kêu lên, không có vấn đề. Dứt lời, Đao Lục lại bổ sung, ta hiểu qua nguyên cắt người này, nhỏ cơ linh vẫn phải có. Đồ đệ cho rằng nếu là nguyên cắt thật bị bắt cóc hơn nữa đang bị trói giá thời điểm thanh tỉnh, vậy nhất định sẽ lưu lại cái gì đầu mối hữu dụng. Mời sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết gì. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng. Đao Lục nguyên bản liền rất am hiểu làm công tác tình báo, cho nên Giang Thượng Hàn đối với hắn dẫn đội làm nhiệm vụ cũng rất yên tâm. Huống chi, bọn hắn cái này một đội ba người, vẫn là cơ hồ ba vị nhị phẩm chiến lực. Tại cái này toàn bộ đại lục ở bên trên tới nói, đều có thể tính là nhất đẳng xa hoa đội hình. Giang Thượng Hàn tựa ở y địa tử thượng, vung lòng nói, "Tốt, chính sự nói xong, phía dưới nên thầy trò chúng ta mấy người uống một phen, đều đổ đầy rượu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện." Là Đao Ngũ cùng Đao Bát hưng phấn bắt đầu vì mọi người rót rượu. Đao Tứ nhìn một chút rượu, nhìn một chút bên cạnh mình Phá Lãng Đao, lại nhìn một chút Giang Thượng Hàn, nhịn không được lên tiếng nói, "Sư phụ, ngài là không phải tại đao bên trong động tay động chân?" Giang Thượng Hàn nghe vậy cười cười, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị ngươi đã nhìn ra. Đao Tứ lắc đầu, trước hết nhất nhìn ra được là Chu Bác Nghiệm, tại sư phụ ngài còn tại Tử Tinh Sơn bên trong thời điểm, Chu Bác Nghiệm liền hướng ta cho mượn đao này, nói là phòng thân. Nhưng là đệ tử lúc ấy cũng cảm giác không được bình thường, Chu Bác Nghiệm dù coi như lúc ấy ở trên trời, hắn làm sao có thể thiếu khuyết vũ khí phòng thân đâu. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy là Chu Bác Nghiệm muốn đối đao của ta động tay chân, nhưng là về sau Chu Bác Nghiệm cùng ta giải thích, đao này là ngươi muốn giết Thiên Lạc sư cô, cho nên bị đổi. Chỉ là đệ tử một mực không hiểu. Thẳng đến gần đây, đệ tử mới phát hiện một sự kiện. Đệ tử hiện tại Phá Lãng Đao,
mặc dù mặt ngoài như trước kia không có chút nào khác nhau, nhưng là mỗi lần dùng đao đều sẽ để cho ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Sư phụ Giang Thượng Hàn cười khoát tay áo, không sai, ta đưa ngươi phá lăng đao, dùng luyện thuốc. Thuốc. Giang Thượng Hàn đưa tay cắm vào mang trong lòng bên trong, sau đó móc ra một cái kim sắc tiểu đan thuốc. Chủ dược chính là cái này. Đám người nhìn về phía viên kia kim sắc tiểu đan thuốc, chỉ thấy nó tại ánh lửa hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch, mặt ngoài còn quanh quẩn lấy mấy sợi như có như không khí. Sư phụ, đây là. Giang Thượng Hàn giải thích nói, đây chính là có thể trị các ngươi thị huyết công pháp phản vệ chứng bệnh đan dược, cũng là trong khoảng thời gian này đến nay ta một mực âm thầm cho đào tứ dùng thuốc. Cái này thuốc đối với hiện tại các ngươi giống nhau hữu hiệu, ta cho nó đặt tên là Xuân Tình Miên Miên. Tiểu thập mở to hai mắt nhìn xem đan dược, ngơ ngác nói rằng, đan dược này danh tự thế nào cùng xuân dược giống như đâu. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói, đây chính là xuân dược. Đào tứ. A, sư phụ, vậy đệ tử chẳng phải là. Giang Thượng Hàn nhìn xem đào tứ biến ảo khó lường biểu lộ, vô vô bờ vai của hắn, trấn an nói, yên tâm, ngươi bây giờ còn chạm đến không đến Xuân Tình Miên Miên bên trong kia bộ phận tư xuân năng lực, chỉ có làm ngươi vô tình chi tận tiếp cận khỏi hẳn thời điểm mới có thể nhận bộ phận này dược lực ảnh hưởng. Nghe vậy, đao tứ nuối lòng một đại khẩu khí, nhìn xem một đám đệ tử vẻ mặt Giang Thượng Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve đan dược, lòng bàn tay ép qua đan dược mặt ngoài tinh mịn đường vân, nhẹ giọng giải thích nói, gần một năm trước ta theo Hồng Anh tỷ nơi đó đạt được một tin tức, Y Kỳ Thánh nghiên cứu ra một loại thuốc có thể tiêu trừ vô tình chi tận ảnh hưởng, đồng thời thành công để các ngươi đại sư minh thoát khỏi vô tình chi tận. Sau đó ta liền nghiên cứu tương đối dài một đoạn thời gian, cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Tỷ như, bởi vì đan dược hạn chế, không phải nhị phẩm tông sư không thể hấp thu, cho nên ta liền phân biệt đem các ngươi an bài vào từng cái địa phương, không hề đứt đoạn chế tạo cơ hội, bắt đầu cho các ngươi tăng cao tu vi. Lại tỷ như Hồng Anh tỷ vì chuẩn bị cho ngươi dược liệu, chạy hai lần thảo nguyên. Cuối cùng, ta tại Tử Tinh Sơn một chỗ trong rừng cây, rốt cục luyện chế được cái này thuốc. Hết thể hai viên, một quả cho đao tứ dùng, hiệu quả rõ rệt. Mặt khác một quả chính là ta trong tay cái này mai. Các ngươi ai chưa dùng? Giang Thượng Hàn nhìn về phía chúng đệ tử. Đao Ngũ sững sờ mà hỏi, sư phụ, dùng đan dược này sẽ không giống đại sư minh như thế thích ngủ à? Giang Thượng Hàn mỉm cười lắc đầu. Yên tâm, sẽ không, đối với Y Thánh phối phương mà nói, ta là một cái khác xáo lộ. Ta nghiên cứu qua Y Thánh phương pháp xử lý, nàng là nhanh nhanh hoàn toàn trị tận gốc, nhưng là sẽ lưu lại rất mạnh tác dụng phụ. Tác dụng phụ cũng là bởi vì người mà dị. Nhưng là ta cái này đan dược, là một loại chấm thuốc. Xuân Tình Miên Miên các ngươi sử dụng sau sẽ hấp thu rất chậm, có thể là thời gian 5, 6 năm cũng sẽ không hoàn toàn chữa trị. Chỗ tốt chính là tác dụng phụ mặc dù cũng có, hơn nữa rất nhiều, nhưng là rất nhỏ. Đao Bát Thổi Phùng nói, sư phụ, vậy ngài cái này so Y Thánh luyện chế mạnh hơn nhiều a? Ngài chính là kế tiếp dược thánh a? Giang Thượng Hàn cười phủ nhận nói, cũng không không sai, Y Thánh luyện chế vẫn là phải xa xa mạnh hơn ta cái này. Trong đó khác nhau lớn nhất là, Đao Đại mặc dù tiếp nhận Y Thánh trị liệu về sau, cảnh giới ngã xuống hai cảnh, nhưng là hắn rất nhanh liền có thể trở lại lúc đầu cảnh giới. Đồng thời, hắn có thể tu luyện một cái mới công pháp, hoàn toàn không nhận trước đó vô tình công pháp ảnh hưởng. Các ngươi có thể đem hắn lý giải trở thành một cái sinh ra chính là nhị phẩm mới học người tu hành. Nhưng là các ngươi cái này không được, mặc dù hấp thu về sau sẽ không ngã cảnh, nhưng là chân khí của các ngươi vẫn là huyết khí. Các ngươi sau này tu luyện vẫn là phải dựa vào hấp thu huyết khí. Nói cách khác, các ngươi còn có khả năng tái phát. Mong muốn không còn tái phát, trước mắt vi sư chỉ có thể nghĩ đến trung thân uống thuốc. Con đường này chương 669, thật giả Giang Thượng Hàn chương 669, thật giả Giang Thượng Hàn trung thân uống thuốc. Giang Thượng Hàn ư một tiếng, sau đó tự giễu cười nói, đây đã là ta trước mắt có thể nghĩ tới tối ưu phương pháp. Nếu để cho các ngươi đầu nhập vào Y Thiên Thánh, ta sợ các ngươi sẽ bị nàng khống chế. Ta không xác định nàng có thể hay không lợi dụng các ngươi làm cái gì. Các ngươi nếu là thật sự trở thành nàng người, ta cũng không thể lại cùng các ngươi như thế như vậy. Tựa như vi sư hiện tại không dám liên lạc đại sư minh của các ngươi như thế. Các ngươi Giang Thượng Hàn dừng một chút, chăm chú nhìn về phía đám người, sẽ không trách vi sư a. Nghe vậy, năm vị đồ đệ đồng thời đứng dậy, Đao Tứ dẫn đầu vẻ mặt tôn kính nói rằng, sư phụ, theo đi theo ngài học nghệ ngày đó trở đi, chúng ta liền đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chúng ta không sợ chết. Hiện tại ngài còn vì chúng ta những này bất thành khí đồ đệ, đi luyện chế đan dược chữa trị chúng ta đã vô cùng cảm kích. Làm sao có thể lấy đồ quái sư? Ngài yên tâm, chúng ta không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Mạng của chúng ta vẫn luôn là ngài. Giang Thượng Hàn khẽ gật đầu, ta biết tâm tư của các ngươi, cho nên sớm giúp ngài làm quyết định. Đao Thập Nhịn không được hỏi, sư phụ, ta cũng không sợ chết, chỉ là ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, ngài cùng Y Lý Thánh Nhân không phải bằng hữu tốt nhất à? Bằng hữu tốt nhất? Giang Thượng Hàn lại là tự giễu cười một tiếng, sau đó bưng chén rượu, đứng lên đến. Các đồ nhi, lúc này không giống ngày xưa. Lần này chúng ta mong muốn thành công liền phải nhớ kỹ, giống chúng ta thì ra như thế, tụ tập một đám người giang hồ là không thành được đại khí hậu gì. Sẽ chỉ là người khác đao, mà mong muốn biến thành chấp đao người. Người nào là bằng hữu của chúng ta, người nào là địch nhân của chúng ta. Đối với hiện tại để ta nói, thế gia thế lực, Kỳ Lân học viện, Phi Điểu lâu, Trường An tháp, Tháp Bạt bộ lạc chờ một chút, đều là bằng hữu của ta. Nhất là thế gia cái này giai cấp. Thế gia, chẳng những có được cường đại, đầy đủ nội tình. Hơn nữa còn có viễn siêu người giang hồ hoặc là môn phái nhỏ ổn định người tu hành chuyển vận, cho nên ta cần tạo nên ta cùng Bắc Tĩnh thế gia cần lẫn nhau. Các ngươi liên quan đến không đến những này, đối với các ngươi mà nói, tại cái này trận đấu mùa giải, Y Lý Thánh không còn là bằng hữu của chúng ta, mà là mạnh nhất tên địch nhân kia.
Tiêu Nguyệt Nô cũng không còn là bằng hữu của chúng ta, mà là có quyền thế nhất địch nhân. Chúng ta bây giờ làm mỗi một sự kiện, cũng là vì phá hư ý địa thành nói. Suy yếu hoặc là nói diệt vong Tiêu Nguyệt Nô quyền. Phản kỳ đạo mà hành chi, đoạt quyền mà dùng. Các ngươi, minh bạch đi. Giang Thượng Hàn nhìn về phía các đồ đệ từng trước mặt. Minh bạch. Chúng đồ cùng kêu lên. Giang Thượng Hàn vui mừng gật đầu. Cạn ly. Cái này chén vi sư mời các ngươi. Chúng đồ cùng một chỗ nâng chén, chúc sư phụ đại nghiệp công thành. Đúng lúc này, màn cửa bị mở ra. Sau đó xuất hiện một vệ tử quần. Đám người nhìn về phía Cẩm Sát, đồng loạt hành lễ, bái kiến sư mẫu. Cẩm Sát mỉm cười khoát tay áo, thân thiện cùng đại gia từng cái bắt chuyện qua sau, đi tới Giang Thượng Hàn bên người, ngồi xổm hạ xuống, đưa lô thai thấp giọng nói, ngươi để cho ta theo dõi người kia, đi tìm Tiểu Kim gia. Giang Thượng Hàn con ngươi nhắm lại, Tiểu Kim gia. Đại Tĩnh tiểu thị, là cùng Lưu Vân Hầu Hứa gia đặt song song mở ra quốc công thần gia tộc. Cùng Hứa gia khác biệt chính là, Hứa thị chính là Vân Quý, mà Tiểu thị là thư hương môn đệ, Văn thần gia. Bởi vậy, Tiểu thị cũng chuyện đương nhiên đứng hàng đại lương thành nhất đẳng thế gia. Mà tại Tiểu Kim gia gả cho lúc trước thái tử, bây giờ đồng dịch hoàng đế sau, Tiểu gia càng là nước lên thì thuyền lên. Thôi có đáng tiếc là, Dương Thừa Nhiên vào chỗ sau, Tiểu Kim gia cái này thái tử phi nhưng không bị phong làm hoàng hậu. Vẹn vẹn phong mỹ nhân. Nhưng đại lương thành bên trong, cũng không có người dám coi thường Tiểu gia. Thẳng đến gần nhất phong sau ba vị nhân tuyển bên trong, cũng không có Tiểu Kim gia thân ảnh. Bây giờ cửa hải cuối năm sắp tới. Dựa theo tập tục, hàng năm lúc này Tiểu gia nhi nữ, cho dù là xuất giá, cũng muốn hồi hương tế tổ. Hàng năm đều là Dương Thừa Nhiên tự mình cùng đi Tiểu Kim gia đến đây. Nhưng là năm nay, có lẽ là bởi vì Dương Thừa Nhiên làm hoàng đế, lại có lẽ là hắn muốn chuẩn bị sắp phong hoàng hậu sự tình, cho nên lần này là Tiểu Kim gia một mình trở lại hương. Đại lương thành bắc không đến 80 dặm, một chỗ trên đại đạo. Tiểu Kim gia xa giá, tại nói chung hành chạy. Ngoại trừ xe của nàng giá bên ngoài, trung quanh chỉ có 2 cái cung nữ, 3-5 cái thái giám, không đến 20 tên lính. Thậm chí không có cao thủ bảo hộ. Nhìn, 10 phần keo kiệt. Nhưng dù sao Tiểu Kim gia bản nhân, cũng là tam phẩm kiếm tông. Bởi vì, cũng hợp lý. Vẹn vẹn cái này một cây tiểu chữ đại kỳ, cùng hậu cung nữ quý khả năng ngồi xe ngựa, cũng cơ bản sẽ không có người đối với nó bất lợi. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ gặp được cản đường người. Mà khi cản đường người xuất hiện về sau, ngoại trừ Tiểu Kim gia bên ngoài, cơ hồ tất cả thị vệ vậy mà đều hôn mê đi. Tiểu Kim gia đi ra xe ngựa, hết sức kinh ngạc nhìn trước mắt người, ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này? Thiếu niên ngẩng đầu, khởi bẩm vô cùng tôn quý quý nhân. Thảo dân một mực như thế a? Tiểu Kim gia nhíu mày, ngươi không phải hắn, ta là Giang Thượng Hàn. Nhưng lại không phải quý nhân nhận biết cái kia Giang Thượng Hàn. Nói kỹ càng một chút, là quý nhân. Thiếu niên vẻ mặt vẻ sợ hãi, năm ngoái 3 tháng, Thảo dân theo lão hổ thôn xuất phát muốn tới Đại Lương thành tìm thân, có thể đi tới nửa đường. Lộ phí liền ném đi, thế là Thảo dân liền suy nghĩ tại Lăng Châu thành kiếm chút lộ phí. Tiểu Kim gia hừ một tiếng, ngươi nói. Thảo dân thì ra một mực tại trong thôn, cũng không biết thế nào kiếm tiền bạc a. Thế là liền tăng thêm bang hội, cái thứ nhất gọi Hắc Hổ bang, bọn hắn nhìn ta quá gầy yếu, không có muốn ta. Cái thứ hai chính là Thiết Ưng bang. Tiểu Kim gia nghe thiếu niên trần thuật, cũng là cùng hộ quốc công biểu đệ kinh lịch, không có sai biệt ta ngươi. Ngươi nói đều là thật. Thiên chân vạn sát. Chẳng lẽ Giang Thượng Hàn là giả? Thiếu niên này mới là thật. Tiểu Kim gia hít mắt, nhìn xem hắn hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi nói láo. Thiếu niên nhìn xem Tiểu Kim gia thật lâu, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói đúng. Tiểu Kim gia lộ ra cười yếu ớt, ta là đang lừa ngươi. Ta biết. Nói, người đến nhẹ nhàng kéo một cái ra mặt, lộ ra một trương 10 phần bình thường nữ tử dung nhan. Tiểu Kim gia nhìn xem nữ nhân dung nhan, cao mày nói, ta không biết ngươi. Nữ tử mỉm cười tự giới thiệu mình, dân nữ họ Dịch, xuất thân dược vương cốc, là một vị nhất phẩm đại tông sư. Chương 670, hoa, tức thành hoa, hoa, tức là lời nói chương 670, hoa, tức thành hoa, hoa, tức là lời nói dược vương cốc nhất phẩm đại tông sư. Ngươi không phải ý thì thánh nhân a? Nữ tử cười cười, dân nữ dĩ nhiên không phải, dân nữ chỉ là một vị nhất phẩm đại tông sư. Tiểu Kim gia khẽ nhíu mày, theo ta được biết, dược vương cốc trong lịch sử hết thảy đi ra 6 vị nhất phẩm đại tông sư. Hiện tại ý thì thánh nhân, tu ý thì nhân chi đạo. Đương đại dược vương cốc hạ cốc chủ, tu lấy độc chi đạo. Chết đi dược vương cốc lao cốc chủ, xem như giang hồ tam luyện một chồng, tu luyện đan chi đạo. Trước đây còn có qua đời thứ nhất dược tiên, cốt tiên trở 3 vị nhất phẩm. Nhưng là trong những người này, chỉ có đương đại ý địa thánh nhân, họ Dịch. Tha thứ ta tài sơ học tiện, kiến thức nông cạn, ta chưa từng nghe qua các hạ danh tự. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, quý nhân nói tới mấy vị kia đại tông sư dân nữ đều biết, đa số cũng đều nhận biết. Quý nhân chưa nghe nói qua dân nữ danh tự, cũng rất đơn giản, bởi vì dân nữ mặc dù lấy dược vương cốc đệ tử tự cho mình là, có thể dược vương cốc nhưng lại chưa bao giờ đem dân nữ ghi lại ở sách. Hay là nói, toàn bộ thế gian biết ta người, đều cực ít. Tiểu Kim gia chen vào nói hỏi, xin hỏi các hạ sở tu vì sao thuật? Nữ tử có chút tự hào nói, dân nữ, sở tu chính là y thế tâm chi thuật. Y thế tâm. Y thế tâm. Như thế nào y thế tâm? Nữ tử tầm mắt khẽ nâng, trong thanh âm mang theo thầy thuốc đối với mình thuật trịnh trọng, thế gian nhiều người hiểu y thế nhân, y thế thân, y thế khí. Vọng văn vân thiết, liệu da thịt tổn thương, tạm phủ chi tật. Chân khí đan dược, liệu tu hành chi chứng, đấu võ chi tàn. Thật là người a, tâm như bị bệnh, so phong hàn ho lao, tay cụt hiểm sinh càng là mệt nhọc. Tâm bệnh còn phải tâm dược y liễu, tâm bệnh càng cần hơn tâm y liễu. Nói, nữ tử dương mắt nhìn về phía Tiểu Kim gia, ánh mắt trong trẻo như suối, có người khốn tại chấp niệm, rõ ràng con đường phía trước đã đứt, vẫn còn càng muốn nắm một cành khô làm đời người gỗ nổi, cả ngày lẫn đêm mỗi năm hướng hướng bị chuyện cũ gắn ướt. Có người chìm tại oán hận, đem người bên ngoài một câu nói bậy nhai thành độc, chịu được bản thân hoàn toàn thay đổi. Còn có người mê tại hư ảo, luôn muốn hoa trong gương, trăng trong nước bên trong vinh hoa, dưới lòng bàn chân lại sớm đạp vực sâu vạn trượng, những này đều là tâm bệnh. Dân nữ sở học chính là hiểu những này tâm bệnh. Đối với rất nhiều người mà nói, tâm hồn thông, dù là thân thể còn có bệnh, cũng có thể sinh ra mấy phần sống tiếp khí lực. Nữ tử khẽ miệng cong cong, đây cũng là y lý tâm, không phải đem tâm tu được đao thương bất nhập, là để nó có thể một lần nữa nhảy lên, có thể chứa mới thời gian, mới hy vọng, mới thế gian. Trong lòng có mới, tức là khỏi hẳn người hoàn mỹ. Dứt lời, nữ tử đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Tiểu Kiêm gia cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện nàng hai lông mày ở giữa, hoa văn một đóa khói màu trắng hoa. Kia hoa cực kỳ nhạt, giống xương sớm mới vừa tan lúc dính ở phía trên xương, không nhìn kỹ cơ hồ muốn cùng màu da tan tại một chỗ. Cánh hoa tinh tế vỡ nát, lũ thành nửa mở bộ dáng, biên giới mang theo một chút cuộn lại độ cong. Hoa này Tiểu Kiêm gia nhịn không được mở miệng. Nữ tử xem thấu Tiểu Kiêm gia hiếu kỳ, đưa tay nhẹ nhàng che ở giữa lông mày, đầu ngón tay xẹt qua đóa hoa kia lúc, ánh mắt nhu hòa mấy phần, đây là giải ngữ hoa, thánh nhân tự tay là ta vẽ lên. Hắn nói ý nghĩa tâm người, chưa được để cho mình trong lòng dài đóa có thể giải lời nói hoa. Hoa, tức thành hoa. Hoa, tức là lời nói. Nghe hiểu được người bên ngoài không nói ra miệng lời nói, thấy được bọn hắn giấu ở trong lúc cười khóc. Nói nữ tử đầu ngón tay rời, kia khói màu trắng cánh hoa tại sắc trời hạ hiện ra cực mỏng con trạch, hoa này, tại vừa vẽ lên lúc là diễm màu hồng. Theo hiểu tâm bệnh nhiều, nhan sắc liền từng ngày nhạt xuống dưới. Thánh nhân nói, chờ nó cởi thành toàn bạch ngày đó, ta liền chân chính có thể kiến tâm. Đúng rồi, còn chưa chính thức giới thiệu, dân nữ siêu phàm huyền vực chính là kiến tâm. Tiểu Kiêm gia có chút nheo lại đan vương mắt, nói cách khác, các hạ có thể nhìn thấu lòng người. Quý nhân có thể xưng hô dân nữ là Tâm Y Liễu. Nói xong câu đó về sau, Tâm Y Liễu mới nhẹ giọng trả lời chắc chắn nói, nếu nói nhìn thấu lòng người, vậy quá khó khăn. Cái gọi là kiến tâm cũng không phải là hoàn toàn là trông thấy, mà là bao hàm nghe thấy. Thế gian không có lòng người là có thể nhìn thấu. Cũng không có cái gì siêu phàm huyền bực, có thể thật để cho người ta đem người tâm nhìn thấu. Cần đủ loại tiền để tới nghe gặp ngươi trong lòng chi ngôn, gặp ngươi suy nghĩ. Tiểu Kiêm gia duỗi duỗi tay, ra hiệu Tâm Y thi triển thủ đoạn. Tâm Y liễu mỉm cười gật đầu, sau đó nói sáu câu nói. Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi mặc dù trước sau như một triệu được bắt tính cùng dễ đế dương tự nhiên, nhưng là đối sắc phong hoàng hậu một chuyện, ngươi đã sinh lòng ba phần không thích. Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi cho Dương Thừa Nhiên phụ dưỡng nhiều năm như vậy hải tử, bất luận là đại công chúa vẫn là ngũ hoàng tử, đều coi như con đẻ, nhưng thủy chung không có con của mình, ngươi rất bi thương. Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi khoác lác là đại lương thành thông minh nhất nữ tử, nhưng bất quá cũng là duy trì kiểu gia không ngã một cái công cụ mà thôi. Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi rất tốt kỳ ta vừa mới vì sao muốn đóng vai làm Bắc Tính hộ quốc công Giang Thượng Hàn dáng vẻ. Nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi càng hiếu kỳ ta đến tột cùng là phương nào thế lực, vì sao muốn tới tìm ngươi, còn mê choáng ngươi bọn thị vệ. Dừng một chút, Tâm Y Liễu rất tự hào cười cười, nội tâm của ngươi nói cho ta, ngươi có rất nhiều lời mong muốn hỏi ta. Hỏi đi, ngươi có ít nhất 3 câu nói muốn hỏi. Tiểu Kiêm gia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi, Tâm Y Liễu các hạ tại sao lại trang phục thành Giang Thượng Hàn dáng vẻ? Tâm Y Liễu đáp, bởi vì ta hoài nghi hắn không phải Giang Thượng Hàn, ngươi cũng hoài nghi hắn không phải Giang Thượng Hàn, ngươi âm thầm tra xét chuyện này nửa năm có thừa, mà ta âm thầm cũng đã tra xét hắn không ít hơn 1 năm. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia cười nhẹ lắc đầu, ta câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ là, ngươi làm sao lại đóng vai Giang Thượng Hàn như thế giống? Tâm Y suy tư một chút nói rằng, quý nhân có biết, năm đó thiên diện nữ hiệp Hồng Anh xưng hảo. Tự nhiên, Tiểu Kiêm gia nhẹ gật đầu, nhưng là về sau Trường Phong vì để cho đám người quên mất Hồng Anh tiên tử dịch dung năng lực, làm giảm mất cái danh xưng này. Tâm Y thì trịnh trọng việc nói, Hồng Anh năm đó dịch dung thuật vỡ lòng, chính là bởi vì ta lưu lạc tại Dược Vương cốc một chút dịch dung tâm đắc tàn thiên. Mặc dù ta không biết rõ Hồng Anh bây giờ dung nhan chi thuật mạnh bao nhiêu, nhưng là 10 năm trước nàng, nhất định không bằng ta. Tiểu Kiêm gia mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cũng đang cật lực khống chế chính mình bình tĩnh. Nhưng là nàng thấy rõ người trước mắt một cái đặc thù. Vị này Tâm Y Liễu, mặc dù chưa từng trên thế gian nghe tiếng, nhưng thật giống như là một cái rất muốn chứng minh chính mình người rất mạnh mẽ. Ngươi một cái Tâm Y Liễu, vì sao muốn học dung nhan chi thuật? Xem bệnh, nhất là tâm bệnh, liền phải đóng vai các loại người bệnh ưa thích nhân vật. Nói, Tâm Y Liễu lại không hiểu cười một tiếng, đương nhiên, ta học cái này nguyên nhân trọng yếu nhất là thánh nhân điện họa, ta thích cùng hắn học họa. Tiểu Kiêm gia nhịn không được tò mò hỏi, ngươi đi theo ý đi thánh nhân học vẽ tranh. Nghe qua ý đi thánh nhân si mê trị bệnh cứu người, lại còn am hiểu những này đàn thành chi đạo. Tâm Y Liễu cười lắc đầu, ta nói tới thánh nhân cũng không phải là nàng, y lý thánh chỉ là nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi, nhưng trên thực tế nàng bất quá chỉ là một cái nữ lang bên trong mà thôi. Đối với ta tới nói, cái gọi là y lý thánh cũng bất quá là ta đã từng bệnh nhân mà thôi. Ngươi có lẽ có chỗ không biết, năm đó ta chỉ được tốt nàng một cái rất để cho người ta tự ti ma bệnh. Mà ta lời nói thánh nhân, chính là chân chân chính chính thánh nhân. Chương 671, cứu người, giết người chương 671, cứu người, giết người Tiểu Kiêm gia còn muốn há miệng hỏi lại, nhưng lại bị Tâm Ý để cắt ngang. Ngài đi hỏi để hỏi xong, lần sau ngươi ta gặp nhau. Quý nhân ngài có thể hỏi tiếp ta, không liên quan đến giữa chúng ta bảo thủ tuyệt mật, dân nữ sẽ biết gì trả lời đó. Tiểu Kiêm gia trầm mặc một chút sau, nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Tâm Ý thì mỉm cười nói, căn cứ tin tức của ta, lần này Bắc Tĩnh cùng Nam Đường ở giữa tù binh trao đổi, để cho lệnh tôn phụ trách, ta muốn cho quý nhân giúp ta một chuyện. Nghe vậy, Tiểu Kiêm gia đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, Cửu Đường phó soái Dị Đình bị bắt, ngươi cũng họ Dịch, không phải là mong muốn ta cứu ra Dị Đình? cũng không phải tâm ý gì, sắc mặt dần dần băng lãnh, ta muốn cho dị đỉnh không trở về được Nam Đường, tốt nhất là chết tại Đại Lương Thành. Tiểu Kiêm gia nghi ngờ nói, ngươi cùng dị đỉnh có thủ. Đây cũng không phải là quý nhân hẳn là quan tâm vấn đề. Ngươi thân là nhất phẩm đại tông sư, vì sao không tự mình đi giết hắn? Tâm ý gì nhẹ nhàng thở dài, thực không dám dầu dếm, các ngươi Đại Lương Thành bên trong, cái kia hộ quốc công Giang Thượng Hàn sở tu thiện Đại Lương trận, với ta mà nói là có chút đáng sợ. Hơn nữa ta là thầy thuốc là cứu người, không giết người. Chúng ta là sát thủ trời sinh chính là giết người. Kỳ Lân đại doanh, một tòa trong trướng. Cẩm Sắt giúp vào Giang Thượng Hàn bên cạnh, ôm cánh tay của hắn, một bên mỉm cười nghe Giang Thượng Hàn cùng các đồ đệ say rượu khoác lác quang huy sự tích, một bên thỉnh thoảng cho Giang Thượng Hàn rót rượu. Cẩm Sắt vào ban ngày chính mình đi lần theo cái kia bạch bảo nữ, vẫn rất sinh khí. Một đường mắng thầm Giang Thượng Hàn, ta cũng không phải thủ hạ ngươi, dựa vào cái gì trời đang rất lạnh để cho ta chính mình đi làm việc. Hơn nữa, nào có nói đem mẹ đứa bé phái đi ra, chính hắn cùng cấp tử loại này không đến 20 tuổi nữ tử cùng chỗ một xe. Tưởng tượng lấy Giang Thượng Hàn dạy mình nhận nấp truy tung phương pháp dáng vẻ, Cẩm Sắt liền giận không chỗ phát tiết. Lại nghĩ một chút lấy lúc này Giang Thượng Hàn cùng cấp tử hai người tại rộng lớn ấm áp trong xe ngựa, đua chính mình hài tử vui cười cảnh tượng, Cẩm Sắt thì càng là tức giận. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy, vị yêu cô gái áo bào trắng biến thành Giang Thượng Hàn dáng vẻ thời điểm, làm nàng tận mắt nhìn thấy, Tiểu Kiêm gia cùng cô gái áo bào trắng trao đổi cực kỳ lâu, thời điểm, nàng khắc sâu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng a, Giang Thượng Hàn xưa nay đều không phải là Giang Thượng Hàn, hắn là Trường Phong, ma đầu Lý Trường Phong. Hắn mỗi ngày đều là sống tại trong nguy hiểm. Diện mạo này dường như cũng là số lượng không nhiều chính mình năng lực Giang Thượng Hàn làm sự tình, vậy mình còn so đo cái gì đâu? Vạn nhất hắn ngày nào? Cẩm Sắt càng nghĩ mà sợ. Thế là về sau gấp trở về Cẩm Sắt, biểu hiện cùng Giang Thượng Hàn cực kỳ thân cận. Một mực dán hắn, thật chặt. Cảm nhận được vô cùng mềm mại mà ấm áp chi đè ép Giang Thượng Hàn, đối Cẩm Sắt thái độ chuyển biến cũng rất vui mừng. Lúc này một bên ôm eo nhỏ của nàng, một bên cùng các đồ đệ uống vào lớn rượu. Rất vui vẻ. Hắn hôm nay cũng minh bạch một cái khác sâu đạo lý, thật chặt. Sắc thực có thể để người ta vui vẻ, rất sâu sắc, rất căng, lập tức liền nhất định sẽ vui vẻ. Đao Tứ uống đỏ bừng cả khuôn mặt, lung la lung lay cùng Giang Thượng Hàn nói rằng: "Sư phụ, ngươi yên tâm đi, liền xem như sau này đệ tử khỏi hẳn, đệ tử cũng nhất định sẽ không giống đại sư Minh như vậy. Hắn hiện tại đã là Tần Hoài Hà thứ nhất lớn khách làng chơi, đệ tử liền không giống như vậy. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú, nhất là đôi nam nữ giao hoan sự tình, càng là không có chút nào hứng thú." Giống nhau say khướt Đao Ngũ cười trêu chọc nói: "Tứ sư Minh đối với nữ nhân không hứng thú có thể tuyệt đối đừng đối nam nhân có hứng thú à? Không phải các sư đệ có thể sợ hãi à?" Nói, Đao Ngũ còn hai tay ôm tại trước ngực, làm ra một bộ giống như muốn bị xâm phạm bộ dáng, chọc cho trong trướng tất cả mọi người là cười ha ha. Cẩm Sắt càng là cười trang điểm lộng lẫy, cười cười, Cẩm Sắt đống nhiên nhớ tới một sự kiện, sau đó nhẹ nhàng đem cánh môi đưa đến Giang Thượng Hàn bên hai, thổ khí như lan, nhỏ giọng nói nhỏ. Giang Thượng Hàn nghe vậy kinh hãi, nói như vậy đúng sai phó viện trưởng chính là Cẩm Sắt cùng Giang Thượng Hàn nhìn nhau, nhẹ nhàng cười gật đầu, nhìn xem hai người mập mờ dáng vẻ. Đao Tứ cũng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, chuẩn xác mà nói là một bức tranh Đông Hoang Trấn đầu tượng, có vị hăng hái thiếu niên lang, một thân nho sam, độc lập đầu tượng, đối mặt 5 vạn Tây Mưu đại quân, không sợ hãi chút nào, hơn nữa còn đọc lên một câu châu mà bức chi lời nói, các ngươi dù có 5 vạn cưỡi, thật tình không biết ta có thể ngăn cản 100 vạn sư. Như vậy thiếu niên hiệp khí, cho dù là hắn Đao Tứ đã từng bị phủ lên tới, hơn nữa Tống Thư Hữu thật làm được. Đao Tứ lại đột nhiên nghĩ đến Tống Thư Hữu cuối cùng bởi vì tiêu hao, ngã ngất đi, mà hắn lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là dùng nhanh nhất bộ pháp tiếp được Tống Thư Hữu. Cuối cùng, hắn đem thiếu niên tuấn mỹ thư sinh ôm vào trong ngực. Chẳng lẽ là lúc kia, thuốc của ta hiệu liền? Đao Tứ trong lòng hơi sợ. Không biết rõ qua bao lâu, Giang Thượng Hàn cùng Cẩm Sắt ra nơi đây lều vải. Những người khác đã tiếp đi, Đao Tứ đưa hai người khoản chi. Lúc này đang gặp phải Tống Thư Hữu mang theo Dương Thừa Lập chạm mặt tới. Tống Thư Hữu cách thật xa, liền đối với ba người chào hỏi, "Viện tôn, Cẩm Sắt viện trưởng, Đao Tứ tiên sinh. Thư Hữu tìm các ngươi nửa đêm, thì ra các ngươi tại cái này uống đâu a?" Đao Tứ trông thấy Tống Thư Hữu thời khắc đó, liền vội vàng cùng Giang Thượng Hàn hai người thi lễ một cái, mười phần hốt hoảng trốn về lều trại bên trong. Tống Thư Hữu đi đến trước mặt, "Đao Tứ tiên sinh đây là thế nào?" Giang Thượng Hàn cười khoát tay áo, "Không quá mức đại sự, hai người các ngươi tìm ta có việc." Tống Thư Hữu nhẹ gật đầu, nói rằng, "Tôn tướng, Tiến Châu Vương phái tới thư, nói là cho Thừa Lập tìm tới một cái trị được hắn cả lâm chi tận, tị thế nhiều năm thần y đi." Tiến Châu Vương lúc này cũng tại Đại Lương thành bên ngoài, hắn nói vị thần y kia chỉ có ngày mai có rảnh, cho nên muốn nói nhường Thừa Lập sớm đi một ngày. Dương Thừa Lập vẻ mặt áy náy nhìn xem Giang Thượng Hàn. Mặc dù bây giờ chiến sự đã kết thúc, nhưng là làm quân nhân sớm cách doanh, hắn vẫn cảm thấy chính mình giống như đào binh như thế. Giang Thượng Hàn nhưng thật giống như khán phá Dương Thừa Lập tâm sự, hắn cười lắc lắc Dương Thừa Lập bả bay. "Trị liệu cả lâm đây là chính sự. Biểu đệ lập tức xuất phát liền tốt, không thể làm trễ ngoài thời gian, cũng không cần nghĩ quá nhiều." Dương Thừa Lập vẻ mặt cảm kích hành lễ, tạ tạ biểu cầm sát. "Giang Thượng Hàn, Tống Thư Hữu." Nửa ngày, Dương Thừa Lập, huynh. Ba người thở phào một hơi. Giang Thượng Hàn lại vỗ vỗ Dương Thừa Lập bả bay, "Lần này đi chữa bệnh đừng quá khẩn trương. Cả lâm không phải cái gì bệnh nặng, vẫn là rất tốt chữa trị, ta đã từng chỉ thấy qua một người, nàng khi còn bé cũng giống ngươi như thế cả lâm. Nàng lúc ấy vì không khiến người ta chế giễu, kêu người nào danh tự, đều là từng chữ từng chữ." "Dương Thừa Lập, là Ai? A. Anh, Đường, các ngươi đã tới. Dược Vương Cốc, Vân Vũ tràn qua Thanh Đại Sơn Loan. Một chỗ mới tinh nhà tranh bên cạnh. Hồng Anh màu hửng đỏ váy áo vừa nhiễm phải trong cốc gầm ý, Bạch Đường bên hông ngọc bội còn tại theo đi lại khẽ động, liền thấy xa xa dược điển cuối cùng, một đạo thân ảnh màu trắng đang chậm rãi mà đến. Ý Thế Thánh, nàng một thân trắng đoán, cực thuần tí bạch, không có nửa phần tạp sắc, giống như là lấy chân trời nhất không tì vết đám mây dệt thành quần áo, như là dương cánh muốn bay mà điệp, mang theo nhẹ nhàng mà trang trọng và bị. Ý Thế Thánh trong tóc chưa cắm bất kỳ đồ trang sức, chỉ dùng một cây màu trắng dây vải lòng lượn thắt, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, bị trong cốc gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, da thịt lại trắng non đến gần như trong suốt, tại vân vụ làm nổi bật hạ, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Hai tay vắt sau, đã lộ ra thần tiên chi tư, lại lộ ra thần tiên chi tư. Ý Dị Thánh chậm rãi đến gần, làm ánh mắt của nàng rơi vào Hồng Anh cùng Bạch Đường trên thân lúc, cặp mắt kia cực kỳ thanh tịnh. Thanh tịnh bên trong, cũng còn cất giấu mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 672, thế nào định nghĩa tốt hơn? Chương 672, thế nào định nghĩa tốt hơn? Anh, Đường, hai vị ca tỷ một đường tự Tây Bắc mà đến, tất nhiên nói bụ. Trong phòng ta đã sớm nấu xong chảo nóng, ăn trước ít đồ a. Hồng Anh lạnh lùng nhìn xem Ý Dị Thánh phái phát, không nói một lời. Bạch Đường lại đối với Ý Dị Thánh ôn hòa cười một tiếng, làm phiền quả niệm. Ý Dị Thánh nhẹ nhàng hành lễ, huynh trưởng quá khách khí. Bạch Đường vừa muốn lần nữa lên tiếng, Hồng Anh lại nhìn xem nhà tranh lạnh lùng nói, cái nhà này là ngươi một lần nữa đóng. Ý Dị Thánh quay đầu, lặng lặng mà nhìn xem phòng ngự một tiếng, cũ đồ vật, luôn luôn muốn xấu, hỏng đồ vật, liền cần tu. Hồng Anh âm thanh lạnh lùng nói, tu là tu, nhưng nếu là ta chưa nhìn lầm, ngươi đây rõ ràng chính là toàn bộ đẩy ngã một lần nữa đóng. Ý Dị Thánh nhẹ giọng đáp lại, bất luận là tu sửa, vẫn là một lần nữa đóng. Cuối cùng được đến không đều là một cái tươi mới phòng sao? Không có khác nhau. Có khác nhau. Hồng Anh đi đến Y Dị Thánh trước mặt, trực diện dung nhan của nàng lớn tiếng quát lên, đã sửa xong phòng, liền vẫn là trước kia cái kia phòng. Nhưng một lần nữa đóng phòng, liền rốt cuộc không phải trước kia phòng, nhưng đều là tốt hơn phòng. Tốt hơn, không nhất định chính là hoàn toàn mới. Thế nào định nghĩa tốt hơn? Hồng Anh chỉ phòng, ngươi nhìn môn kia hạm, trước kia cánh cửa bị người dâm đến biên giới đều tròn, ngày mưa đạp lên sẽ không đánh trượt, ta nhắm mắt lại đều có thể sờ đến phía trên lõm đi xuống cái kia hố nhỏ. Kia là năm đó Linh Nhi không cẩn thận đục xấu, bây giờ cái này mới cánh cửa lại trần trụ trụ, nơi nào còn có nửa phần cũ bộ dáng. Ý Dị Thánh theo ngón tay của nàng nhìn về phía cánh cửa, cũ cánh cửa trong khe tích lấy vài chục năm xám, trời mưa xuống sẽ thấm nước, mùa đông gió theo trong khe hở thổi vào giống cái còi. Mới cánh cửa dụng dầu thấm qua vật liệu gỗ, 10 năm cũng sẽ không hư, cái này chẳng lẽ không phải tốt hơn? Tốt cái rắm. Hồng Anh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, năm đó tuyết lớn ngập núi, chúng ta năm cái chen trong phòng sưởi ấm. Ngươi nói cánh cửa thấp ngăn không được hàn khí, nhất định phải ở phía dưới đệm năm khối gạch đá xanh. Phía trên còn khắc lấy chúng ta năm cái danh tự, hiện tại gạch đá xanh đâu? Bị ngươi ném đi. Ý Dị Thánh tầm mắt cụ xuống, gạch đá xanh bên trên rêu xanh đều tiến bộ trong khe gạch. Hơn nữa, ta không có ném, những cái kia vật cũ, ta đều đặt ở tây phòng chung. Nói, Ý Dị Thánh bung lên một chút tay, tây phòng màn cửa khẽ nhúc nhích, mơ hồ có thể thấy được trong đó tạp vật. Ngươi giữ lại những cái kia rách dưới, là cảm thấy ta sẽ hiếm có. Hồng Anh thanh âm căng lên, không phải hiếm có. Ý Dị Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, là biết ngươi kiểu gì cũng sẽ hỏi. Hồng Anh nhìn phía bầu trời, trung bình là không đống, tốt nhất chính là đã từng, vĩnh viễn không thể nào là mới nhất. Bạch Đường từ đầu đến cuối cũng không có chen vào nói, chỉ là ôn hòa nhìn xem hai nữ. Ý Dị Thánh trầm tư một lát, sau đó đi vào phòng, mang sang ba chén cháo. Tại Bạch Đường cùng Hồng Anh cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao nhìn soi mói, nàng đem cháo đặt ở trong viện trên mặt bàn. Cháo vẫn là nóng, ca tỷ các ngươi uống lúc còn nóng. Linh Nhi tại cua tắm thuốc, còn muốn càng trễ một chút khả năng tới. Nói xong câu đó về sau, Ý Dị Thánh liền lại lần nữa đi hướng phòng, nhưng là lần này nàng lại không có vào nhà, mà là từng bước đi lên nóc nhà. Một người có thể trực tiếp đi đến một cái phòng, rất kỳ quái. Nhưng là tại bọn hắn nắm giữ bay hành chi thuật quần thể đến xem, rất bình thường. Có thể Ý Dị Thánh hành vi vẫn là để hai người cảm thấy kỳ quái. Bạch Đường ngửa đầu hỏi, Tiểu Dịch, ngươi muốn làm gì? Ý Dị Thánh tại nóc phòng một bên ngồi xổm chăm chú nhặt thổ mảnh ngói, một bên lặng lặng đáp lại nói, ta muốn đem mới phòng hủy đi, khôi phục phòng cũ dáng vẻ, sau đó tu sửa phòng cũ. Bạch Đường cảm thấy Đường Đường thánh nhân lại chỉ dùng tay tu phòng dáng vẻ, rất buồn cười. Ý nghĩ của nàng càng buồn cười hơn, có chút nhịn không được cười. Thế là hắn thật bật cười. Hồng Anh thì là cảm thấy rất sinh khí, có chút nhịn không được trong lòng hỏa diễm. Thế là nàng muốn phát tác. Thật là nàng vừa muốn lên tiếng, liền bị Bạch Đường kéo tay cổ tay. Bạch Đường đối với Hồng Anh khe khẽ lắc đầu. Ăn cháo trước a, Hồng Anh tỷ. Hồng Anh mày ngài hơi nhíu, thật là. Một hồi cháo lạnh, liền không dễ uống, đừng cô phụ thánh nhân tấm lòng thành. Bạch Đường ôn hòa khuyên lơn. Hồng Anh cau mày, cuối cùng tở dài. Bị tức giận giống như tại chắc biên ngồi xuống. Bạch Đường cười nhạt một tiếng, cũng theo chắc biên ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi hút cháo. Vừa uống một ngụm, Bạch Đường liền ngẩng đầu đối với nóc nhà Ý Dị Thánh ôn hòa cười một tiếng, "Táng Dương, tay nghề ổn định, vẫn là lúc trước cái mùi kia." Ý Dị Thánh thận trọng đem một mảnh cũ ngói nhặt lên sau, hướng về phía Bạch Đường nhẹ gật đầu, "Các ngươi còn ưa thích liền tốt." Hồng Anh hừ một tiếng, nhìn xem cái bàn cười nhạo nói, "Cháo vẫn là trước kia cháo, chúng ta cũng vẫn là trước kia chúng ta, nhưng ngươi vẫn là trước kia người sao?" Trên nóc nhà, Ý Dị Thánh cầm mảnh ngói tay run rẩy một chút. Nửa ngày, Ý Dị Thánh mới khẽ khẽ đáp lại nói, "Ta còn là không phải trước kia ta, không quan trọng. Ta đem cái nhà này biến thành tốt hơn phòng, các ngươi yêu thích cái kia phòng." Ta đem thế gian này biến thành tốt hơn thế gian, các càng nhiều người ưa thích cái chủng loại kia thế gian. Mới trọng yếu nhất. Hồng Anh trầm mặc một lát, cười khẩy nói, mong muốn làm thành bất cứ chuyện gì, đều là có mất có được, mà thường thường đều là trước mất sau đến. Đây là ngươi khi còn bé nói lời. Ý thì thánh nhử một tiếng, ta nhớ được. Cho nên ngươi vì ngươi cho rằng trọng yếu, thành công của ngươi, lựa chọn mất đi cái gì đâu. Nghe vậy, ý thì thánh hôm nay lần đầu nở nụ cười. Chỉ một chút, liền cười ra nước mắt đến. Ta hy sinh với ta mà nói thứ trọng yếu nhất. Đồ vật. Vẫn là người. Hồng Anh mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Ý thì thánh trầm mặc không nói. Bạch Đường uống xong cháo, đem chén cháo đặt ở trên mặt bàn, không có nhìn ý thì thánh, chỉ là nói một mình. Thật là bất luận đối với chúng ta mà nói, vẫn là đối bị ngươi hy sinh người mà nói, so với thế gian mỹ hảo, chúng ta càng để ý chúng ta năm người hữu nghị. Hoặc là nói, chúng ta càng để ý ngươi. Ngươi nếu vẫn trước kia ngươi, liền nhất định so cái này phòng rách nát tu sửa thỏa đáng, so thế gian biến tốt, trọng yếu gấp trăm lần. Hơn nữa chỉ cần ngươi cùng chúng ta ở giữa nói thẳng. Kỳ thật ngươi không hề làm gì, có một số việc chúng ta liền sẽ giúp ngươi làm, ngươi không cần thiết như thế. Coi như ngươi trong đêm tối mong muốn mặt trời, chúng ta cũng biết cố gắng nhường mặt trời vì ngươi dâng lên. Nhất là bị ngươi hy sinh người kia. Hắn nhất định sẽ. Bởi vì câu nói này, chính là hắn đã từng nói. Ý gì thánh bỗng nhiên sửng sốt, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Chương 673, là ta dâng lên mặt trời, vẫn là mặt trời sao? Chương 673, là ta dâng lên mặt trời, vẫn là mặt trời sao? Lại là trầm mặc thật lâu, ý gì thánh thản nhiên nói, thật là ta mà dâng lên mặt trời, vẫn là mặt trời sao? Nghe vậy, Bạch Đường cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cười lắc đầu, không nói thêm cái gì, mà là đem Hồng Anh chén kia không hề động một chút nào cháo cầm tới. Chính mình uống. Tiểu Phong nói rất đúng. Một cái nam nhân trưởng thành, không có khả năng chỉ một bát cháo liền có thể uống no bụng. Đói khát người, để ý nhất chuyện, mãi mãi cũng là ăn no. Giang Thượng Hàn hôm nay ăn rất no. Hoặc là nói là uống rất chống đỡ. Đưa Tiễn Dương thừa lập về sau, hắn lại bị Tống Thư Hữu bọn người lôi kéo, đi Kỳ Lân quân đem trong doanh trướng tiếp tục uống. Những này Kỳ Lân quân đem nhóm, nguyên bản đều là từng cái thế gia, từng cái tông môn, từng cái châu phủ thiên tài thiếu niên. Thậm chí trong đó có không ít người, bởi vì gia tộc còn có to to nhỏ nhỏ ân oán. Nguyên bản những người này dù là thi vào Kỳ Lân học viện, tại xuất sư về sau cũng chưa chắc quan hệ đến cỡ nào thân cận. Nhưng là cùng một chỗ tổng quân đánh trận nửa năm, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng thân cận. Nhất là Ngạo Khí Nhậm Vân Chu, say rượu về sau, thậm chí cho đại gia đuổi nghịch một đoạn kiếm pháp. Nhậm Vân Chu kiếm trong tay vốn là nhất phẩm danh kiếm, giờ khắc này ở hắn vẻ say mông lung vung bầy hạ, sống lại ra mấy phần du long kinh hồng hứng thú. Kiếm quang phản chiếu hắn mặt đỏ lên gò má lúc sáng lúc tối. Có người vỗ bàn trà cười mắng, Yên Châu Vương Tôn đi lần này, thật sự là cho Nhâm thiếu hiệp chơi vui vẻ, vậy mà cho chúng ta những này người thô kệch đùa nghịch lên kiếm tới. Tống Thư Hữu hất lên nho tay áo, uống một chén sau, mỉm cười nói, thì ra Thư Hữu không tại thứ nhất quân trong khoảng thời gian này, mặc cho đại kiếm đạo thiên mới không cho các ngươi đùa nghịch qua kiếm. Kiếm đạo thiên tài, không ít đùa nghịch kiếm. Kiếm đạo thiên tài, thường xuyên đùa nghịch kiếm. Kiếm đạo thiên tài, ngày ngày đùa nghịch kiếm. Nhậm Vân Chu thu thế, vẻ mặt chính khí nói vậy. Hôm nay rõ ràng là Nhậm Mỗ lần thứ nhất đùa nghịch kiếm. Đúng đúng đúng. Lần thứ nhất đùa nghịch kiếm. Ha 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 đúng đúng đúng, Nhâm thiếu hiệp nói là, hôm nay thật là ngài lần thứ nhất đùa nghịch kiếm. Giang Thượng Hàn dựa vào trướng trụ, nhìn qua trong trướng liên tục không ngừng tiếng cười đùa, cũng là mặt mỉm cười. Hắn tin tưởng, lấy Nhậm Vân Chu theo Tiểu Hồng Diệp kia ngạo kiều hoặc là nói là tự phụ tính tình, nửa năm này nhất định không ít đắc tội những này Kỳ Lân quân đem nhóm. Nhưng là Giang Thượng Hàn cũng biết, những người này cũng không chán ghét Nhậm Vân Chu, nếu không cũng sẽ không như thế hào phóng trước mặt mọi người trêu chọc. Dưới trướng quân tướng hòa thuận, là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Trong lúc lơ đãng, Giang Thượng Hàn hướng bên cạnh liếc qua, trông thấy có chút tâm tư nặng nề cầm sát, hắn sau khi suy nghĩ một chút hỏi, ngày mai liền đến Đại Lương thành, có ý nghĩ gì sao? Ngươi là chỉ cái gì? Cầm sát quay đầu hỏi. Ngươi về trước Kỳ Lân viện vẫn là của ta phủ đệ. Đương nhiên là Kỳ Lân viện, ta tiểu viện tử ở nơi đó. Vậy lúc nào thì về quốc công phủ? Ta nói, Cầm Sát đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Giang Thượng Hàn nói, ta có chút không dám tới ngươi phủ đệ. Vì sao a? Ta Cầm Sát mười phần xoắn xuýt, ta không biết nên như thế nào đối mặt chi vi của chúa, ta lấy thân phận gì tới ngươi phủ đệ đâu? Giang Thượng Hàn cười nói, vậy còn không đơn giản, ta cho ngươi một cái thân phận không phải liền là. Ngươi nói là? Cầm Sát ánh mắt trốn tránh, có chút ngượng ngùng. Giang Thượng Hàn thản nhiên nói, đúng à, ngươi là Kỳ Lân viện dài, liền lấy lao sư đi thăm hỏi các gia đình thân phận đi chẳng phải xong việc. A. Cầm Sát sinh khí dùng tay méo một cái Giang Thượng Hàn eo. Chỉ biết khi dễ ta. Kỳ thật hôm nay đến Kỳ Lân quân đem trong chướng uống rượu, Cầm Sát cũng có chút xoắn xuýt, bởi vì nàng không biết cùng chính mình đã từng các học sinh giải thích, nhất là Mặc Bạch ca vị này giới thủ đồ. Có thể chờ Cầm Sát tới Kỳ Lân quân chướng về sau, phát hiện trong chướng ngoại trừ Lãnh An Ninh bên ngoài, vậy mà không có một vị chính mình quen thuộc đệ tử. Bất quá dạng này tốt hơn, nàng ngược lại càng phong khoáng. Đối diện với mấy cái này học sinh, còn như vậy, nếu là nhìn thấy Dương Chi Vi, Cầm Sát nhớ rõ, năm ngoái cái kia đêm đông, nàng gọi đi Giang Thượng Hàn thời điểm, loáng thoáng nhìn thấy Giang Thượng Hàn phòng trung Dương Chi Vi. Chờ về Đại Lương thành, nàng nhìn thấy Dương Chi Vi, nên nói như thế nào đâu? Ân, phù phong quân chúa, ngài đoán không lầm, năm ngoái ta gọi đi ngươi phu quân, sau đó cùng hắn lên giường, trả lại hắn sinh một đứa bé. Cầm Sát ngẫm lại liền xấu hổ. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết rõ lúc nào thời điểm, tiệc rượu đã tàn đi. Giang Thượng Hàn đã lôi kéo Cầm Sát đi tới một gian lều vải lớn cổng. Cầm Sát lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh một chút, đây là nơi nào a? men say mông lung Giang Thượng Hàn vỗ một cái Cẩm Sắc bằng mông, đương nhiên là vợ chồng chúng ta hai người lều bài rồi. Cẩm Sắc cảm nhận được sau mông tê dại, nổi giận nói, ta cảnh cáo ngươi a, hôm nay không được.
Vì sao không được?
Không vì sao,
chính là không được.
Vậy lúc nào thì đi?
Lúc nào thời điểm cũng không được.
Thật,
nói chuẩn a có thể, về sau cũng không được.
Giang Thượng Hàn nhìn xem Cẩm Sắc nghĩa chính ngôn tử, con người của ta thật là rất thủ tín.
Ai nha,
ngược lại hôm nay không được.
Về phần về sau,
về sau chờ ta ngày nào tâm tình tốt lại nói.
Vậy ta hôm nay nếu là nhất định phải đâu?
Nhất định phải cũng không được.
Tốt đã, Giang Thượng Hàn muốn bay, hướng trong trướng đi đến, vậy tự ta ngủ, ngươi lại tìm cái địa phương ngủ đi.
Không được,
ta liền phải ngủ nơi này.
Nói, Cẩm Sắt cũng vọt vào trong trướng, kéo lại Giang Thượng Hàn.
Tiến trong trướng, Cẩm Sắt liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy, ngủ trên giường Giang Minh Tâm ôm lấy khóe miệng, tại làm lấy thơm ngọt mộng đẹp. Giang Minh Tâm trái phải hai bên nằm hai nữ, là Đường Công duyên dáng Giang Thượng Tuyết cùng Đào Khả, hai nữ nhìn xem Giang Minh Tâm ánh mắt, vẻ mặt sủng ái. Hai người bọn họ vốn nên hống Giang Minh Tâm đi ngủ cùng nói chuyện phiếm. Lúc này trông thấy Cẩm Sắt, hai nữ ngồi dậy đến. Trên mặt đất còn có hai nữ, Mạc Bạch Ca cùng Diệp Tiểu Mãn tại mọc lên sưởi ấm lửa. Hẳn là sợ hun khói tới Giang Minh Tâm, Diệp Tiểu Mãn còn làm một cái cơ con nhỏ, nhờ khói đặc thổi tới phương hướng ngược nhau, ấm áp lại hướng chạy ngủ giường. Trong chướng một màn, vô cùng ấm áp. Cẩm Sắt nhìn xem các học sinh chiếu cố chính mình hài tử dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại có chút cảm động. Lúc này Cẩm Sắt bỗng nhiên nhớ tới, chính mình còn lôi kéo Giang Thượng Hàn đâu, nàng có chút xấu hổ. Chỉ là nàng xấu hổ còn chưa tới kịp phát tác. Đào Khả cái thứ nhất liền lao đến, một thanh lôi đi Cẩm Sắt.
Cẩm Sắt viện trưởng, ngươi có thể tính trở về rồi.
Chúng ta đều muốn chết ngươi rồi.
Mạc Bạch Ca cũng đi lên phía trước,
đúng vậy a lão sư, ngươi ban ngày đi nơi nào nha, học sinh đều lo lắng gần chết.
Khống chế tiểu xảo cơ quan Diệp Tiểu Mãn hướng về phía Cẩm Sắt vung đuôi ngựa cười một tiếng, ta hiện tại mới phát hiện, Giang Minh Tâm thì ra càng giống Cẩm Sắt viện trưởng một chút a.
Xuyệt.
Giang Thượng Tuyết theo ngủ trên giường đối với đám người làm một động tác, tiểu bảo bảo mới vừa bắt ngủ, nói nhỏ chút.
Đao Khả cười đùa gật đầu, sau đó lôi kéo Cẩm Sắt tại ngủ trên giường ngồi xuống.
Cẩm Sắt viện trưởng, hồi lâu không thấy, ngài làn da thật là càng ngày càng tốt nữa nha. Cẩm Sắt hai con ngươi trong nháy mắt tràn đầy tinh quang,
thật sao?
Đao Khả trọng trọng gật đầu, đương nhiên rồi, không tin ngươi hỏi các nàng.
Mạc Bạch Ca cùng Diệp Tiểu Mãn cũng vây quanh, chân thành mà hâm mộ tán thưởng lên Cẩm Sắt làn da.
Cẩm Sắt trong lòng thập phần vui vẻ.
Thời gian dần qua, nàng bắt đầu cho chúng nữ truyền thụ bảo dưỡng làn da kỹ xảo.
Không thể không nói, nhìn thấu tất cả Đao Khả, tìm đề điểm vào rất tốt.
Tại cái đề tài này hạ, Cẩm Sắt vẫn như cũng là lão sư, các nàng vẫn như cũng là học sinh.
Cẩm Sắt nguyên bản xấu hổ, tại mấy vị nữ học sinh nhiệt tình hạ, tại Đào Khả cơ trí dẫn đầu công kích hạ, cũng không còn sót lại chút gì.
Giang Thượng Tuyết cương triều nhìn mấy lần Giang Minh Tâm về sau, cũng đưa tới, gia nhập các nữ nhân nói chuyện tiếng.
Trong lúc nhất thời, cười yếu ớt không ngừng.
Giang Thượng Hàn thay Giang Thượng Tuyết nhìn hải tử công tác, nằm nghiêng tại Giang Minh Tâm bên cạnh.
Cái này đêm đông,
ngoài trướng Hàn Phong, chẳng biết lúc nào nhỏ chút.
Trong trướng lửa than đôm đốt nhẹ vang lên, đem mỗi người gương mặt đều phản chiếu ấm áp.
Chương 674, dưới chân Ngọc Phương Đầu. Chương 674, dưới chân Ngọc Phương Đầu. Giang Thượng Hàn nằm nghiêng, chóp mũi quanh quẩn lấy Giang Minh Tâm trên thân nhàn nhạt mùi sữa khí.
Tiểu gia hỏa lông mi giống hai thành tiểu phi tử, ngẫu nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút,
trêu đến hắn nhịn không được ngừng thở, sợ đã quấy rầy người ta.
Nhìn xem chính mình đứa bé thứ nhất,
Giang Thượng Hàn không thể không thừa nhận, trái tim của hắn cũng bị mềm hóa một chút.
Lòng của nam nhân mềm, bình thường đều giấu ở nhìn như cứng rắn sắc ngoài hạ.
Đương nhiên, mềm lòng cũng không phải là mềm yếu, mà là vô cùng mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nếu như nói trước kia hắn bằng lòng vì một chút chú ý người mà liều mạng mệnh, vậy bây giờ hắn thậm chí bằng lòng là trước mắt cái này một chỗ vô tri tiểu sinh mệnh đi lấy mạng đổi mạng.
Mặc dù hắn vẹn vẹn thấy cái này tiểu gia hỏa mấy ngày mà thôi,
nguyên lai đây chính là tình thương của cha.
Giang Thượng Hàn nghĩ như vậy, lại đối tình một chữ này có hiểu mới.
Đáng tiếc, hắn chưa từng có trong thế giới này cảm thụ qua tình thương của cha.
Bất quá, khi còn bé vẫn là ở đằng kia vị họ Diêu cô nương xinh đẹp dưới gối, thưởng thụ qua mấy năm tình thương của mẹ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thượng Hàn ngẩng đầu lên,
đang nhìn Cẩm Sắt bị đám nữ hải tử vây vào giữa, mặt mày giờ phút này còn thành một nha.
Đào Khả đang hỏi,
Cẩm Sắt đang giảng lấy,
Giang Thượng Tuyết đang cười,
Mạc Bạch Ca tại lắng nghe, ngón tay vô ý thức vòng quanh chính mình đôi tóc, giống như là tại nhớ cái gì quan trọng việc học.
Diệp Tiểu Mãn cơ quan còn tại lặng yên không một tiếng động vận chuyển, hơi ấm chảy xuôi ở giữa, liền trướng đỉnh treo chung gió đều thiếu đi mấy phần ý lạnh.
Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu,
Đào Khả thực sự có chút không nhịn được bụng trộm nhìn thoáng qua Giang Thượng Hàn.
Thật vừa đúng lúc, Giang Thượng Hàn giống như cũng đang nhìn nàng.
Thế là hai cặp ánh mắt trong nháy mắt liền đối với xem lên.
Đập vào mi mắt là quen thuộc dung nhan,
là xinh đẹp một đôi mắt,
là nàng ngày đêm tưởng niệm.
Tiên sinh Giang Thượng Hàn.
Giang Thượng Hàn nhìn thấy ái đồ, còn cười đối nàng đống nhúc nhích miệng.
Chỉ có khẩu hình, không có âm thanh.
Ta đói.
Thấy thế,
Đào Khả tâm đột nhiên nhảy một cái.
Đấy lòng nhọn lập tức giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát, gương mặt dọn liền nóng lên.
Tiên sinh vậy mà tại lặng lẽ nói với ta.
Ta yêu ngươi.
Không hổ là ta Quảng Lăng tài nữ ưa thích tài tử.
Rất cũng dã.
Đào Khả cuốn quýt túi đầu xuống, xung xuê ngón tay ngọc rảo lấy ống tay áo, đầu ngón tay đều nổi lên màu đỏ.
Quảng Lăng tài nữ vừa rồi kia liễu díu hỏi thăm không ngừng sức mạnh lập tức tiết hơn phân nửa, liền thính thai đều lộ ra e lệ màu hồng.
Giang Thượng Hàn giống như là người không việc gì đồng dạng, lại bổ sung một câu.
Có ăn sao?
Đào Khả xấu hổ gật đầu, chọc chọc Diệp Tiểu Mãn cánh tay, hướng lửa than chồng chép miệng.
Diệp Tiểu Mãn hiểu ý, hất lên đuôi ngựa, đi đến lửa than bên cạnh cầm một hộp kim hoàng sắc bánh, ném cho Giang Thượng Hàn. Say rượu đói khát, Giang Thượng Hàn tiếp nhận bánh, miệng lớn bắt đầu ăn. Cẩm Sắt đang nói nghiêm túc tới dùng xương sớm điều hòa dưỡng nhan nước quyết khiếu. Hoàn toàn không có trông thấy nhà mình nam nhân cùng tài nữ học sinh đưa lưng về phía hắn xì xào bàn tán. Nhưng là lúc này, đột nhiên bị bánh hương khí câu đến ngừng miệng. Từ quần phiêu động, Cẩm Sắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thượng Hàn. Miệng lớn ăn bánh, Giang Thượng Hàn sững sờ, cười trêu ghẹo nói, Cẩm Sắt viện trưởng cũng thèm bánh rồi. Cẩm Sắt chợt nhìn Giang Thượng Hàn một cái, đáy mắt lại tràn đầy ý cười, liền ngươi nói nhiều. Nói xong, không nhìn nữa Giang Thượng Hàn, tiếp tục cùng mấy cái nữ học sinh sướng trò chuyện. Bất quá nàng không có phát hiện chính là, lần này Đào Khả luôn luôn đang cười nói với nàng xong lời nói về sau, chính mình len lén khoa tay lấy hình miệng. Một đám nữ tử càng trò chuyện càng náo nhiệt, liễu díu hàn huyên nửa đêm. Ăn uống no đủ, Giang Thượng Hàn lại nằm ở Giang Minh Tâm bên người. Một hồi nhìn xem Giang Minh Tâm, một hồi nhìn xem mấy tên nữ tử. Hắn cảm nhận được một loại gọi là ấm áp cảm giác. Chẳng biết lúc nào, chúng nữ còn tại nhỏ giọng trò chuyện, Giang Thượng Hàn dĩ nhiên đã ngủ thiếp đi. Đây là Giang Thượng Hàn nửa năm qua lần thứ nhất ngủ một cái ăn giấc, ngủ rất say. Tư Nam Trúc đã nửa năm không có ngủ qua ăn giấc. Nửa năm này, Tư Nam Trúc cảm thấy mình đã gầy không ngừng một vòng. Nhất là mấy ngày nay, chuyển vào Trạm Phong các mới các chủ Chu Đồ, cơ hội là ngày ngày tìm nàng phiền thoái. Phiền thoái lớn cũng có, vấn đề nhỏ không ngừng. Cái này còn không phải nhất làm cho lòng người phiền, nhất làm cho người giàu gì chính là Trường An Trạm Phong các một gian mật thất. Tư Nam Trúc lặng lặng đứng tại cổng. Trước mặt của nàng quỳ hơn 10 vị lang trung, đều là toàn bộ Trường An, thậm chí toàn bộ Đại Ngu Võ Quốc danh xưng nhất đẳng thần y lìa thành nữ. Tha thứ chúng ta y thuật không tinh, cổ lao các chủ hắn e là cho dù một lần nữa tiếp hảo khí mạch, cũng khó có thể khôi phục lại nhất phẩm tu vi. Có thể khôi phục lại cảnh giới gì? Nhiều nhất nhị phẩm. Lão thái y cảm thán nói, nhưng mà này còn cần Long Hổ Sơn người tự mình đến hiểu. Vì sao? Bởi vì Long Hổ Sơn đạo tôn Trương Linh Tố phế bỏ cổ lão các chủ tu vi trước đó, ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo Long Hổ Sơn chân khí. Tư Nam Trúc hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn về phía một vị khác lão thái y, để lão thái y hiểu ý, chắp tay nói, thánh nữ, Âu Dương lão tướng quân thương thế cũng không khó khôi phục, nhưng là sau đó Âu Dương lão tướng quân cảnh giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại nơi này. Lại đang làm gì vậy? Bởi vì Võ Đang Sơn đạo tôn Vương Ngạo Dát trọng thương Âu Dương lão tướng quân thời điểm, cũng ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo Võ Đang Sơn chân khí. Tư Nam Trúc sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, nói cách khác, hai vị đại tông sư chẳng những trong thời gian ngắn đều đã mất đi chiến lực, chúng ta thậm chí còn cần xin giúp đỡ Tĩnh Quốc người. A đúng lúc này, Hướng Đông Lưu sải bước đi đến. Nam Trúc cái khanh, chấm một đoán ngươi ngay ở chỗ này. Tư Nam Trúc liếc mắt nhìn hắn, bệ hạ có việc. Có việc a? Hướng Đông Lưu lớn tiếng nói, nghe nói toàn đại ngu tốt nhất lang trung đều ở nơi này, mau tới giúp ta nhìn xem ta khí hải khí mạch. Tư Nam Trúc quay đầu nhìn hắn, ngươi khí hải khí mạch thế nào? Hướng Đông Lưu hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng không biết rõ vì sao, luôn cảm thấy trong cơ thể ta có một cỗ không thuộc về ta chân khí, khó mà bài xuất đâu. Chẳng cảm thấy, hẳn là Tử Tinh Sơn bên trong có người nào cố ý bắn vào trong cơ thể ta một đạo thuộc về hắn chân khí. Nam Trúc cái khanh, ngài cảm thấy chết xa một chút. Hướng Đông Lưu cũng cao hứng bừng bừng tiến vào bệnh nhân mật thất trở thành một thành viên trong đó về sau. Tư Nam Trúc một mình đi ra mật thất, hướng cổng Thanh Y Lìa dặn dò nói, giúp ta chuẩn bị một chút lễ vật, ta muốn đi một chuyến dược vương cốc. Là thánh nữ. Luôn cố chấp Tư Nam Trúc đi đến chính mình trúc thất bên trong, nhịn không được thở dài một hơi. Đầu năm vẫn là bốn vị đại tông sư đặt song song, phát triển không ngừng đại ngu võ quốc. Nghĩ không ra tới cuối năm, liền chỉ còn lại nàng một người đang khổ cực trèo trống. Nàng rất tiểu thụy, cũng rất thất vọng. Tư Sầu con đường đầu ở phương nào? Giang Thượng Hàn đầu tại một vị mỹ nhân dưới chân ngọc phương. Nửa đêm, không biết vị kia nữ tử trắng non chân ngọc không cẩn thận đá phải Giang Thượng Hàn đầu. Quen thuộc ngủ nông Giang Thượng Hàn mông lung mong muốn mở to mắt. Quen thuộc trước đó thấy rõ hắn, tại mở to mắt trước một mấy mắt, thấy rõ một chút trong trướng ngoài trướng tình huống. Ngoài trướng, đao tứ treo lấy đao, tại cách đó không xa vì hắn trông coi. Trong trướng, tứ nữ hẳn là trò chuyện mệt mỏi, đều ngủ tại trên giường từng cái vị trí. Trước mặt hắn, cách Giang Minh Tâm, còn có một vị nữ tử. Nữ tử không có ngủ, mà là lặng lặng mở to xinh đẹp ánh mắt, nháy nháy, không biết do nghĩ đến thứ gì. Hai người bởi vì đối lập mà nằm, cho nên Giang Thượng Hàn mở mắt giờ phút này, hai người liền đối với xem đến cùng một chỗ. Dòng dã ba hơi, đều không người nói chuyện. Tựa như là tại lẫn nhau thưởng thức dung nhan của đối phương như thế. Một chương góc cạnh rõ ràng, ánh mắt là thâm thủy sáng. Một chương thanh xuân tịnh lệ, cánh môi là tự nhiên vấn. Chương 675, có thể ôm ta một chút không? Chương 675, có thể ôm ta một chút không? Ba hơi sau, khí tức thanh xuân mười phần nữ tử nở nụ cười, cũng không ý xấu hổ, chỉ là nói khẽ, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức? Giang Thượng Hàn khe khẽ lắc đầu, ngủ đủ. Ngươi mới ngủ chưa tới một canh giờ. Nữ tử quan tâm nói, đã rất xa xỉ. Ngươi nửa năm này đều mệt lắm không? Nữ tử có chút yêu quý mà hỏi. Giang Thượng Hàn thành thật từ một tiếng, ta nhất định sẽ giúp ngươi chia sẻ. Ta biết. Giang Thượng Hàn cười trả lời một câu, sau đó duỗi ra một cái tay, cương chiều vuốt vuốt đối phương đầu, ta biết ngươi dứt khoát đều rất cố gắng. Cảm nhận được thân mật động tác, nữ tử không hiểu cảm thấy rất an tâm. Giống như trong khoảng thời gian này đến nay tất cả cố gắng đều không có uổng phí như thế. Vậy ngươi có thể ôm một chút ta sao? Lần đầu tiên, nữ tử nói ra một câu chính mình cũng nghĩ không thông, chính mình tại sao lại nói như vậy, vì sao có ý tốt nói ra khỏi miệng lời nói. Giang Thượng Hàn trầm mặc. Một cái ôm yêu cầu, đương nhiên không quá phận, nhưng là cũng chia người. Ta không có ý tứ gì khác,
tựa như lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt như thế. Tựa hồ là sợ đối phương hiểu lầm, nữ tử nóng nảy lại bổ sung một câu. Lần này Giang Thượng Hàn gật đầu cười, không cần giải thích. Nữ tử nghe vậy thoải mái cười một tiếng, chỉ là nàng lại nhìn một chút giữa hai người Giang Minh Tâm, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nếu không, quên đi thôi, lại quấy nhiễu tỉnh tiểu bảo bảo. Nữ tử còn chưa có nói xong, chỉ thấy Giang Thượng Hàn đã đem Giang Minh Tâm ôm đến trên đầu vị trí. Sau đó hai cái giày rộng cánh tay, trực tiếp liền ôm tiểu nữ. Ôn Ngọc vào lòng. Giang Minh Tâm. Lao Đăng. Người trước khi ngủ không phải còn tại cảm khái tình thương của cha đâu đi. Cứ như vậy đem bản bảo bảo cho ném đi một bên a. Thử. Đây là vị này thanh xuân mỹ thiếu nữ trong đời, lần thứ hai bị ôm ấp. Hơn nữa hai lần, đều là trước mặt người này. Thanh xuân thiếu nữ cho mũi, trước hết nhất chạm đến Giang Thượng Hàn trước ngực, so lần kia cuối mùa xuân gió còn muốn cho người an tâm. Lần này ôm ấp, cũng so với một lần trước, càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Cánh tay của nàng không có chút gì do dự, liền nhẹ nhàng đậu vào hắn bên eo. Ôm ấp không tính là cỡ nào dám bảo, trán của nàng chống đỡ lấy hắn xương quai xanh chỗ long xuống, có thể đếm do hắn bên gáy khiêu động mạch đập. Cảm ơn ngươi thiếu nữ như cái mèo con như thế, núp ở ấm áp trong lồng ngực, tiếng như rồi muối, tạ ơn có ngươi. Giang Thượng Hàn mười phần đại khí nói, ta trước kia nói qua, bất luận ngươi có bất kỳ yêu cầu, ta đều sẽ hài lòng ngươi. Thật bất kỳ yêu cầu gì đều có thể a? Thiếu nữ thận trọng hỏi. Đương nhiên. Dù là Giang Thượng Hàn dừng lại một chút, dù là ngươi trong đêm tối, rất muốn một vầng mặt trời. Nữ tử nghe vậy cười một tiếng, sau đó giọng ngọt ngào nói, có thể ta muốn nhất mặt trời, đã sớm rơi vào bên cạnh ta a, ngươi nói là ngươi. Giang Thượng Hàn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười trêu ghẹo nói, nhưng ta là đêm tối. Vậy ta muốn nhất chính là đêm tối. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem Giang Thượng Hàn trong trẻo con ngươi, mười phần nói nghiêm túc. Dừng một chút, thiếu nữ tổ chức một chút ngôn ngữ, lại nhỏ nhẹ nói, ta không ghét hắc ám, cũng không truy cầu quang minh. Nếu như ngươi trong bóng đêm, như vậy ta bằng lòng cùng ngươi đắm chìm trong vô tận vực sâu. Nếu như ngươi khát vọng quang minh, như vậy ta bằng lòng vì ngươi tranh thủ mỗi một buộc dương quang. Dù là Giang Thượng Hàn lại như thế nào khống chế chính mình, nhưng là lúc này nghe thiếu nữ chăm chú lại phát ra từ nội tâm lời nói, nhìn xem thiếu nữ thần sắc kiên định cùng lóe sáng tinh mâu, cũng không nhịn được có chút cảm động. Giang Thượng Hàn duỗi ra một cái tay, đẩy ra thiếu nữ cái chán bên cạnh vài tia toái phát, nhìn xem thiếu nữ xinh xắn ánh nhuận dung nhan, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì sao đối ta như thế tín nhiệm, đối ta như thế? Tốt. Thiếu nữ chém đinh chặt sắt nói, nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất là, bởi vì ta cảm thấy, tính mạng của ta là theo sau khi ngươi xuất hiện, mới bắt đầu. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó nói, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, đồng thời cũng biết hồi báo cho ngươi. Tốt. Vậy chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, vĩnh viễn không cô phụ đối phương sao? Giang Thượng Hàn hỏi rất chân thành. Nhất định sẽ. Thiếu nữ khẳng định trả lời chắc chắn một tiếng sau, lại hiếu kỳ mà hỏi, ta giống như không phải lần đầu tiên nghe ngươi nói câu nói này, ngươi thật giống như rất sợ hãi bị phản bội. Không sợ? Giang Thượng Hàn cười, thành thật đáp, chỉ là rất phiền toái. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ ừ một tiếng, sau đó dùng ngón tay gãi gãi Giang Thượng Hàn bên eo. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy sao? Thiếu nữ trong lòng đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Bởi vì ngươi là ta trọng yếu nhất người nhà một trong a. Nhà? Người nhà? Ân, người nhà. Cách đó không xa, Đào Khả mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là không có ngủ, còn đắm chìm trong Giang Thượng Hàn khẩu hình bên trong. Thân làm tài nữ, nàng đương nhiên rất nhanh liền nghĩ thông suốt Giang Thượng Hàn khẩu hình là ta đói mà không phải ta yêu ngươi. Nhưng là thân làm tài nữ, nàng cho rằng chuyện này nhất định sẽ là một cái không tệ cắt vào miệng. Tình yêu thường thường đều là theo hiểu lầm bắt đầu sao? Thân làm tài nữ, đọc đủ thứ thi thư, ngực có đổi đuối, nàng rất hiểu, cũng không biết thế nào cắt vào tốt đâu. Hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt. Trời tối người yên, mọi người đều đã thiếp đi, nàng lặng lẽ tới tiên sinh bên người. Ân. Nghĩ tới đây, Đào Khả mở mắt. Bên cạnh, Cẩm Sắc tiên tử ngay tại đang ngủ say. Đào Khả nhìn xuống dưới, đầu tiên đập vào mi mắt là dưới chân ngủ say Giang Minh Tâm. A, tiểu gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Sau đó Đào Khả mang theo hiếu kỳ, lại hướng Giang Minh Tâm vị trí cũ nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó, một cặp nam nữ, chính mình quen thuộc nhất một nam một nữ, đang gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Đào Khả thẻ tư lan mắt to đầu tiên là trợn thật lớn, sau đó cấp tốc nhắm lại, tranh thủ thời gian nằm lại tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Chương 676, Thanh Xuân, cũng thanh thuần. Chương 676, Thanh Xuân, cũng thanh thuần. Người nhà từ ngữ này lần thứ nhất nhường Giang Thượng Tuyết cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nàng cũng nghĩ không thông vì sao không thoải mái, nhưng chính là có chút không thoải mái. Cùng lúc này Giang Thượng Hàn ôm ấp, hoàn toàn tương phản cái chủng loại kia không thoải mái. Là bởi vì hai chữ này được trao cho quá nhiều kèm theo đồ vật sao? Vẫn là nàng trong tiềm thức đang sợ. Sợ hãi, giữa bọn hắn có một ngày sẽ bị những này chịu nặng nhãn hiệu ép tới thay đổi hương vị. Giang Thượng Tuyết nghĩ rất mệt mỏi, nàng xưa nay đều không phải là một cái am hiểu suy nghĩ những này người. Trước kia có Dương Chi Vi, về sau có Giang Thượng Hàn, toàn quân về sau bên người có Đào Khả. Nàng chỉ cần chấp hành thuận tiện. Nhưng nàng hôm nay, đồng nhiên rất muốn chăm chú suy nghĩ một chút. Nàng tại ấm áp trong lòng ngực nghĩ đến. Nghĩ đi nghĩ lại, làm người nhà định nghĩa bắt đầu mơ hồ, canh giữ cửa ngõ hệ biên giới lặng yên lắc lư, làm nàng không thể không trực diện chính mình chưa hề đụng vào qua nội tâm nếp vốn thời điểm. Nàng! Ngủ thiết đi! Giang Thượng Hàn cũng đang tự hỏi một vài vấn đề. Giờ này phút này, hắn rất hy vọng trong ngực chi nữ cũng không phải là cái gì Lương Vương cùng kiếm như xương nữ nhi, mà chính là Giang Hải Ngôn nữ nhi. Nhưng là không có khả năng. Giang Thượng Tuyết chính là Trường Sinh Kiếm Tông đệ tử đời ba.
cũng là Dương thị hoàng tộc tinh không sai công chúa. Kỳ thật mới vừa tiến vào Giang phủ thời điểm, dựa theo Giang Thượng Tuyết kiếm đạo thiên phú cùng tu hành tốc độ, hắn nên đi nghĩ tới phương diện này. Nhưng lúc đó Giang Thượng Hàn sát thực không có như thế suy nghĩ qua. Điều này sẽ đưa đến dưới mắt hắn, kỳ thật đứng trước rất nhiều xử lý không tốt vấn đề. Giang Thượng Hàn thầm thở dài một mạch, sau đó bỗng nhiên cảm nhận được cô gái trong ngực nhẹ mảnh tiếng ấy, hắn nhìn xuống nhìn. Lông mi của nàng giống hai thanh tiểu phiến tử, thỏa đáng che ở mí mắt bên trên, hồi dính lấy một chút ánh sáng lung lung, ngẫu nhiên theo hô hấp có chút rung động. Trong mũi hiện ra tự nhiên vấn. Cánh môi nhấp thành một đạo nhạt nhẽo đường vòng cùng, mang theo nửa ẩm ướt nhu nhuận, thỉnh thoảng sẽ cực nhẹ động một chút. Tơ lụa trắng muốt gương mặt bên trong hiện ra một tia mỏng đỏ. Thanh xuân, cũng thanh thuần. Tĩnh mịch như thi, lại sở sở động lòng người. Nhìn rất đẹp. Nhìn xem, nhìn xem. Giang Thượng Hàn cũng ngủ thiết đi. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Thượng Hàn cảm nhận được có người đang quay chính mình. Nguy rồi, là đã có người tỉnh. Đêm qua uống liền hai trận lớn rượu, lại ôm Tuyết Nhi ngủ một đêm. Cái này nếu như bị người trông thấy, nhất là cầm sát. Tốt giải thích nhưng là cũng tốt phiền toái a. Giang Thượng Hàn ngay tại suy nghĩ thời điểm, thanh âm êm ái ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là một đêm không ngủ Đào Khả. Tiên sinh, nhường nhỏ Minh Tâm trở về ngủ đi. Giang Thượng Hàn mở to mắt, chỉ thấy Đào Khả mang theo mắt quần tâm thẻ tư lan mắt to, đang nhìn mình. Nhìn thấy Giang Thượng Hàn tỉnh lại, Đào Khả nhỏ giọng nhắc nhở, cầm sắt viện trưởng sắp tỉnh rồi nói, Đào Khả còn chỉ Giang Thượng Hàn trước mặt. Giang Thượng Hàn theo ngón tay phương hướng nhìn một chút, chỉ thấy không biết do khi nào, Tuyết Nhi đã đưa lưng về phía chính mình, nhưng lại như cũng rúc vào ngực mình. Tay của hắn giao nhau tại Tuyết Nhi bụng dưới trước đó. Giang Thượng Hàn giật nảy mình, vội vàng nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, sau đó lui về phía sau một chút. Tại hắn làm lấy động tác thời điểm, Đào Khả cũng thận trọng đem Giang Minh Tâm ôm trở về Tuyết cùng lạnh ở giữa. Hai người lấy xét đánh không kịp nhanh truyền bá chi thế làm xong động tác. Giang Thượng Hàn đang muốn cảm tạ Đào Khả nhắc nhở, màn cửa liền được mở ra. Hai người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy là Giang Minh Tâm mới nhũ mẫu. Nhũ mẫu trông thấy đã thanh tỉnh nam nữ, có chút ngượng ngùng nói rằng, là thiếp thân đem hai vị đại nhân đánh thức à? Đào Khả mỉm cười lắc đầu. Nhũ mẫu đi lên trước, có chút bức dứt nói rằng, đến canh giờ, thiếp thân nên cho hải tử cho bú. Giang Thượng Hàn ngồi dậy, nhẹ gật đầu, sau đó quay lưng đi. Nhũ mẫu một bên lên giường một bên hiếu kỳ nói, hai tử tối hôm qua không có tỉnh sao? Không có a. Kỳ quái, các tử cô nương nói bình thường đứa nhỏ này một đêm muốn tỉnh nhiều lần. Giang Minh Tâm, ngươi biết hay không a? Bạn bảo bảo là cho lão đang chế tạo tán gái không gian, không ăn một bữa cũng không nói chết. Nhũ mẫu vừa mới rộng mở áo, Giang Minh Tâm liền kịp thời mở ra tròn căng mắt to, sau đó nhìn về phía chính mình nhà ăn, há mồm chép 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 chép. Cùng dễ nguyên nhiên, 29 tháng chạp, sắc trời không rõ, đại lương thành bách tính liền tự phát nối đuôi nhau mà ra, đi ngoài thành nên đón ngày mùa hè bọn hắn đưa lên chiến trường Kỳ Lân thứ 8 quốc chiến học viện. Vạn dân tình nguyện, bệ hạ thân phong Kỳ Lân viện tôn Giang Thượng Hàn tự mình thống lĩnh Kỳ Lân quân. Chi này tuần tự chinh chiến Tây Cảnh, đánh hạ Cửu Đường, chiếm lĩnh Lang Gia chờ một chút, vì đế quốc lấy được vô hạn bình quang đại thắng chi quân. Đại lương thành cửa thành còn chưa kịp hoàn toàn rộng mở, trong khe cửa liền đã chen lấn chật như nêm cối. Dân chúng giống như là theo dưới nền đất xuất hiện đồng dạng, từ đông tây nam bắc bốn con phố chính vọt tới, đẩy, gạt ra, hướng phía ngoài thành phương hướng xê dịch. Bán điểm tâm bán hàng rong bị cuốn mang tại biển người bên trong, chọn gánh đung đưa, lồng hấp bên trong nhiệt khí hòa với a gia bạch khí, tại đen nghịt đầu người phía trên ngưng tụ thành hoàn toàn mông lung sương mù. Bởi vì năm mới sắp tới, cho nên toàn bộ đại lương thành trên đầu thành đều treo đầy đèn lồng. Nguyên một đám lồng đèn lớn kia sáng hạ, có thể tinh tường trông thấy tường thành căn hạ đầy áp người. Trong đám người là liên tục không ngừng nhường một chút vượt qua. Không bao lâu, theo một tiếng kèn lệnh thanh âm, đại lương thành lại mở ra một tòa cửa thành. Cửa thành bên trong lần này có thứ tự lái ra tới từng chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa đều dựng thẳng các đại gia tộc lá cờ. Tiểu tống cơ lệnh võ mặc rừng trần mạnh các loại. Cơ hồ là toàn bộ đại lương thành bên trong có tên có hào gia tộc đều phái xe ngựa đến. Duy chỉ có không thấy hai cái gia tộc. Cái thứ nhất chính là bây giờ nửa năm này bên trong đại lương thành nhất đắc thế gia tộc, Nam Cung Kiếm Lô Nam Cung gia. Một cái khác chính là thống lĩnh Nam Cảnh Mây Trôi thế gia, Hứa Thị, Lưu Vân Hầu phủ. Bốn chiếc dựng thẳng lá cờ xe ngựa liền dừng ở cửa chính. Phân biệt thuộc về Lưu Vân Hầu vợ chồng, Hứa gia đại tiểu thư Hứa Nhược Vũ, đại lang Hứa Thành Phong vợ chồng cùng nhị lang Hứa Phá Lôi. Xe ngựa là đầy đủ hết, những này Hứa gia đích phòng các chủ nhân cũng đều trong phủ. Nhưng là bọn hắn chính là chậm chạp không có xuất phát, bởi vì một sự kiện. Sáng sớm hôm nay Hứa gia nhị lang Hứa Phá Lôi về tới Hứa phủ. Tại Kỳ Lân quân đông tuyến chiến dịch kết thúc công việc thời điểm, Hứa Phá Lôi phụ tổn thương, bởi vì đi đứng không tiện, về sau liền từ Kỳ Lân tiên phong đại tướng chi vị, đổi thành phụ trách Kỳ Lân quân phía sau công tác. Mặc dù Hứa Phá Lôi không có tiến đến Hoang Nguyên tiếp ứng Giang Thượng Hàn, nhưng là đối với Kỳ Lân quân thương binh an trí, cùng từng cái nha môn quần nhau cung ứng Kỳ Lân quân lương thảo sự tình, xử lý đều cực kỳ tốt. Bàn luận quân công, sẽ không thua trừ Lãnh An Ninh bên ngoài bất cứ người nào. Theo lý mà nói, Hứa Phá Lôi vị này có công chi tướng hồi phủ, Mây Trôi toàn phủ đô hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng là sự thật lại vừa vặn tương phản. Bởi vì Hứa Phá Lôi không phải mình trở về, hắn còn mang về một nữ nhân. Lại theo lý mà nói, Hứa Phá Lôi 18-19 tuổi niên kỷ, mang nữ nhân về nhà cũng không tính là gì. Nhưng là, nữ nhân này còn mang về một đứa bé. Chương 677, Khải Hoàn, vẫn là chúng ta. Chương 677, Khải Hoàn, vẫn là chúng ta. Lưu Vân Hầu phủ. Đại đường, Lưu Vân Hầu sắc mặt âm trầm ngồi chủ vị. Lưu Vân Hầu phu nhân, Hứa Thành Phong vợ chồng, Hứa Nhược Vũ mấy người cũng đều ngồi đường bên trong. Hứa Phá Lôi đứng đấy, trầm mặc hồi lâu, Hứa Nhược Vũ hợp thời lên tiếng nói, "Cha hầu, sự tình đã như thế, liền im miệng." Lưu Vân Hầu khiển trách, "Ngươi còn chê chúng ta Hứa gia năm ngoái rất người không đủ lớn sao?" Hứa Nhược Vũ ngậm miệng lại, bất quá cũng không tức giận. Nàng biết, phụ thân không phải nhằm vào nàng cùng Giang Thượng Hàn bí ẩn sự tình, mà là Hứa gia con rể Lộc Quốc Công giết Lương Mạo nhận công lao chi án. Lúc này, Hứa Phá Lôi có chút tức giận nói rằng, "Chuyện là ta trêu ra, phụ soái hô trưởng tỷ làm gì?" Lại nói, "Ta cũng không có làm gì sai a." "Không làm sai cái gì?" Lưu Vân Hầu cả giận, đem nữ nhân dẫn tới phủ đến, "Không tính sai. Ta Hứa Phá Lôi nữ nhân, vì sao không thể dẫn tới nhà đến?" Hứa Phá Lôi nói, "Đương nhiên. Đứa bé kia đâu? Ngươi nói Xương Tông a, vậy ta khẳng định đến mang về nuôi a." Hứa Phá Lôi ngữ khí càng thêm đương nhiên. "Ngươi, đúng a, Xương Tông là ta Hứa Phá Lôi hài tử, vì sao không thể lĩnh trở về nuôi?" "Con của ngươi?" "Là con của ta." "Con của ngươi bao lớn?" "15." "Ngươi bao lớn?" "18 vẫn là 19 tới, ta quên." Lưu Vân Hầu giận quá mà cười, "Ý của ngươi là nói, ngươi 3-4 tuổi thời điểm liền có thể sinh con trai?" "Ngươi châu a ngươi, tới tới tới, ngươi dạy dỗ ngươi lao tử, ngươi là thế nào sinh?" Hứa Nhược Vũ cùng Đại Lang nàng dâu liếc nhau. Đại Lang nàng dâu hiểu ý, lên tiếng nói, "Phụ thân, tuy nói đứa nhỏ này không phải nhị lang, nhưng là nhị lang như thế làm việc, không phải là có trách nhiệm cảm giác thể hiện sao? Nhị lang dù sao có thương tích trong người, gần sang năm mới, phụ thân liền chớ có quá nhiều trách cứ nhị lang." Lời này nếu là Lưu Vân Hầu phu nhân cùng Hứa Nhược Vũ nói, Lưu Vân Hầu có lẽ còn chưa để ý, nhưng là đối với cái này con dâu, hắn luôn luôn rất tôn trọng. "Nguyên Huệ a, vi phụ cũng không phải là loại người cổ hủ, vi phụ sinh khí chính là chuyện lớn như vậy hắn vậy mà tới hôm nay mới nói. Hơn nữa, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là cho Giang Soái cho Kỳ Lân quân những này anh hùng đón tiếp thời gian. Tất cả bách tính, tất cả thế gia vọng tộc đều hướng ngoài thành đi đâu?" Lưu Vân Hầu một bên nói, một bên qua tay, kết quả hắn ngược lại tốt, hắn dẫn một nữ nhân một cái trai trai nhi tử, đi ngược dòng người đi đến chúng ta Lưu Vân phủ tới. "Cái này không mất mặt sao? Cái này nhiều mất mặt a." Cơ Nguyên Huệ vừa giọng an ủi nói, "Phụ thân, dù sao nhị lang quân sự bận rộn, cũng mới vừa mới tiến kinh a. Hơn nữa nhị lang không sợ Lưu Nôn vị ngữ, có can đảm trực diện vấn đề, đây chẳng phải là chúng ta Hứa ra trước sau như một nhà học sao?" Hứa Phá Lôi thấy lại có người cho mình chỗ dựa, thẳng tắp sống lưng, chính là, "Tẩu tẩu nói có đạo lý, hơn nữa cũng sẽ không có người dám chế giễu ta. Ta Hứa Phá Lôi không phải háo sắc, ta là tại cứu vớt một đôi bị gia tộc đuổi đi, lưu lạc bên ngoài cô nhi quả mẫu. Ta đều nghĩ kỹ, chờ mai mai tiến vào chúng ta Lưu Vân phủ, liền để Xương Tông cũng sửa họ, tiến chúng ta Hứa ra gia phả. Ta đều hỏi qua bọn hắn hai mẹ con, bọn hắn không có ý kiến, từ nay về sau Xương Tông liền không lại họ Nam Cung, cùng ta Hứa Phá Lôi họ Hứa. Ta Hứa Phá Lôi nhi tử, Hứa Xương Tông." Nhìn thấy Hứa Phá Lôi một bộ đỉnh thiên lập địa, tràn ngập tinh thần trách nhiệm dáng vẻ, đám người nhất thời có chút giật mình. Hứa Thành Phong vẻ mặt vui mừng nhìn xem đệ đệ. Lưu Vân Hầu phu nhân còn rất ra mấy giọt nước mắt đến, "Nhị lang trưởng thành a." "Chỉ là Hứa Xương Tông, danh tự này thế nào như thế quen tai đâu?" Hứa Nhược Vũ che miệng cười trộm, Lưu Vân Hầu đột nhiên ngẩng đầu, "Mẹ nhà hắn ta không liền gọi Hứa Xương Tông sao?" Đám người, thật lâu, Cơ Nguyên Huệ nhịn không được lên tiếng nói, "Phụ thân, chúng ta nên ra khỏi thành, liền phải qua canh giờ." Lưu Vân Hầu thở dài, khoát tay áo, "Các ngươi nương mấy cái đi trước đi, Thành Gió, ngươi trước lưu lại." Lưu Vân Hầu phu nhân bọn người đáp ứng sau đó lui ra ngoài. Làm trong sảnh chỉ còn lại Lưu Vân Hầu cùng Hứa Thành Phong phụ tử về sau, Lưu Vân Hầu thay đổi vừa rồi giận nhan, cười mắng một tiếng, "Tiểu tử túi này." Hứa Thành Phong cũng là mặt mỉm cười nói, "Phụ soái, ngài là cố ý đang chỉ hoãn giờ a?" Lưu Vân Hầu ừ một tiếng, "Ngươi cùng Giang Soái mùa thu tại Hoàn Dương kia xuất diễn, diễn rất tốt. Hiện tại toàn bộ Đại Lương thành đều đang đồn nói hai người các ngươi không hợp. Mặc dù Giang Soái không có cho vi phụ truyền tin, nhưng vi phụ cảm thấy, chuyện này hẳn là tiếp tục nữa. Cho nên hôm nay, chúng ta đến chậm. Mà ngươi, không thể đi." Hứa Thành Phong cũng nhẹ gật đầu, "Giang Soái điều tra bình thường, lại cùng trưởng tỷ có lưu ngôn vị ngữ, mặc dù Thành Gió hư trưởng Giang Soái mấy tuổi, nhưng là chúng ta cảnh giới lại tương tự, trọng yếu nhất là tại Giang Soái hoành không xuất sinh trước đó Thành Gió được vinh dự đại tính kiệt xuất nhất thanh niên tướng quân. Hai chúng ta cũng là có rất nhiều địa phương, có thể để người ta cảm thấy có ma sát. Không tệ, nhất là lần này nhị lang hành động này." Lưu Vân Hầu nhìn về phía trưởng tử nói, "Kia đối mẹ con thân phận cực kỳ phức tạp, lại không che lấp. Vi phụ cảm thấy trong chuyện này, hai người chúng ta một đỏ một trắng, vừa vặn." Hứa Thành Phong liên tiếp gật đầu. Đúng lúc này, Lưu Vân Hầu đống cắt lớn năm đấm, liền hướng về phía Hứa Thành Phong đánh tới. Bành! Lưu Vân Hầu chính là nhị phẩm võ phu, Hứa Thành Phong bất quá tam phẩm đỉnh phong, lại bị tập kích bất ngờ, không phải Lưu Vân Hầu đối thủ. Một quyền, Hứa Thành Phong liền bị hất tung ở mặt đất. Bịch! Vẻ mặt vô tri Hứa Thành Phong theo bản năng quát, đầu xanh rau muốn ngươi. Phu soái, ngài làm cái gì vậy? Vì cái này hí, lại thật một chút. Mặt trời dần dần cao thăng. Đại Lương thành tây trên quan đạo, gần vạn kỳ lân quân dung nghiêm chỉnh, bộ pháp âm vang hướng phía Đại Lương thành phương hướng bước mà đến. Trong đội ngũ, đổi một thân lóa mắt kim giáp Giang Thượng Hàn, cưỡi tại ngựa cao to bên trên. Giáp phiến tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều bóng loáng như gương, đem ánh nắng phản xạ thành từng đạo kim sắc lưu quang, theo giáp vai, giáp ngực đường vòng cung chảy xuôi. Hắn hôm nay còn cố ý mang lên trên nguyên bộ kim khôi, trên vai hất lên bách hoa chiến bảo. Nón trụ anh là một chùm tinh hồng dài vũ, theo ngựa bộ pháp khẽ đung đưa. Chiến bảo theo gió mà động. Kim giáp chiếu ngày, chiến bảo đón gió. Uy phong,
uy phong, lại uy phong. Giang Thượng Hàn chỉ là vừa loáng thoáng thấy được Đại Lương Thành hình dáng, lợi dụng động tích chi thuật, cảm nhận được Đại Lương Thành bên ngoài vô số người. Giang Thượng Hàn cười đối bên cạnh một gã bạch mã ngân thương nữ tướng nói rằng: "An Bình à, năm ngoái thu luyện về sau chúng ta bốn người hồi kinh, chỉ có Bạch Đường một người nên đón. Năm nay lại là muốn lật ra 10 vạn lần không ngừng, nhiều như thế người nên đón, ngươi có gì cảm tưởng?" "Viện trưởng, ta đang suy nghĩ một vấn đề." Lãnh An Ninh thanh âm rất nhẹ, bị gió cắt tới có chút nát. "Vấn đề gì?" "Nếu như chúng ta bại Lãnh An Ninh nắm thật chặt ngân thương, hoặc là nói, Kỳ Lân quân không có thể sống lấy trở về." Nàng dừng một chút, trong cổ giống như là kẹp lấy cát sỏi, còn sẽ có nhiều người chợt như vậy ở chỗ này sao? Nghe vậy, Giang Thượng Hàn cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Lãnh An Ninh nói bổ sung: "Ta cảm thấy sẽ có, nhưng nhất định sẽ không như thế nhiều." Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, không biết do nghĩ đến thứ gì. Lãnh An Ninh lại nhìn về phía Giang Thượng Hàn, trong con ngươi không mang ý cười, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hàn đàm, cho nên học sinh cảm thấy, có lẽ bọn hắn chân chính chỗ nên tiếp là Khải Hoàn mà không phải chúng ta. Chương 678, suy nghĩ chương 678, suy nghĩ Khải Hoàn, vẫn là chúng ta, đây không phải một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Học sinh ngây thơ. Lãnh An Ninh mang theo vẻ mặt nghi vấn, nhìn xem Giang Thượng Hàn. Giang Thượng Hàn mỉm cười nói: "Bọn hắn tới, bất luận là tự phát đến đây người, vẫn là không thể không đến người. Bọn hắn đều tới. Người tới mặc dù rất nhiều, nhưng lại không phải toàn bộ. Người nào không đến, lấy dạng gì tâm lý cùng thực tế mục đích không đến, đây là đáng ra suy nghĩ vấn đề." Lãnh An Ninh chăm chú nghĩ một hồi, sau đó nhìn xem Giang Thượng Hàn thành thật nói: "Học sinh không có hiểu." Giang Thượng Hàn cười cười: "Không cần ngươi nghe xong liền hiểu. Vậy cần học sinh cần ngươi suy nghĩ." Học sinh ngẫm lại: "Không phải muốn, là suy nghĩ. Suy nghĩ là muốn, cũng không phải muốn. Tất cả suy nghĩ đều là muốn nhưng cũng không phải là tất cả muốn đều là suy nghĩ. Khu khác nhau. Khác nhau chính là, muốn, là Dương Vương Tôn ngài tự phát hoặc tùy ý. Mà suy nghĩ, là cần Dương Vương Tôn chủ động đồng thời có rõ ràng mục tiêu, cần dùng ngài mạch suy nghĩ tiến hành giải phẫu thôi diễn, cuối cùng hình thành rõ ràng nhận biết." Đại Lương Thành bên ngoài. Hữu Gian Diện Quán. Lúc này trong quán có bốn người. Hắc bạch hai loại nhan sắc. Một thân hắc bạch áo mãng bảo Yến Châu Vương Dương Văn Hiếu. Một thân màu đen kỳ lân giáp thiếu niên, cũng chính là Yến Châu Vương trưởng tôn, Dương Thừa Lập. Một thân màu trắng áo choàng, sắc mặt nghiêm túc nữ tử. Còn có một vị, chính là tiệm mì chủ phòng trung bận rộn, một thân làm đèn nhánh, tóc bạc mày trắng râu bạc trắng lao đầu. Dương Văn Hiếu là vũ phu, nghe cô gái áo bảo trắng lời nói, vẻ mặt mộng bức, hắn lại nhìn một chút giống như giống nhau vẻ mặt mộng bức cháu trai. Thực sự nhịn không được nói rằng: "Thần ý đi, ngài nói những ngày à, hai ông cháu ta là thật nghe không rõ. Ngài liền thẳng cho à, đến cùng phải dùng thuốc gì tài, cái gì đơn thuốc, một ngày uống mấy trợ, thế nào phương pháp ăn. Ngài cho nói thật ra, ta tốt chiếu vào xử lý không phải." Bạch bào nữ cười đối Yến Vương hành lễ nói: "Vương gia, dân nữ chữa bệnh, không bao giờ dùng thuốc. Kia dùng đi a." "Tâm." "A, hóa ra là tâm a." Dương Văn Hiếu vô đuổi, hiểu ra, đúng vậy. "Ngài hay nói a, là muốn tim gấu vẫn là đi khắc tâm, không quan tâm cái gì, ngài một câu. Ta bảo đảm cho ngài làm ra. Vật kia tốt làm. Không cần một tuần. 3 ngày, liền 3 ngày. Bạch bào nữ nhìn thẳng Dương Thừa Lập, khẽ cười nói: "Trái tim của hắn. Đi đồ chơi." Dương Văn Hiếu vụt một chút liền đứng lên. "Cái này nhưng không được a, thần y đi hề. Ta hai cha con là đến xem bệnh, cũng không phải đi cầu chết." Bạch bào nữ cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn xem Dương Thừa Lập nói: "Ngươi nghe hiểu sao?" Dương Thừa Lập nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi vì sao không ngăn lại vương gia?" Bạch bào nữ chỉ trên cổ mình hôi xả: "Ngươi nếu không nói, ra ra ngươi liền phải giết chết ta." Dương Thừa Lập sinh khí ngẩng đầu nhìn một cái Dương Văn Hiếu. Dương Văn Hiếu cười cười xấu hổ, đem kia hôi xả trở về vừa thu lại: "Này, ta kỳ thật đều nghe rõ đi. Cái này chẳng phải đồ náo nhiệt đi, gần sang năm mới đừng coi là thật." Ra Bạch bào nữ mỉm cười, nhìn xem Dương Thừa Lập nói rằng: "Bệnh không phải một lần liền có thể xem trọng, ta cho ngươi giữ lại mấy vấn đề, chờ ngươi lúc nào thời điểm hoàn thành suy nghĩ, sẽ liên lạc lại ta liền có thể." Dương Thừa Lập nhẹ gật đầu. Bạch bào nữ chậm rãi nói: "Ngươi cần suy nghĩ chính là, ngươi vì sao lại cả lăm? Ngươi có muốn hay không cùng người bình thường như thế nói chuyện? Đến tột cùng là cái gì, cho ngươi tăng thêm lấp kín tường đây? Ngươi nhất ngưỡng mộ người là ai? Ngươi có muốn hay không trở thành người kia?" Nói xong cái này 5 cái vấn đề sau, Bạch bào nữ liền tuần tự hành lễ, sau đó rời đi tiệm mì. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Dương Văn Hiếu lẩm bẩm một câu, lại nhải: "Cháu trai, ngươi nói nàng không phải là giang hồ thuật sĩ đến hù ta đàn ông à?" Dương Thừa Lập lắc đầu: "Không, ta cũng cảm thấy không giống, dưới gầm trời này ngoại trừ Giang Thượng Hàn tiểu tử kia, vẫn chưa có người nào dám hù ra ra ngươi đâu." Đúng lúc này, dâu bạc trắng lao đầu bưng lên mặt. Dương Văn Hiếu khoát tay áo: "Hai bát là đủ rồi." Dâu bạc trắng lao đầu cung kính cười một tiếng: "Về vương gia, tiểu lão nhân chính là làm 2 bát. Người lão nhân này cũng là đủ tinh." Dương Văn Hiếu cười mắng một câu, đi theo liền sổ soạt ăn lên mặt đến. "Mặt này cùng ta Yên Châu thành so, kém xa đi, thật không chính cống. Cháu trai ai, chờ ngươi đem Đại Lương Thành chút chuyện này bận bịu trôi chảy, ra ra dẫn ngươi về nhà, An Chính Tông lão Yên Châu mỉ trộn tương chiên." Hắc. Gọi là một cái địa đạo, Dương Văn Hiếu có lẽ là thật lâu không có nhìn thấy chính mình thương yêu nhất trưởng tôn, lời nói rất mật. Dương Thừa Lập từ đầu đến cuối không có nói chuyện, mà là tại chăm chú suy nghĩ, Bạch bào nữ ý lưu lại suy nghĩ. Ngay tại ông cháu hai người, cả lăm một ngụm không ăn, không cả lăm miệng lớn ăn thời điểm. Ngoài cửa sổ đột nhiên lướt qua một vệt kim quang. Cả lăm cùng miệng lớn ăn đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Là Liệt Dương kia lão gia hỏa. Nhìn hắn phương hướng, cũng là đi đón Kỳ Lân quân a.
Dương Thừa Lập có chút oán trách nhìn về phía Gia Gia. Dương Văn Hiếu hiểu ý, chọn lấy một bộ mặt, cười nói, kỳ thật ta là cố ý để ngươi hôm nay tới này, bỏ lỡ thần tướng nên đón chi nghi thức, biết là đi sao?
Dương Thừa Lập lắc đầu.
Dương Văn Hiếu cảm thán nói, ta Đại Tinh Quốc chiến tuy nói đánh thắng a, có thể trong triều đỉnh đầu đảng tranh a, là càng ngày càng tà dị.
Hồi trước, Thẩm Mục Ngữ đem biết hy năm đó cho hắn cây thương kia, đâm phi điểu lâu nơi. Vào lúc ban đêm, Thừa Nhiên liền không kịp chờ đợi mượn thăm hỏi tên tuổi, chạy Thẩm Mục Ngữ kia hầu phủ đi. Phía sau hai người nói cái gì, rốt cuộc xảy ra cái gì vậy, không ai biết. Lại nói nửa năm này, Thừa Nhiên mượn phi điểu lâu đối quốc chiến không để lại dư lực duy trì, vô tâm bất lực quản nhiều thời cơ, hắn bắt trước Nam Đường Tiêu Thái Hậu, lung lạc không ít trên giang hồ tông môn. Nơi này đầu số Nam Cung Kiếm Lô nhiệt tình nhất, chẳng những Nam Cung Kiếm Lô tới rất nhiều tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa nghe nói a, Nam Cung Kiếm Lô lão thái thái kia, giống như cũng tấn thăng thành kiếm tiên. Bởi như vậy, Thừa Nhiên trong tay liền có lão liệt dương, Nam Cung lão gia chủ hai vị nhất phẩm chống đỡ. Nếu là Thẩm Mục Ngữ thật đầu Thừa Nhiên, cái kia chính là ba vị. Cùng phi điểu lâu Huyền Điệu Tiên, quốc sư, đạo tướng ba người vừa vặn gọi ngang tay. Chuyện này đối với cô cháu nếu là tái khởi tranh chấp, vậy chúng ta Dương gia à, xem chừng lại phải loạn một hồi rồi. Dương Thừa Lập nhịn không được lên tiếng nói, kia, kia, kia ta đàn ông duy trì ai? Dương Thừa Lập nhẹ gật đầu. Chương 679, tuyết lớn bên trong kỳ lần quân. Chương 679, tuyết lớn bên trong kỳ lần quân. Dương Văn Hiếu nói, ta cùng ngươi Tề Châu Vương gia gia thông qua tin, hắn nói mệnh của hắn là ngươi biểu huynh Giang Thượng Hàn cho bảo vệ tới. Lúc này nhi, hắn nghe ngươi biểu huynh. Về sau ta lại đi một chuyến Đại Lương thành, lúc đầu hợp lại tìm Chi Vi nhắc tới chuyện này, kết quả người không có ở Vương Tẩu cũng là tại, nàng ý kia đơn giản, ai cũng không rút. Dương Thừa Lập khẽ gật đầu. Hắn biết, bọn hắn cái này một đám cái gọi là Lương Vương đảng, mặc dù trên danh nghĩa lấy Chi Vi cô cầm đầu, nhưng trên thực tế Lương Vương phi kiếm như sương, mới là hải tâm. Thân làm nhất phẩm kiếm tiên, Lương Vương đảng nội bộ cũng sẽ không có người không nghe theo nàng. Dương Văn Hiếu lại thở dài, cho nên nói à, cháu trai, hiện tại cục diện này còn không có trong suốt đâu, lần trước kia việc sự tình, ta cái này đến Vương chẳng phải có thêm một cái châu chữa đi, lúc này ra ra cũng không muốn tùy tiện lội vũng nước đục này. Ra ra ta không sợ chết, coi như sợ ngươi chỗ này ra chút gì đường rẽ. Ngươi là ta mạch này bên trong thiên phú tuyệt nhất hải tử. Ngươi cùng cha ngươi cũng không đồng dạng, cái kia gọi một cái bất ức. Ta Yên Châu họ Dương các lao ra, ai chết đều thành, liền ngươi không thể có sự tình, biết không? Dương Thừa Lập lại nói, kia, kia Dương Văn Hiếu ngay sau đó nói, vậy nếu là Giang Thượng Hàn đứng đội, ngươi duy trì ai? Dương Thừa Lập khẽ gật đầu. Dương Văn Hiếu nhìn một chút ngoài cửa sổ, thở dài, tại hắn không có nói rõ đứng cái nào đầu nhi trước đó, ta yến chữ mạch này, nửa câu cũng không thể ra bên ngoài nhảy. Nếu là hắn thật tuyển bên cạnh, ra ra ngóng trông ngươi có thể thành bên cạnh hắn người tin được nhất. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải hắn tùy tùng nhi, là đồng minh. Vì sao? Bởi vì ngươi là ta Dương gia đàn ông, về sau là Đại Tĩnh quân gia. Ngươi tuyệt không thể giống kia Tống gia tiểu tử, lãnh ra nha đầu như thế, cho hắn thủ hạ làm lâu la, hiểu chưa? Dương Thừa Lập chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó kiên định lắc đầu. Đại Lương thành bên ngoài, rơi ra tuyết lớn. Vô số đông tuyết bay múa bên trong, không có người về thành, tất cả mọi người đang chờ. Chờ chi kia mang theo Đại Tinh Đế quốc vinh quang đội ngũ xuất hiện. Chờ những cái kia dùng nhiệt huyết nhuộm đỏ chiến kỳ các thiếu niên, bước qua cái này toàn thành khói lửa, về đến nhà quốc ôm ấp. Rốt cuộc, mơ hồ tới tầm mắt ngông lung tuyết lớn bên trong. Mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, không phải lẻ tẻ bài tớt, mà là lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Thiên quân vạn mã đang đạp nát tuyết động mà đến. Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại vô số ánh mắt tại tỏa sáng. Gió xoáy lấy tuyết bọt thổi qua gương mặt, đau nhức, không ai có thể rụt cổ. Đắc, đắc, cộc cộc, cộc 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 cộc, mọi người thấy rõ, là Kỳ Lân quân đại kỳ. Kỳ Lân quân diện mạo, cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở dân chúng trong tầm mắt. Ngày mùa hè xuất chinh thời điểm, bọn hắn cũng còn chỉ là từng bị thiếu niên. Bây giờ, bọn hắn đã rút đi ngây ngô, thành chân chính có thể khiêng sự tỉnh đại tính hắn tử. Kỳ Lân quân trong trận, dẫn trước một người, kim giáp bách hoa bảo. Không phải Kỳ Lân viện tôn Giang Thượng Hàn là ai? Trong lúc nhất thời, hò hét thanh âm không ngừng. Hộ quốc công, hộ quốc công, hộ quốc công, hộ quốc công. Giang Thượng Hàn cưỡi tại trên ngựa, bị bởi hướng hai bên đường dân chúng chào hỏi. Khéo lộ a các vị nở tờ cờ nhóm có chút vui đọc tạp thư bách tính, nhìn xem Giang Thượng Hàn trên đỉnh đầu đỏ vũ, đột nhiên nghĩ tới gần nhất Đại Lương thành bên trong nhất bán chạy một quyển sách. Quyển kia cố sự bên trong trên đời thảo phạt một quốc gia, là cái kia ma giáo giáo chủ đứng dậy, hộ vệ quốc gia này. Phía sau nhất mang xích vũ, mặc giáp mà về. Đây chẳng phải là nửa năm trước Đường Ngu hai nước liên minh, ý đồ làm hại Đại Tĩnh, Giang Thượng Hàn đứng ra dẫn đầu vô số thanh niên bảo vệ quốc gia không có sai biệt sao? Nghĩ đi nghĩ lại, dân chúng tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Đi tới đi tới, Giang Thượng Hàn duỗi tay, toàn quân đình chỉ tiến lên sau, Giang Thượng Hàn từ trên ngựa xoay người mà xuống. Nơi này hai bên đường có rất nhiều xe ngựa. Trên xe ngựa xuống tới rất nhiều người. Giang Thượng Hàn mặt mỉm cười nhìn về phía đi tới đệ nhất nhân, chắp tay, Hứa Soái. Lưu Vân Hầu cũng là cười chắp tay, Giang Soái khải hoàn, đại hỷ sự tình, chờ qua năm nhất định đi phụ thượng uống dừng lại a. Giang Thượng Hàn nhìn một chút Lưu Vân Hầu bên người Hứa Phá Lôi, cùng trong mắt chứa lệ quang một mực nhìn chăm chú lên chính mình Hứa Nhược Vũ. Nàng nhìn qua Giang Thượng Hàn ánh mắt, giống ngâm sương sớm nụ hoa, ngậm lấy rụt rè nóng. Nửa năm không thấy, Hứa Nhược Vũ đem so với trước, ít đi rất nhiều u oán xấu bi, nhiều thành tục bị nu. Giang Thượng Hàn gật đầu cười. Nhất định đi. Giang Soái, lần này thật sự là cho chúng ta thần ủy quân, cũng tranh giành một mạch a. Một vị khác thần tướng Lãnh Thiên Lý cười đến gần.
Giang Thượng Hàn chắp tay, vậy vẫn là nhờ có lãnh soái không để lại dư lực duy trì, nếu không chúng ta chỉ sợ sớm đã chiến tử Ngô Cương.
Ha 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 ha, Giang soái quá khiêm tốn. Nói, Lãnh Thiên Lý đi đến Giang Thượng Hàn bên người, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Nhưng là ghé vào lỗ tai hắn, Lãnh Thiên Lý lại vừa cười vỗ phía sau lưng của hắn, một bên nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi đem bản soái tiểu nữ nhi giấu ở ngươi trong phủ, không cho nàng về nhà là mấy cái ý tứ. Giang Thượng Hàn cũng vỗ Lãnh Thiên Lý phía sau lưng, mỉm cười giải thích nói, yên tâm đi lãnh soái, hôm nay ngươi đại nữ nhi cũng đi, An Lam sẽ không cô đơn. Lãnh Thiên Lý sững sờ, lập tức dựng râu trợn mắt nói, không phải, tiểu tử ngươi Lãnh Thiên Lý lời nói còn chưa nói xong, Giang Thượng Hàn liền cười lớn tiếng nói, lãnh soái, không cần nhiều lời, đây đều là vãn bối phải làm. Hai người ôm ấp, cùng một câu cuối cùng trò chuyện, đưa tới vô số người nhiệt nghị. Nhìn xem, đây rốt cuộc vẫn là người ta đồng xuất thần uy thuốc cháu hai người thân cận a. Xem ra, lãnh đại soái là đau lòng hộ quốc công á, vạn nhất là đau lòng con rể đâu. Giang Thượng Hàn nghĩa chính ngôn từ lại nói hai câu nói sau, buông lòng ra Lãnh Thiên Lý ôm ấp. Lãnh Thiên Lý cười lớn lấy lui sang một bên. Ha 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 ha, Giang soái cùng lãnh soái thuốc cháu tình thâm, làm bản hầu cũng không dám tới quấy rầy. Một cái người lùn đi tới. Giang Thượng Hàn nhận ra người này, chính là dáng dấp cực kỳ giống tiểu quỷ tử Lục Đạo Hầu Võ Thạch, Đông Cảnh Thần Tiệm Quân thực tế thống lĩnh. Thần Tiệm Quân chính là thủy sư, lần này quốc chiến cơ hồ không có dính đến mấy lần thủy chiến, cho nên Võ Thạch cũng là duy nhất không có tham dự quốc chiến thế hệ trước quân hầu. Giang Thượng Hàn mỉm cười cùng Võ Thạch cũng đánh một phen chào hỏi. Sau đó liền Thần Long Quân hữu tướng Lâm Thiếu. Giang Thượng Hàn cùng người này không quen, cho nên chỉ là dựa theo quy củ khách sáo khách sáo. Nên đón có chiến công thần tướng, đồng thời tại kinh tất cả thần tướng nhất định phải có mặt, như thế hỏi Hàn Ân cần một phen, là đại tính quý củ. Dẫn đầu đối thoại người, nhất định phải là cùng cấp thần tướng. Một phương diện, là thần tướng ở giữa mặc dù tước vị khác biệt, nhưng ở trong quân cấp bậc giống nhau, như thế mới có thể không bàn mà hợp trong quân vi diệu. Một mặt khác là vì thể hiện thần tướng ở giữa đồng khí liên tri, đối ngoại hiển lộ rõ ràng ngũ đại thần quân bệnh thành một sợi dây thường đoàn kết. Thần sách quân hữu tướng Trần Ngạn Phương cùng thần uy quân hữu tướng Mạch Đường, một vị tại Bắc Cảnh, một vị đi Nam Đường, cho nên đều không có ở Lâm Thiếu đằng sau đăng tràng thần tướng, chính là thần võ hữu tướng Trương Linh Tố. Giang soái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trương Linh Tố hôm nay bỏ đi chính mình thích nhất vải rách đạo bảo, cố ý đổi một thân rất trang trọng quần áo, chạm mặt tới. Trương đạo đem. Trương Linh Tố khẽ nhíu mày, cho Giang Thượng Hàn truyền âm nói, không phải, ngươi giống để bọn hắn như thế gọi bần đạo Trương soái a? Ngươi như thế biệt sừng, cỡ nào không hợp đạo lý? Nói, Trương Linh Tố mở ra cánh tay, cũng học Lãnh Thiên Lý dáng vẻ, cũng cho Giang Thượng Hàn một cái ôm ấp. Trương soái, gầy gò không ít ta. Giang Thượng Hàn cười lớn đáp lại một câu. Đừng quên ngươi bằng lòng bần đạo sự kiện kia a. Trương Linh Tố nhỏ giọng nói, yên tâm, yên tâm, chờ ta hồi phủ liền đem kia tòa nhà Thanh lâu chuyển tới ngài danh nghĩa. Hai người mật ngữ một phen sau, buông lòng ra ôm ấp. Sau đó liền đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo lý mà nói, dựa theo địa vị mà nói, xếp tại Trương Linh Tố về sau vị cuối cùng thần tướng nên đón người, hẳn là 10 đại thần tướng đứng đầu, Thần Long trái đem Thẩm Mục Ngữ. Năm gần đây, mỗi lần có thần sẽ có đại công, cuối cùng đều là Thẩm Mục Ngữ cuối cùng đăng tràng nên đón, khen ngợi vinh quang, biểu hiện tôn trọng. Nhưng là hôm nay, Thẩm Mục Ngữ thân ảnh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bởi vì Thẩm Mục Ngữ không xuất hiện, Trương Linh Tố cũng chỉ có thể một mực ngượng trò chuyện. Cảnh tượng nhất thời có chút xấu hổ. Ngay sau đó, vô số dân chúng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chương 680, phá ngượng người chương 680, phá ngượng người nhằm vào Thẩm Mục Ngữ chậm chạp không hiện thân, dân chúng cái gì cũng nói. Tiếng nghị luận làm cái khác chư vị thần tướng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cái này Thẩm hầu gia cũng quá không cho hộ quốc công mặt mũi a. Có thể đây là vì sao đâu? Có phải hay không là bởi vì hộ quốc công là phi điệu lâu khách hành, mà Thẩm hầu gia cùng Ly Vương điện hạ náo tách ra? Trước kia cũng không phải không có tình huống tương tự a. Nhưng thần tướng nên đón thần tướng, chính là đại tinh quy củ, triều đình mặt mũi, Thẩm hầu gia nhưng cho tới bây giờ không có không để ý qua. Đúng a, mỗi một lần Thẩm hầu gia đều có mặt a. Theo ta thấy a, hắn đây chính là đánh hộ quốc công mặt mũi a. Hộ quốc công chưa đầy 20, lại một thân chiến công, đây là triều đình đang tận lực chèn ép a. Hừ, ngươi chính là quá huyền chuyển, lão hủ nhìn đây chính là Thẩm hầu gia đang chèn ép hắn. Đại lương thành cổng, bách tính cùng chút ít quý tộc không ngừng mà châu đầu ghé thai, các loại phỏng đoán. Kỳ Lân quân từng vị mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Coi như bọn hắn những người này tính không được cái gì anh hùng, nhưng là tôn tướng Giang Thượng Hàn nửa năm này nhiều vô số kể thắng trận, coi như không được đại tính anh hùng. Bây giờ lại tao ngộ lãnh lạc như vậy. Nhậm Vân Chu trên ánh mắt liếc, nhìn về phía đầu tường. Hắn chuẩn bị ngự kiếm, chém xuống chi kia thuộc về Thẩm Mục Ngữ thần long đại kỳ. Bất quá Đào Khả tựa hồ là khán phá hắn ý nghĩ, đối với hắn lắc đầu. Đào Khả lại nhìn về phía Lãnh An Ninh, cùng một đám tướng quân viện xuất thân Kỳ Lân quân. Bọn hắn là lúc này nhất là sinh khí Kỳ Lân quân, tùy thời đều có binh biến phong hiểm. Đào Khả tranh thủ thời gian đối Lãnh An Ninh làm cái nháy mắt. Lãnh An Ninh hiểu ý, hướng về sau lạnh lẽo nhìn một cái. Cảm nhận được hàn quang, chúng tướng quân viện đệ tử lúc này mới khống chế một chút cảm xúc. Đào Khả cũng khí, nhưng nếu là thật sự có Kỳ Lân binh tướng vào lúc này nói lung tung cái gì, hoặc là có động tác gì, như vậy cuối cùng mọi thứ đều sẽ trách tội tới Giang Thượng Hàn trên đầu. Lưu Vân Hầu thực sự nhìn không được, lại một lần nữa gia nhập Giang Thượng Hàn cùng Trương Linh Tố ngượng trò chuyện. Ngay sau đó là nguyên bản còn tức giận Giang Thượng Hàn giam nữ nhi của mình Lãnh Thiên Lý. So với Giang Thượng Hàn, hắn hiện tại càng tức giận hơn với mình nghĩa đệ. Hồi kinh về sau, hắn nghe nói Thẩm Mục Ngữ còn thương sự tình, lúc đầu hắn muốn đi an ủi một chút, có thể Thẩm Mục Ngữ một mực trốn tránh chính mình. hóa ra nhỏ mọn như vậy a. Thử Sơn Minh đám người cũng là không có cảm thấy cái gì, bọn hắn cũng không biết Đại Tĩnh có quy củ này. Tất Lao Tam ngượng ngùng nói, Giang Soái cùng những này các thần tướng tình cảm tốt như vậy a, gia hỏa này làm nhảm không xong. Khí Tử Trúc Kính Văn hừ một tiếng, khinh bị nói, ngươi cái này mãng phu biết cái gì? Đây là lấy tình trị quân, lấy tâm tụ tướng. Minh chủ cùng chư vị thần tướng nhìn như chuyện phiếm, kỳ thực là tại cái này vài câu việc nhà bên trong thăm dò cô tâm, ủi thiếp lòng người. Ngươi làm sa trường chém giết chỉ dựa vào đao thương sắc bén. Sai. Tướng soái cùng dưới trướng tâm ý tương thông, mới là vạn quân khó phá vỡ căn cơ. Cái này nhìn như nói rông dài chuyện phiếm, so 10 đạo quân lệnh càng có thể khiến cho các tướng sĩ cam nguyện quên mình phục vụ, dù sao, ai không muốn làm trọng tình cảm chủ soái bán mạng chứ? Dứt lời, hắn tràn đầy tự tin quạt xếp nhẹ lay động, ánh mắt đảo qua những cái kia thần tướng thân ảnh, yếu ớt nói bổ sung, ngươi cái này mãng phu phải học lấy điểm, Tử Sơn Minh chỉ nói cứu quái y ân cửu, có thể sau này triều đình này quân ngu môn đạo, sâu đâu. Tất Lao Tam liên tiếp gật đầu, nói thật đúng là mấy cái rất giống kia chuyện giống như đến ngay tại Đại Lương thành cộng tâm tư phức tạp, loạn thất bát tao thời điểm. Đồng nhiên, có một vị mang giáp tướng quân, theo chỗ cửa thành mà đến. Trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy mọi ánh mắt. Chỉ thấy người kia, ước chừng 70 trên dưới tuổi tác, thái dương cùng dưới hàm sợi râu đã bạc hết, lại trải chỉnh chỉnh tề tề. Là Cơ Lão tướng quân. Trong nháy mắt, liền có người nhận ra người này. Cơ Lão tướng quân, Nguyên Thần Long Tả tướng quân, Nam Quân Đô đốc phủ đại đô đốc. Trên danh nghĩa đại tinh quân đội đệ nhất nhân, vị cùng Nam Đường Sở Sơn Hà, Tây Ngô Âu Dương Chiến. Chỉ có điều làm người cực kỳ địa thấp, nhất là xưa nay không liên quan đảng tranh. Mỗi khi gặp trong triều có đại sự dung chuyển, nhất định không tại. Mấy năm này mọi người nhắc lên hắn, trước hết nhất nhớ tới vẫn là Cơ Lão tướng quân mấy cái tổ nữ. Cơ Nguyên Huệ gả cho đã từng cũng là danh chấn Đại Lương thiếu niên lang, Hứa Thành Phong. Cơ Nguyên Hương gả cho Tân Quý Bạch Đường. Cơ Nguyên Vương là bây giờ ba vị hoàng hậu một trong những người được lựa chọn. Truy cứu nguyên nhân, cũng không phải là Cơ gia không có nam đinh, là Cơ gia nam nhi đa số, nhất là ưu tú nhất những cái kia, đều chiến tử tại sa trường bên trên. Mà cái này, cũng không phải Cơ Lão tướng quân nhất đức cao vọng trọng nguyên nhân. Hắn còn có một cái chiến tích, đến nay vua hậu bối siêu việt. Cơ Lão tướng quân từng lấy 3000 thành cân quân phạm nhân thân thể, sinh sinh xử lý một vị nhất phẩm đại tông sư. Nghĩ không ra, Cơ Lão hắn vậy mà đích thân đến. Hắn không phải là cho tới nay không tham dự loại sự tình này sao? Chẳng lẽ chỉ thấy hôm nay Cơ Lão tướng quân, người mặc một bộ rõ ràng cổ xưa, nhưng cũng rõ ràng vừa mới lau qua áo giáp. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực theo cửa thành mà ra, mỗi một bước đều đi rất có lực lượng. Cách chư vị thần tướng không đủ 20 bước thời điểm, chư vị thần tướng nhao nhao hướng hắn hành lễ. Bái kiến đại đô đốc, tham kiến Cơ Lão tướng quân. Cơ Lão tướng quân chỉ là khẽ bước cằm, theo trong mọi người đi qua, thẳng đến Giang Thượng Hàn trước mặt, đưa tay cầm Giang Thượng Hàn hành lễ hai tay. Giang soái, ngươi là có công chi thần, lão phu để cho người chờ lâu. Hôm nay, lão phu trước kia mặc cho thần long trái đem thân phận tới đón ngươi. Về Đại Lương. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Cơ Lão tướng quân thay thế Thẩm Mục Ngữ tới đón Giang Thượng Hàn. Mặc dù Cơ Lão tướng quân cá nhân tu vi kém xa Tít Tắp Thẩm Mục Ngữ, nhưng là bất luận là theo chức vị vẫn là tư lịch đi lên giảng, đều mạnh hơn Thẩm Mục Ngữ, cho nên cũng rất thích hợp. Có thể Cơ Lão tướng quân loại nhân vật này làm sao lại tới chấm đâu? Nhìn lại một chút Cơ Lão tướng quân xuyên giáp dáng vẻ, đám người cũng không khó suy đoán, có lẽ là vốn là không có triều đình phái Cơ Lão tướng quân đến đây thuyết pháp này, mà là Cơ Lão tướng quân thấy Thẩm Mục Ngữ chậm chạp không xuất hiện, lão nhân gia ông ta cũng nhìn không được. Lúc này mới vội vàng bên trong, mặc vào giáp, đến là Giang Thượng Hàn giữ thể diện. Nghĩ tới đây, đám người nhất thời còn có chút cảm động. Giang Thượng Hàn cùng đại gia nghĩ cũng là không sai biệt lắm, hắn vừa rồi đã thấy rõ tới Cơ Lão tướng quân tại trong một chiếc xe ngựa thay đổi thần long giáp. Giang Thượng Hàn vẻ mặt cảm động đối Cơ Lão tướng quân nói rằng, đại đô đốc vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, còn tự thân đến đây nên đón ta cái này bao đầu tiểu tử, thật là làm cho mặt tướng sợ hãi. Cơ Lão tướng quân chậm rãi gật đầu, đối đại tính có như thế đại công người, lẽ ra nên chịu này tôn trọng. Giang Thượng Hàn ừ một tiếng, sau đó lại hỏi, đại đô đốc, mặt tướng còn có một vấn đề, không biết đại đô đốc có thể giải thích nghi hoặc. Nhưng rằng không sao. Xin hỏi đại đô đốc, Thẩm hầu gia vì sao chưa đến nơi đây? Nghe vậy, tất cả mọi người ngây dại. Không phải, cái này hộ quốc công như thế không biết nói chuyện sao? Đây không phải bày ở ngoài sáng sự tình sao? Đây không phải tận lực nhường Cơ Lão tướng quân khó xử sao? Cái này khiến Cơ Lão tướng quân ứng đối ra sao?